Chương 315, tin tức mới hàng ngày, chương 315, tin tức mới hàng ngày. Louis từ từ nâng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng lướt một đường trong không trung. Một màn sáng bán trong suốt lặng lẽ hiện ra trước mắt hắn, vô thanh vô tức mở rộng. Tin tức hàng ngày đã cập nhật xong. Một, phía bắc lãnh địa Đông Hy, tại một thung lũng nông, xuất hiện một loài sinh vật tên là bọ cạp tuyết liệt tích. Hai, hội nghị long tọa tại đế đô đã chính thức thông qua đề xuất, bổ nhiệm lục hoàng tử Astao chuột làm đặc sứ hoàng gia tái thiết Bắc Cảnh. Ba, gần dạng trầm đảo, ngoài vịnh phá sóng, xuất hiện dấu hiệu hoạt động của người cá, số lượng chưa rõ. Louis khẽ nhướng mày, ánh mắt hắn trước tiên dừng lại ở dòng đầu tiên. Bọ cạp tuyết liệt tích lại là một sinh vật dạng tài nguyên. Louis khẽ lẩm bẩm, hắn đã quen với việc phân loại thông tin. Loại ma thú quý hiếm xuất hiện ở những vùng đất lạnh giá hẻo lánh này, thường mang theo một loại vật chất có thể tinh luyện. Theo mô tả, túi mật trong cơ thể tuyết kiệt chứa đầy độc tố tuyến tính cực mạnh, nhưng chất độc này không mang tính sát thương thuần túy, mà là một yếu tố xúc tác có thể kích thích huyết khí và đấu khí dao động. Sau khi được chế biến hoặc tinh luyện, nó có tác dụng nâng cao đáng kể quá trình tu luyện của giới kỵ sĩ. Louis lấy cuốn sổ nhỏ đặt đầu giường ra, cẩn thận ghi lại, lãnh địa Đông Hy bỏ cả tuyết liệt tích túi mật xúc tác đấu khí ưu tiên săn bắt cuối cùng còn khoanh một khung đỏ. Khi trở về thành Xích Triều, đội kỵ sĩ săn thú nên bắt đầu hành động. Những năm qua, dưới sự hỗ trợ của hệ thống tình báo, lãnh địa Xích Triều đã âm thầm tích lũy được một lượng lớn vật tư tăng cường đấu khí đáng kinh ngạc. Thịt ma thú, rượu mật ong cường hóa, hương trầm tiền định chiến đấu, thảo dược kích huyết, thậm chí còn có trường thử luyện đũ ảnh, một loại phòng tu luyện đấu khí cấp độ bút. Những tài nguyên tu luyện mà người ngoài coi là quý như báu vật, khó cầu, ở đây gần như đã trở thành chuyện thường ngày. Louis thậm chí có lần còn nói đùa, làm kỵ sĩ ở Xích Triều, phiền não lớn nhất chính là bụng không đủ chứa số tiếp tế của tuần này. Lời này nếu bị các kỵ sĩ ở lãnh địa khác nghe thấy, có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng dưới sự cai trị của Louis, đây là một phần cuộc sống hàng ngày chân thực nhất. Những kỵ sĩ đó, từ sự thận trọng quan sát ban đầu, đến lòng trung thành tuyệt đối như bây giờ, không phải dựa vào những lời hứa xuông, mà là từng chút một tài nguyên được hiện thực hóa. Loại tài nguyên này chính là sức mạnh gắn kết, chính là sức chiến đấu. Khác với những kỵ sĩ ở các gia tộc quý tộc khác, muốn ăn một miếng thịt ma thú cũng phải xếp hàng một năm rồi còn bốc thăm. Các kỵ sĩ của Xích Triều đều hiểu rõ, chỉ cần đi theo Louis, sẽ luôn có phần thưởng đáng mong đợi, tu vi tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Hai, ân tình của lãnh chúa thật không trả hết. Louis nhìn dòng tin tức đó, khoe môi nở nụ cười, túi mật bỏ cặp tuyết, lại có thể thêm món vào thực đơn cho mọi người rồi. Tiếp đó, dòng tin tức thứ hai từ từ lướt vào tầm mắt hắn. Hai, hội nghị long tọa tại đế đô đã chính thức thông qua đề xuất, bổ nhiệm lục hoàng tử Astao chuột làm đặc sứ hoàng gia tái thiết Bắc Cảnh. Louis không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nhíu mày, như thể đã xác nhận một kết quả mà hắn đã dự đoán từ nhiều ngày trước. Quả nhiên đã đến rồi, hắn khẽ lẩm bẩm. Đây không phải là cơn bão bất ngờ ập đến, mà là cái nổi cổ xưa ở đế đô cuối cùng cũng bắt đầu sôi sục trở lại. Hoàng đế mất tích nửa năm, trung tâm quyền lực của đế quốc chìm trong giông bão mịt mờ. Hắn sớm biết rằng bất kể hoàng thất hay các quý tộc khác, đều không thể ngồi yên nhìn gia tộc Cạn Vịn kiểm soát hai vùng lãnh thổ rộng lớn là Bắc Cảnh và tỉnh Đông Nam. Mặc dù Bắc Cảnh tan hoang khắp nơi, tài nguyên khan hiếm, nhưng vẫn sở hữu một lượng đáng kể khoáng sản và tài nguyên ma thú vùng lạnh. Louis tự rêu cợt một tiếng, ánh mắt hắn lại lạnh lùng như băng. Còn về lục hoàng tử, Astao chuột, một quân cờ nhỏ bé suýt bị lãng quên, giờ đây lại được đưa lên bàn cờ, đội lên danh hiệu đặc sứ tái thiết rõ ràng không phải để quản lý, mà là để kiểm chế. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là trực tiếp bổ nhiệm lục hoàng tử làm tổng đốc. Điều này cho thấy nội bộ hội nghị long tọa đã có sự tranh giành và thỏa hiệp, gia tộc Cạn Vịn tạm thời đã chặn được mũi nhọn, danh hiệu đặc sứ tái thiết này bản chất chỉ là một tấm màn che đậy tạm thời. Ít nhất về mặt hình thức, vị trí tổng đốc Bắc Cảnh vẫn còn bỏ trống. Thế là đủ rồi, bởi vì chỉ cần chiếc ghế tổng đốc đó còn trống, Louis hắn vẫn là người cai trị duy nhất trên thực tế của Bắc Cảnh. Nhưng mà, Louis ngồi thẳng người dậy, trong mắt thêm một tia cảnh giác, lục hoàng tử ư, dù sao đó cũng là hoàng tộc. Hắn sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng một hoàng tử yếu đuối lại thực sự không có chút uy hiếp nào. Ngay cả một quân cờ nhỏ bé bị nửa vời lưu đày, chỉ cần vầng hào quang huyết thống hoàng gia vẫn còn trên đầu, một hoàng tử dù vô năng đến mấy cũng có thể thu hút một đám rồi bỏ xu định. Đặc biệt là những quý tộc khai hoang phương Nam, những kẻ chỉ biết một nửa về tình hình Bắc Cảnh nhưng lại tự cho mình là cao minh. Nhưng Louis không hề sợ hãi, khóe môi hắn thậm chí còn nở một nụ cười mỉm ai. Bây giờ ta còn sợ một hoàng tử không mang đến vật tư, không thể tập hợp kỵ sĩ đoàn sao? Toàn bộ Bắc Cảnh, từ thành Xương Kích đến lãnh địa Xích Triều, từ kho lương Đông Nam đến công trình ven biển, từ lâu đã là một cỗ máy chính trị do chính tay hắn thúc đẩy. Hắn nắm giữ tài nguyên, lòng người, địa lợi và cả hệ thống tin tức hàng ngày, một kim chỉ nam độc nhất vô nhị. Ngay cả khi kẻ thù muốn âm thầm lưu tính, hắn cũng luôn có thể đi trước một bước, lật mặt sau của quân bài để nhìn rõ cục diện. Thông tin vẫn chưa đủ, chỉ có thể vừa đi vừa xem. Đương nhiên Louis không hề lơi lỏng cảnh giác, chỉ là hiện tại không có thông tin chi tiết hơn, chỉ có thể chờ đợi, vì vậy hắn tiếp tục đọc xuống. 3. Gần dạng trầm đảo, ngoài vịnh phá sóng, xuất hiện dấu hiệu hoạt động của người cá, số lượng chưa rõ. Ánh mắt Louis khẽ lướt qua. Dòng tin tức thứ 3 này thuộc loại cảnh báo nguy hiểm, nhưng đối với hắn, tin xấu chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu đợi đến khi người cá lên bờ cắn gãy cột buồm của thuyền chở lương mới phát hiện, thì đó không còn là cảnh báo nữa, mà là một tai họa. Louis mở cuốn sổ tay, ghi lại dòng này vào trang thông tin ưu tiên được đánh dấu bằng đường đỏ. Phía nam dốc Cú Đằng, bờ tây vịnh phá sóng, một bãi biển hoang vắng mang tên bãi Cát Lún. Hắn đã nhiều lần lên kế hoạch cho bờ biển này trong 3 tháng qua. Nơi đây tựa lưng vào những ngọn đồi nhấp nô, phía biển tạo thành một vịnh cong tự nhiên, quanh năm không bị bão tố xâm lấn, có thể nói là một cấu trúc cảng tránh gió trời ban. Ngay từ mùa đông năm ngoái, Louis đã âm thầm điều tra ra rằng bãi biển này trên danh nghĩa thuộc về một quý tộc hải quân cũ của đế quốc đã di cư về phương Nam từ lâu. Người này mấy chục năm chưa từng đặt chân đến Bắc Cảnh, văn thư lãnh địa đã ố vàng mốc meo, chỉ còn lại danh nghĩa. Vì vậy, hắn dứt khoát phái người đi đường vòng về phía nam, đích thân dâng 1000 đồng vàng để đổi lấy khu vực cốt lõi của cảng biển tương lai này. Ngay hoàn thành giao dịch, hắn đã viết vài chữ vào cuốn sổ tay, bãi cắt lún thành cảng Bình Minh. Đối với các quý tộc nhỏ khác, đó chỉ là một bãi biển hoang tàn. Đối với Louis, đó là cửa ngõ giao thương đường thủy đầu tiên để lãnh địa Xích Triều bước ra khỏi Bắc Cảnh, kết nối với tỉnh Đông Nam. Trước đây, mỗi tháng hắn đều phải vận chuyển các loại khoáng sản được tinh luyện ở Xích Triều, đi đường bộ đến cảng Cạn Vịn ở phía Nam để tích trữ và đổi lấy các tài nguyên khác. Việc này tốn thời gian, chi phí cao, đội vận chuyển dễ bị tấn công, và một khi tuyết mùa đông phong tỏa đường, gần như sẽ bị cắt đứt nguồn cung. Nhưng nếu thành cảng Bình Minh có thể được xây dựng, vận tải đường thủy sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này một cách triệt để. Thuyền chở hàng có thể đi về phía Nam, hơn một tuần sẽ đến kho hàng cảng Đông Nam của Cạn Vịn. Có thể mở ra tuyến đường thương mại đường biển Bắc Cảnh, thu hút dân tị nạn và thương nhân nước ngoài. Cũng có thể kết nối với các cảng của các quý tộc phương Nam khác, tạo thành con bài và sợi dây liên kết trong đàm phán chính trị. Đương nhiên lý tưởng là lý tưởng, hiện thực lại giống như bãi biển ven bờ, khắp nơi đều là cạm bẫy. Lý tưởng rất phong phú, nhưng hiện thực lại giống như bãi cát lún, một bước chân xuống, xung quanh toàn là cạm bẫy. Vị trí cảng mới tuy tốt, nhưng lại khó xây dựng, bãi biển mềm yếu, phải xây đê chắn cắt để củng cố nền móng trước. Thiếu gỗ, thiếu đinh, thiếu dây thừng, ngay cả dụng cụ nâng hạ ma pháp cũng phải điều từ Nam Cảnh về, chưa kể đến thợ thủ công. Toàn bộ Bắc Cảnh chỉ có lác đác vài người hiểu biết về xây dựng cảng. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng Louis đã chuẩn bị từ trước, dù sao gia tộc Cạn Vịn kiểm soát nhiều cảng nhất đế quốc, mọi chuyện rất đơn giản. Hắn đã âm thầm điều động nhân lực và vật tư trong nửa năm, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Chỉ cần vài ngày nữa, mọi thứ có thể bắt đầu. Nhưng vấn đề thực sự đến từ bên ngoài, ví dụ như người cá trong tin tức bây giờ. Người cá là chủng tộc biển thông minh từng có giao dịch nông cạn với con người, nhưng cách đây hàng ngàn năm, vì một lý do không rõ, chúng đã thoái hóa thành bán dã thú. Trở nên tham lam, điên loạn, gần như không thể giải quyết. Chúng có thể lên bờ vào ban đêm, ám sát lính gác, cắn xé thường dân và còn có thể tiết ra chất lỏng axit ăn mòn làm tan chảy thuyền gỗ. Và người cá vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất nằm ở một trong bảy hải tặc hoàng, cả vị răng sắt, sao huyệt của hắn ta nằm ở phía bắc vùng biển này. Vị quần vương răng thép trong truyền thuyết này không chỉ tàn bạo hung ác, mà còn có gần 100 thuyền quấy phá nhỏ dưới trướng, mỗi năm cướp bóc vô số đoàn thuyền thương mại ven biển. Một khi vịnh phá sóng thông thuyền, cảng Xích Triều có thể sẽ trở thành mục tiêu săn lùng ưu tiên hàng đầu của hắn ta. Nhưng những yếu tố khách quan này cũng không thể ngăn cản hắn xây dựng cảng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Cuốn sổ tay lật đến trang đầu tiên, khoanh tròn ba yếu tố, khu vực hoạt động của người cá biên giới thế lực của Tạp Duy Nhĩ và tọa độ cảng mới lại với nhau. Đúng lúc này, Emily từ từ mở mắt, nhìn thấy Louis đang ngồi bên giường, túi đầu sắp xếp tài liệu tùy thân. "Tỉnh rồi sao?" Louis khẽ nói, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Hôm nay chúng ta sẽ về thành Xích Triều." Emily khẽ gật đầu, trong mắt lại thoáng qua một tia không nỡ. Louis mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay nàng, "Phu nhân Elena và tiểu Isaac cũng sẽ cùng về. Chúng ta không phải rời đi, chỉ là đổi một nơi khác để tiếp tục cuộc sống. Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ quay lại." "Ta biết." Giọng Emily vẫn còn hơi trầm, "Ta đi chuẩn bị một chút." Buổi chiều, đoàn xe đã tập trung bên ngoài pháo đài xung kích. Louis khoác áo choàng Xích Triều, phía sau là đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết chỉnh tề xếp hàng. Hắn nhìn thoáng qua tòa thành đổ nát nhưng vẫn kiên cường đứng vững, cuối cùng phất tay một cái, rồi dẫn đội lên đường. Về phần thành xung kích, hắn đã giao lại chính sự cho đoàn kỵ sĩ Ngân Nha tạm thời trấn giữ và chọn ra vài quan chức lớn tuổi thành lập một nhóm họp bàn tạm thời. Louis yêu cầu họ báo cáo tình hình mỗi tháng một lần, đợi đến khi tiểu Isa áp đủ tuổi kế vị, sẽ do chủ nhân chính thống tiếp quản mọi thứ. Trong xe ngựa, phu nhân Elena khẽ vén một góc rèm cửa, nhìn bóng dáng thành xương kích dần xa, trong mắt nàng phủ một lớp sương mờ nhạt. Nàng không nói gì, chỉ nắm chặt chiếc khăn tay thêu gia huy của gia tộc SMO, như thể dùng hành động nhỏ bé này để cất giữ cả những kỷ niệm. Tòa thành này chứa đựng những năm tháng hạnh phúc của nàng và chồng, cũng chôn giấu bóng lưng cô độc của một đời công tước Bắc Cảnh. Trong vòng tay nàng, tiểu Isa áp hơn một tuổi lại khúc khích cười, vỗ vỗ cửa sổ xe ngựa, đôi mắt to tròn đầy tò mò với cảnh vật phương xa. Hắn vẫn chưa hiểu chia ly là gì, chỉ cảm thấy xe đang chuyển động, trên đường có tuyết, có gió, có những điều mới lạ, mọi thứ đều thật vui. Gió lạnh khẽ nổi lên, đường tuyết xa xa như mạch núi đang ngủ say bố lượng. Và bánh xe ngựa đã một lần nữa lăn về phía thành Xích Triều. Lãnh địa hẻo lánh Bắc Cảnh, gió tuyết gào thét, dinh thự đang tái thiết vẫn còn lọt gió lạnh. Trong thư phòng tạm bợ, bên cạnh chậu than, Lục hoàng tử Asta ổ chuột khoát chăn lông, đang lật xem danh sách tái thiết sau thảm họa do quan viên trình lên. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, một thị vệ đẩy cửa bước vào, tay nắm chặt một phong thư được niêm phong bằng chỉ vàng. "Thư chim gió lốc từ Đế đô, điện hạ, là do hội nghị Long tọa gửi đến." Asta hơi sững sờ, thần sắc biến đổi không ngừng. Hắn từ từ nhận lấy phong thư, ngón tay khẽ run rẩy bóc niêm phong. "Đặc biệt ban cho điện hạ Asta ổ chuột chức đặc sứ hoàng gia tái thiết Bắc Cảnh, tạm thời phụ trách việc tái thiết và điều phối hành chính Bắc Cảnh." Hắn như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve đoạn văn đó, cho đến khi xác nhận không phải ảo giác. Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi, hắn lẩm bẩm, rồi đột ngột đứng dậy, kéo theo một luồng gió lạnh. Bắc Cảnh, vùng đất tuyết bị lãng quên này, sẽ trở thành khởi điểm công nghiệp của Asta ổ chuột ta. Tiếp theo, hắn như một chiến tướng đắc thắng trở về, vạch ra một bản đồ hành trang trên tấm bản đồ cũ nát. Tuy nhiên, đúng lúc hắn đang nhiệt huyết sôi trào, thậm chí muốn ra lệnh chỉnh đốn quân đội, thành lập chính sảnh, thì tiếng bước chân trầm ổn bên ngoài cửa đã khiến ảo tưởng của hắn đột ngột dừng lại. "Bình tĩnh một chút đi, điện hạ." Đó là Sệ Phơ, người thầy của hắn, bước vào, "Ta khuyên ngài, đừng quá sớm chìm đắm trong sự bổ nhiệm này." Asta nhíu mày, "Tại sao?" "Đây là mệnh lệnh chính thức của Đế đô. Ta có danh nghĩa hoàng thất, có chức trách giám sát, lẽ nào còn không thể can thiệp vào công việc Bắc Cảnh?" Sợi Phở trầm giọng nói, nửa năm nay, đế đô chưa từng phái một binh một tốt, một hạt lương một kỵ binh nào đến Bắc Cảnh. Nay đột nhiên bổ nhiệm ngài, chẳng qua là đưa ngài ra ngoài thử nước. Nếu ngài có thể trấn áp được Louis Calvin, đó là phúc của hoàng thất, nếu không trấn áp được, thì họ sẽ lập tức bỏ rơi ngươi. Họ chưa bao giờ quan tâm ngài có thành công hay không. Giọng hắn không mang chút hơi ấm nào, điện hạ ngài nên hiểu, quyền lực thực sự của Bắc Cảnh từ lâu đã nằm trong tay người khác. Đừng vội đưa ra quyết định, ít nhất hãy đợi đặc sứ và tài nguyên của đế đô đến, chúng ta hãy xem xét lại. Asta túi đầu im lặng. Ánh lửa trong mắt hắn như bị nước lạnh dập tắt, cơ thể khẽ run rẩy, bàn tay từ từ buông lỏng. Ánh mắt hắn rơi trên tấm bản đồ được khoanh vẽ đầy màu sắc, nhất thời không nói nên lời. Đêm tối, ánh lửa thư phòng yếu ớt, gió tuyết rên rỉ bên ngoài cửa sổ. Asta một mình ngồi trong đại sảnh đổ nát, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết nguyên vô tận, tĩnh mịch không tiếng động. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, sẽ không có lần sau, đợi Louis tiêu hóa hết tài nguyên của gia tộc SMO, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Asta khẽ lẩm bẩm, ngón tay từ từ siết chặt. Nhưng dưới ánh lửa, trong mắt hắn vẫn còn một tia sáng chưa tắt. Hắn nghĩ đến Louis Calvin. Vị quý tộc trẻ tuổi này, rõ ràng trước đây vô danh tiểu tốt, lại với tốc độ kinh người tích lũy danh vọng, quyền lực, quân đội và lòng dân, thậm chí cả công tước SMO cũng giao một phần Bắc Cảnh cho hắn. Nếu là hắn, sẽ làm thế nào? Asta khẽ nói, trong giọng điệu có sự tự vấn, cũng có sự không cam lòng. Ta chưa chắc không thể làm được, chỉ cần cho ta thời gian, chỉ cần cho ta không gian. Thế là bên ngoài, hắn thu lại mọi sự sắc bén, giả vờ trầm ổn. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã lén lút triệu kiến vài tiểu lãnh chúa quý tộc khai hoang di cư từ phương Nam, thậm chí còn thu nhận vài bộ lạc man tộc đã được đế quốc hóa sẵn lòng quy phục. Hắn lấy danh nghĩa tự trị sau thảm họa, phân phát một chút quyền đất đai, lương thực và giấy phép vũ trang. Không phải vì hắn nhân từ, mà là để đợi đến một ngày có thể lộ rõ dạ tâm. Hắn tin ngày đó sẽ đến. Chương 316, phệ giằn trong mắt lãnh địa mạch lãng, chương 316, phệ giằn trong mắt lãnh địa mạch lãng. Sau khi lo liệu hậu sự cho công tước SMO một cách ổn thỏa, Louis không ở lại thành Xương Kích lâu, vì ngày thu hoạch đã cận kề. Đây là nền tảng để lãnh địa Xích Triều tồn tại, không phải mũi kiếm của đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, không phải vị thế trong đế quốc, mà là những cánh đồng lúa mạch và nóng. Nếu bỏ lỡ thời vụ hoặc xảy ra sai sót trong quá trình thu hoạch, lương thực sẽ giảm sản lượng, mà ở Bắc Cảnh hiện tại, điều đó gần như đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết hộ tống Emily, phu nhân Elena, cùng tiểu Isa áp về thành Xích Triều an ổn trước đi. Đợi thu hoạch kết thúc, ta sẽ trở về. Trên đường trở về, Louis nhìn sang Emily bên cạnh. Emily cúi thấp mắt, tay đặt lên bụng đang nhô cao. Nàng không làm nũng, càng không khuyên ngăn, chỉ nhẹ giọng nói, chuyện thu hoạch giao cho ngươi đấy. Louis bận rộn trong chốc lát, lòng hắn ấm áp. Lúc này Emily rõ ràng cần được bầu bạn hơn bất cứ khi nào, nhưng nàng vẫn hiểu chuyện mà san sẻ gánh nặng với hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ta sẽ về sớm nhất có thể. Emily gật đầu, không nói thêm gì. Xe ngựa chạy qua đường núi, cảnh tượng phía trước dần trở nên rộng mở. Chỉ thấy cả thung lũng được bao phủ bởi những bông lúa mạch vàng chịu nặng, hạt lúa cúi đầu như những con sóng vàng nóng, dập dờn theo gió dưới ánh mặt trời. Ngoài ra, hàng trăm ôn thất bán trong suốt xếp thẳng hàng, phản chiếu ánh bạc dưới nắng thu. Đây thật sự là Bắc Cảnh sao? Phu nhân Elena nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng đã quen với nạn đói và sự tiêu điều của Bắc Cảnh, nhưng không ngờ trên vùng đất băng giá hoang vu này lại có thể thấy được cảnh tượng chủ phú đến vậy. Cùng lúc đó, Phệ Giản, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, thúc ngựa tiến lên, vẻ mặt cũng mang theo sự tò mò không che giấu được. Hắn không vòng vo tăng quốc, mà nói thẳng, ngài Louis, ta có thể ở lại không? Muốn tận mắt xem lãnh địa Xích Triều của các ngươi làm thế nào mà sản xuất được lượng lương thực kinh người như vậy trên vùng đất băng giá này. Louis khẽ cười, không từ chối, đương nhiên. Dù sao, tận mắt chứng kiến mới có thể an tâm. Thực ra Louis rất vui lòng làm vậy, có những lời không cần nói nhiều, chỉ khi để họ tận mắt chứng kiến thực lực của lãnh địa Xích Triều, mới có thể thực sự khiến những kỵ sĩ mới quy phục này gạt bỏ nghi ngờ. Thế là Emily dẫn theo phu nhân Elena và tiểu Isaac, cùng với phần lớn Hàn Thiết kỵ sĩ, đã lên đường trở về lãnh địa Xích Triều trước một bước. Dưới sự hộ tống của đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, Louis không lo lắng về sự an nguy của họ. Dù sao, đội kỵ sĩ đoàn được mệnh danh là mạnh nhất Bắc Cảnh này, ngay cả trong thời kỳ trùng thai, cũng đủ để bảo vệ gia đình hắn bình an đến thành Xích Triều. Hắn thì chỉ giữ lại một phần nhỏ tùy tùng, trực tiếp đến lãnh địa Mạch Lãng. Tại lối vào thung lũng, Glenn và Michael đã đợi từ lâu. Glenn tuy xuất thân là kỵ sĩ của Cản Vịn, nhưng giờ lại khoác lên mình bộ đồng phục của văn quan, tay kẹp một cuốn sổ sách dày cộm. Còn Michael thì vẫn giữ vẻ ngoài của một lão nông tóc bạc, ống tay áo vẫn vương mùi đất. Hai người đã đứng nửa canh giờ, chỉ để kịp thời hành lễ khi lãnh chúa đến. Để các ngươi đợi lâu rồi. Louis lật mình xuống ngựa, ánh mắt dừng lại trên người Glenn và Michael một lát. Một người quản hành chính, một người quản sản xuất. Lãnh địa Mạch Lãng được quản lý đâu ra đấy, không chỉ thu hoạch bội thu, lòng dân ổn định, mà việc lưu trữ và vận chuyển cũng liên kết chặt chẽ. Dưới sự quản lý của hai người, lãnh địa Mạch Lãng hiện tại đã không chỉ là một lãnh địa phụ thuộc, mà là nền tảng quan trọng nhất của Xích Triều, ngoài thành Xích Triều. Trong lòng Louis, hắn thực sự hài lòng với hai người. Thấy Louis xuống ngựa, Glenn lập tức tiến lên một bước, cung kính nói, "Ngài Louis, Glenn xin đại diện cho toàn thể thần dân lãnh địa Mạch Lãng, hoan nên ngài lãnh chúa trở về." Michael cũng chắp tay theo, trên mặt tràn đầy nụ cười chất phác không che giấu được, mọi người đều mong ngài đến đó, thần dân nghe nói ngài sẽ tuân thị, ai nấy đều cố gắng làm việc để ngài xem. Năm nay thu hoạch thế nào? Louis không hàn huyên nhiều, trực tiếp hỏi. Glenn lúc này mới mở cuốn sổ sách đã chuẩn bị sẵn, báo cáo, "Ngài lãnh chúa, sản lượng thu hoạch mùa thu năm nay dự kiến tổng cộng 197.000 tấn, tăng hơn 70% so với 115.000 tấn của vụ thu hoạch đầu tiên. Trong đó lúa mạch xanh hơn 60.000 tấn, gạo hơn 30.000 tấn, các loại đậu và cây lấy củ tổng cộng khoảng 100.000 tấn." Chuỗi số liệu và phân loại chi tiết này, như những chiếc búa tạ, gõ vào thai tất cả những người có mặt, đặc biệt là những hàn thiết kỵ sĩ chưa quen thuộc với xích chiều. Phệ Giản ban đầu khoanh tay trước ngực, trạng thái thư thái, những gì hắn thấy trên đường đi về những loại lương thực trong ruộng đã khiến hắn kinh ngạc một lần rồi, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng theo báo cáo của ngành, biểu cảm của hắn dần trở nên nghiêm trọng, cho đến khi hoàn toàn cứng đờ. 197.000 tấn. Đây là khái niệm gì? Trong ấn tượng của hắn, cả Bắc Cảnh với hàng chục lãnh địa lớn nhỏ gộp lại, cũng chưa chắc đã đạt được sản lượng như vậy. Thế mà bây giờ, một lãnh địa mới khai khẩn chỉ trong 2 năm, lại có thể tự mình nuôi sống hàng chục vạn dân, còn có thể trích ra lương thực dư thừa để hỗ trợ các vùng khác. Đây căn bản là chuyện hoang đường. Phệ Giản lẩm bẩm, cau mày thật chặt. Hắn tự nhận không phải một văn quan tinh thông sổ sách, nhưng là một kỵ sĩ đã chiến đấu cả đời, hắn quá rõ lương thực có ý nghĩa gì, nó có ý nghĩa là binh lực, có ý nghĩa là sự tồn vong. Con số này, hắn thậm chí nghi ngờ là Louis đã báo cáo không cho hắn. Phệ Giản quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lần, ngươi chắc chắn những con số này không sai chứ? Không phải là báo cáo khống. Sắc mặt Lần không đổi, ngược lại còn nữa thẳng lưng, từng chữ từng câu nói, tuy chưa chính thức thu hoạch xong, nhưng cũng gần đúng, ta nguyện lấy cái đầu của mình ra đảm bảo. Khoảnh khắc đó, Phệ Giản từ ánh mắt của vị giám quản trẻ tuổi này, nhìn thấy một sự tự tin. Con mắc cờ thì ở bên cạnh cười hì hì, giơ bàn tay chai sờ lên, vị đại nhân này, nếu không tin ngài hãy đi theo ta vào trong ôn thất mà xem. Ở đây mùa đông cũng có thể trồng rau, nước kênh không ngừng, đất đai màu mỡ như mùa xuân vậy. Phệ Giản im lặng một lúc lâu, hắn vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý tốt cho vụ mùa bội thu của xích triều. Nhưng những con số, những con người, những biểu cảm tự hào trước mắt, lại khiến hắn nhận ra, có lẽ mình vẫn còn đánh giá thấp. Đây là con số thiên văn mà. Phệ Giản cuối cùng cũng lên tiếng, lẩm bẩm. Glenn, Michael, và cả Louis, đều không khỏi lộ ra một tia tự hào. Glenn nói giọng sẵn sàng, lịnh nọt, tất cả những điều này, đều nhờ vào tầm nhìn xa và sự chỉ huy của ngài lãnh chúa. Louis lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không, đây là thành quả của sự phấn đấu chung của mọi người. Ta chỉ đưa ra một vài gợi ý nhỏ, những người thực sự biến nó thành hiện thực chính là các ngươi. Michael khẽ cười, bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt qua ống tay áo, sự tự hào chất phát ấy không cần lời nói. Mấy người vai kề vai đi vào cánh đồng, chuẩn bị tuần thị một vòng trước khi chính thức vào ở. Lúc này chính là ngày đầu tiên khai liêm, theo tiếng tù và vang lên, nông dân các làng đồng thanh gieo họ, hàng vạn người đồng thời vung lưới hái, sóng lúa mạch vàng óng cuộn trào như thủy triều. Những lưới hái cán dài kiểu mới, xe gặt đẩy tay bay lượn trên bờ ruộng, hiệu suất vượt xa lưới hái cũ, trong không khí tràn ngập tiếng lúa mạch bị cắt đứt giòn tan. Ánh mắt của Phệ Giản bị mọi thứ trước mắt thu hút chặt chẽ. Hắn xuất thân từ đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, tung hoành Bắc Cảnh nhiều năm, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng này. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào một ôn thất bán trong suốt cách đó không xa, dưới ánh nắng phát ra ánh bạc, bên trong lại xanh tươi mơn mởn. Gần cười đáp, đó là ôn thất, dùng địa nhiệt và hệ thống ống dẫn để giữ nhiệt độ, mùa đông cũng có thể trồng rau. Ngài thấy đó, là rau củ phương Nam. Phệ Giản ngẩn người một lát. Ở Bắc Cảnh, mùa đông lại có thể thấy rau tươi. Điều này gần như là chuyện viển vông. Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng rầm đùng vang lên. Kèm theo hơi nước trắng xóa, một cỗ máy hình thùng sắt đang phun hơi nóng bên bờ ruộng, gầm rú ầm ĩ, liên tục bơm nước từ dưới đất lên, theo máng gỗ chảy vào kênh mương. Đó lại là cái thứ quỷ quái gì? Phệ Giản theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác. Lên cười ha hả, kiên nhẫn giải thích, đây là bơm hơi nước, dựa vào nhiên liệu đốt nước tạo hơi nước đẩy tịt sở tổng, liên tục bơm nước giếng lên. Như vậy dù hạn hán, cũng có thể đảm bảo ruộng đồng không thiếu nước. Phệ Giản há hốc miệng, trong lòng chấn động đến mức không nói nên lời. Louis nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng thầm cười. Hắn muốn chính là hiệu quả này, để đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết tận mắt chứng kiến nội lực của lãnh địa xích triều, từ đó an tâm. Phệ Giản ban đầu cho rằng, đại thu hoạch xích triều chẳng qua là những lời đồn thổi quá mức trong thành xương kích. Dù sao, khi xưa công tước SMO đã nhiều lần nhắc đến Louis có tài trị lý trước mặt hắn, hắn nghe xong cũng chỉ cười, cho rằng đó chẳng qua là lời nói bất đắc dĩ của một công tước bệnh nặng để dọn đường cho người kế nhiệm. Thế nhưng, vào ngày đầu tiên đứng trên sườn đồi lãnh địa mạch lãng, nhìn những cánh đồng lúa mạch vàng nóng trải dài như sóng biển, hàng vạn người đồng thanh khai liêm, khoảnh khắc đó, hắn đã lặng lẽ thu hồi những suy nghĩ khinh thường trong lòng. Không có sự huy động khoa trương, cũng không có khí tức thần tích áp bức, chỉ có một nhịp điệu thu hoạch vững vàng, có trật tự, gần như lạnh lùng. Và mấy ngày sau, Phệ Giản càng trở nên trầm mặc hơn. Hắn vốn tưởng cảnh tượng khai liêm mấy ngày đầu đã là đỉnh điểm, nhưng nhịp điệu thu hoạch tiếp theo không hề chậm lại, ngược lại còn ầm ĩ ngày đêm như một cỗ máy vận hành nghiêm ngặt. Ban ngày thu hoạch, buổi chiều vận chuyển, ban đêm tuốt lúa. Chế độ làm việc luân phiên 3 ca giống như mệnh lệnh quân sự, chính xác và liền mạch. Trẻ con bó lúa mạch trên bờ ruộng, phụ nữ thành từng đội vận chuyển, kỵ sĩ xích chiều xếp hàng tuần tra. Không ai lớn tiếng thúc giục, cũng không có sự hỗn loạn ồn ào, mọi thứ đều có trật tự. Gần như không giống như thu hoạch lương thực, mà giống như một cuộc hành động quân sự không có tiếng kèn hiệu. Hắn từng nghi ngờ đây là một ảo ảnh được duy trì bằng sự cưỡng ép. Cho đến một đêm nọ, bên sân đập lúa, hắn cuối cùng cũng khẽ hỏi Lần bên cạnh, những người này có thể làm được như vậy, các ngươi đã làm thế nào để ép họ làm? Lần không lập tức trả lời, mà lặng lẽ nhìn đám đông đang vùng liềm trong sóng lúa mạch một lúc, rồi mới nói, đây là họ tự nguyện, bởi vì họ đang làm việc cho chính mình, đây chính là sức mạnh chế độ của xích triều, là sự vĩ đại của ngài Louis. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại như thắp sáng nội tâm đã trầm lắng bấy lâu của Phệ Giản. Hắn nhìn đám đông đang chiến đấu trong màn đêm, có người mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười hát, có người tranh thủ lúc tuất lúa còn lấy dao hái từ ôn thất ra nấu canh. Họ không phải đang chịu khổ, họ đang gặt hái, đang dùng đôi tay của chính mình đổi lấy một tương lai tươi đẹp. Khoảnh khắc này, Phệ Giản chợt nhận ra, điều hắn không hiểu, không phải là những thần dân này, mà là nơi này, trật tự vận hành trên mảnh đất này, dường như đã hoàn toàn khác biệt so với Bắc Cảnh cũ. Sân đập lúa đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả thung lũng. Mỗi tiếng đập, âm thanh hạt lúa và thân cây tách rời nhau vang vọng như tiếng trống trận. ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt họ, phản chiếu mồ hôi và cả một sự thỏa mãn không lời. Phệ Giản đứng bên rìa sân đập lúa, im lặng rất lâu. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày sẽ dùng từ tráng lệ để miêu tả cảnh tuốt lúa. Lúc này, một người thợ đẩy đến một chiếc máy tuốt lúa chụp lăn kiểu mới, cấu trúc kim loại tuy không phức tạp, nhưng khi thử nghiệm lại thể hiện hiệu suất kinh ngạc. Chỉ cần hai người vận hành, một lượt là có thể tuốt sạch cả xe bó lúa mạch, hạt lúa chạy hào hào vào ba bố, như thủy ngân tuôn chảy. Cái thứ này là các ngươi tự làm sao? Hắn không kìm được khẽ hỏi. Là mẫu cải tiến thế hệ thứ ba do xưởng Xích Triều nghiên cứu chế tạo. Gần đắp bên cạnh, ban đầu là máy cờ cải tiến tối say nước cũ, Hamilton đã đề xuất phương án đảo ngược trục quay áp dụng vào đây, tiết kiệm sức lực hơn nhiều. Phệ Giản nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì mấy ngày nay những chuyện khiến hắn ngạc nhiên đã quá nhiều rồi. Ôn thất có thể trồng rau củ trong mùa đông khắc nghiệt, bơm hơi nước có thể tự động bơm nước, tấm phản xạ ánh sáng có thể điều chỉnh góc độ theo ánh nắng, và cả ống địa nhiệt có thể lưu trữ nhiệt lượng. Phép màu của Xích Triều không nằm ở một hay hai phát minh đơn lẻ, mà là sự tiến bộ không ngừng nghỉ. Một vụ thu hoạch mùa thu đã lặng lẽ thay đổi nội tâm của Phệ Giản. Ban đầu hắn đối với lãnh địa Xích Triều và Louis không thể nói là có kỳ vọng, thậm chí từng nghi ngờ trong lòng, tại sao lại là Louis? Một quý tộc trẻ tuổi dựa vào đâu mà gánh vác trọng trách tái thiết Bắc Cảnh? Hắn thậm chí đã đích thân hỏi công tước Emo. Lúc đó công tước chỉ cười, nói, có lẽ thằng nhóc này có thể mang đến điều gì đó mới mẻ cho Bắc Cảnh. Và khi đó hắn căn bản không hiểu ý của công tước, chỉ cho rằng đó là lời nói bất đắc dĩ của một người già yếu bệnh tật khi gửi gắm con tôi. Nhưng giờ đây hắn đã hiểu, hắn đã tận mắt chứng kiến mảnh đất này. Làm thế nào mà từng nhát quốc, từng nhát liềm gieo mầm hy vọng, làm thế nào mà rau củ phương Nam lại mọc lên từ đất đóng băng, làm thế nào mà trong tiếng hơi nước gầm rú giữa gió lại có trật tự rõ ràng. Hắn đã thấy những nông dân đó tự hào đến mức nào, dân chúng phối hợp trầm tĩnh ra sao, kỵ sĩ duy trì trật tự bình tĩnh và kỷ luật thế nào. Hắn cũng đã thấy chiếc máy tuốt lúa trục lằn, thấy ôn thất và bơm nước cùng những công cụ mới lạ khác. Nhưng quan trọng nhất là hắn đã thấy ý chí của toàn bộ lãnh địa. Đây là một ý chí cắm rễ sâu vào đất này, không ngừng tiến về phía trước. Và nguồn gốc của nó, không nghi ngờ gì nữa, chính là Louis. Giờ đây hắn không còn nghi ngờ năng lực của vị lãnh chúa trẻ tuổi này. Thậm chí trong một góc sâu thẳm của nội tâm, hắn không thể không thừa nhận, có lẽ điều này có chút bất kính, nhưng trên con đường chính sự, 10 công tước SMO cũng chưa chắc đã sánh bằng một Louis. Bởi vì người trẻ tuổi này, không chỉ duy trì trật tự, hắn đã thay đổi cấu trúc nền tảng, tái tạo hy vọng cho Bắc Cảnh. Mấy trăm năm qua, những người cai trị Bắc Cảnh vẫn luôn duy trì sự ổn định, còn Louis là người đầu tiên cố gắng thay đổi bản chất của nó. Phệ Giản cuối cùng cũng hiểu sự tái sinh mà công tước nói đến, không phải là việc thay ai ngồi lên vị trí cao, mà là có một người thực sự có ý định bắt đầu từ đất này để tái thiết Bắc Cảnh. Chương 317, lễ hội sóng lúa, chương 317, lễ hội sóng lúa. Nắng thu hơi ấm, trên đại lộ trước kho lúa, bánh xe lăn rền vang. Cả con đường vận lương bị những đoàn xe chở đầy áp chen chúc đến nước chảy không lọt, tiếng vó ngựa và tiếng hò hét vang lên không ngớt nhưng lại chẳng hề hỗn loạn. Phía trước đoàn xe có đặt các điểm đăng ký tạm thời, hàng chục thư ký viên liêu bút thoăn thoắt, ghi từng bao lương thực vào sổ sách, dán lên đó một mảnh vải ghi số hiệu. Mỗi một số hiệu đều tương ứng với một ngôi làng, một mảnh ruộng, một cái tên đã đổ mồ hôi công sức. Lên đứng trước kho lúa, lớn tiếng chỉ huy điều phối, kho thứ tư khu Bắc đầy rồi, chuyển sang kho thứ năm. Tổ ba đổi sang vào từ con dốc phía tây, bảo họ viết số hiệu cho rõ ràng hơn. Hắn tự mình kiểm tra xem mảnh vải có được dán chắc chắn không, chữ viết có rõ ràng không, phân loại có sai sót không, thậm chí mỗi cửa kho có trải vải chống ẩm hay không đều phải tận mắt xác nhận mới chịu rời đi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới con dốc, gần ngược lại, rồi lập tức xoay người bước xuống, nhanh chân tiến lên đón. Ngài lãnh chúa. Hắn cúi người hành lễ, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia thoải mái, tiến độ thu hoạch mùa thu rất thuận lợi, hiện tại đã nhập kho được 40%, hôm nay dự kiến có thể hoàn thành trên 70% nhiệm vụ nhập kho. Louis xuống ngựa, nhìn một vòng con đường tấp nập mà trật tự trước kho lúa, làm tốt lắm. Mời ngài đi lối này. Gần lập tức dẫn đường, đưa hắn đi qua hành lang dài của cổng kho, vừa đi vừa báo cáo ngắn gọn. Ba kho mới xây đã được đưa vào sử dụng. Kho thứ tư và thứ năm có kết cấu điều chỉnh được nhiệt độ, kết hợp với hệ thống sấy khô bằng ống thổi và túi chứa lương thực, có thể chứa ít nhất 2 mùa lương thực chính trở lên, tỷ lệ hư hỏng được kiểm soát dưới 20%. Hệ thống ống thổi do thợ của công xưởng ngày đêm bảo trì, đảm bảo mỗi ngày tuần tra 2 lần. Họ đi dọc theo hành lang tầng 2 vào trong, những bao lương thực trong kho chất cao như núi, nhìn không thấy điểm cuối. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thông gió trên đỉnh rọi xuống, những hạt bụi lơ lửng trong cổ sáng, tựa như cả nhà kho đang tỏa ra hương vị của một mùa bội thu. Đợi sau khi nhập kho xong, chúng ta sẽ thống kê và niêm yết công khai. Gần nghiêng đầu nhìn Louis, con số của năm nay đủ để làm chấn động toàn bộ Bắc Cảnh. Louis khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những người khuôn vác, nhân viên đăng ký và kỵ sĩ tuần tra đang bận rộn trong kho, mỉm cười nói, vậy thì ta sẽ hết lòng mong đợi thành quả cuối cùng của vụ thu hoạch này. Giọng điệu của hắn rất thoải mái, nhưng lại như một sự công nhận dành cho toàn bộ lãnh địa. Rồi Louis đổi giọng, về phía lễ hội, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Vẻ mặt lần trở nên nghiêm túc, lập tức đáp, bẩm ngài lãnh chúa, mọi vật tư đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Rượu dùng cho thịnh điển bội thu tối nay đã được vận chuyển từ thành chính đến đây, gồm 800 chai rượu vang núi tuyển chọn, 300 vỏ rượu lúa mạch đỏ. Thịt bao gồm thịt bò cừu muối, giam đông hun khói, cá khô ngâm nước muối, tổng cộng hơn 600 cân. Các nồi súp nóng đã được bố trí 96 chiếc, tổng cộng có hơn 200 đầu bếp phụ trách nấu nướng chính, họ sẽ thay phiên nhau chuẩn bị nguyên liệu để đảm bảo bữa tiệc không bị gián đoạn. Ngoài ra, huy chương, bảng xếp hạng, cáo thị công khai đã được in xong, sẽ được gửi đến địa điểm tổ chức để bố trí trước. Làm tốt lắm. Louis ngắt lời hắn, nhưng lại mang theo một chút ý cười, một năm qua các ngươi quả thực đã vất vả rồi. Tối mai, hãy cùng nhau ăn mừng thật vui vẻ. Lần chấn động, túi đầu đáp, tuân lệnh. Chiều tối ngày hôm sau, khoảng sân trống vốn mọc đầy cỏ dại ở trung tâm thung lũng đã sớm được đâm thẳng, cả khu đất ánh lên sắc vàng nhạt như những lát tiến mạch phơi khô. Sân khấu chính được dựng lên ở giữa, đó là một khán đài tạm thời, trên bốn cột cao ở bốn góc, lá cờ mang biểu tượng của lãnh địa mạch Lãng Huỳnh Đông Lúa và mặt trời vàng kim đang tung bay phần phật trong gió. Dưới sân khấu, dân công và thợ thủ công đang bận rộn với những công đoạn trang trí cuối cùng. Vài kỵ sĩ xích triều cũng tháo giáp vai, xá tay áo lên giúp khiêng những giá đỡ bằng gỗ. Dưới sự ảnh hưởng của Louis, họ không coi buổi lễ này là chuyện của thường dân, mà theo bản năng tham gia vào và cũng vui vẻ tham gia. Đây là ngày hội của toàn bộ lãnh địa. Một tay Glenn cầm cuốn sổ ghi quy trình buổi lễ nặng trịch, tay kia thì không ngừng vung bút khoanh tròn, ghi chú. Và hắn phải đảm bảo rằng, lễ hội của hàng vạn người này không có một chút sai sót nào. Có người khẽ nói, vị đốc quản này từ tối qua đến giờ chưa hề chợp mắt, sáng sớm nay đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo rồi. Một người phụ nữ trong làng khác đáp lời, thật vất vả, nghe nói là ngài lãnh chúa đã ra lệnh cho ngài ấy đích thân giám sát toàn bộ quy trình. Và nhiều dân làng hơn thì lại khẽ bàn tán về bóng hình vẫn chưa xuất hiện kia. Ngươi nói xem, tối nay, ngài lãnh chúa có đích thân lên sân khấu phát biểu không? Ôi, những lời ngài ấy nói năm ngoái cảm động lắm. Năm nay chúng ta thu hoạch được gần 200,000 tấn lương thực đấy. Mắt lão nông sáng lên, nếu ngài ấy có thể đích thân nói về kế hoạch cho năm tới thì càng khiến người ta yên tâm hơn. Ở sân dốc thấp bên kia của thung lũng, khói bếp và hương súp hòa quyện thành một dải lụa vàng óng ả. Nồi bò hầm, nồi súp cừu muối, nồi nấm hầm thập cẩm. Từng chiếc nồi sắt lớn có đường kính 2 mét được vận chuyển đồng loạt đến khu súp nóng được dựng lên bằng những mái lều gỗ. Trên mái lều treo những tấm vải ghi tên, nồi rau lúa mạch xanh súp ấm cho người già dành riêng cho kỵ sĩ và các loại khác được phân chia rõ ràng. Bên cạnh nồi là những nồi súp đặc sệt đang sôi sùng sục, tỏa hương thơm nức mũi khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Lũ trẻ xách tuổi chạy qua chạy lại, đứa thì khôn than, đứa thì chạy về vặt, ồn ào như một bầy chuột hamster vỡ tổ, nhưng lại nhanh chóng vào vị trí sau tiếng quát của các bà các mẹ. Các bà nội trợ sắn tay áo, đang thành thạo khuấy đáy nồi, muối, nước sốt, bột rễ cỏ dùng để nêm nếm được rắc từ từ vào, mặt súp dần ánh lên lớp váng dầu vàng nóng đặc quánh. Xuyên qua đám đông, một bóng người hơi còn lưng chen vào giữa các liều súp. Đó là Michael, vừa đi vừa lẩm bẩm dặn dò. Nhớ nhé, lượt đầu tiên phải mang súp cho các hộ gia đình có người già và trẻ nhỏ trước. Ông nói với một cô gái bên cạnh nồi hầm, lượt thứ hai mới đến thanh niên trai tráng, người làm việc có thể đợi, nhưng người già và trẻ con thì không thể để đói bụng. Cô gái cười gật đầu, cháu hiểu rồi, chú Michael. Ông lại cúi xuống kiểm tra lửa, đừng để gió thổi mạnh quá, lửa nhỏ lưu diêu mới gia vị, súp nấm đừng cho muối sớm, dễ bị đắng. Vừa dứt lời, bên cạnh đã có tiếng động vang lên. Một đám trẻ con vây quanh nồi chỉ trỏ, một thằng nhóc mập ú lén lút thò chiếc muỗng gỗ vào, múc một muỗng súp nóng hổi, vừa đưa lên miệng đã hét toáng lên, nóng 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 nóng. Michael một tay xách nó ra, vỗ vào gáy nó, còn chưa chín mà đã muốn uống trộm rồi à? Thằng nhóc sợ đến mức gật đầu lia lịa, bịt miệng chạy về giữa đám đông, khiến mọi người xung quanh cười phá lên. Lũ trẻ thèm đến phát điên rồi. Một người phụ nữ trong làng cười nói, cũng phải thôi, năm ngoái có thấy nhiều nổi thế này đâu. Lúc này, trên sườn dốc ở phía xa, Phệ Dần đang đứng lặng lẽ quan sát tất cả. Với tư cách là đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ quan trọng nhất Bắc Cảnh, cả đời hắn đã tham dự vô số bữa tiệc. Nếu hắn muốn, chỉ cần dựa vào tước vị và danh vọng, hắn gần như có thể ra vào các vũ phòng của quý tộc mỗi đêm. Nhưng cảnh tượng như thế này, hắn chưa từng thấy và nó khiến hắn kinh ngạc. Không có đèn chùm pha lê lộng lẫy, cũng không có ban nhạc tao nhã. Thay vào đó, là những nồi súp đặc sệt đang sôi sùng sục, là những người mẹ đang nêm nếm gia vị, những đứa trẻ đang chạy về vặt, những người già ngồi trên chiếu cỏ chờ đợi một bát súp nóng hổi. Không phải kinh đô, không phải lễ mừng của hoàng gia, cũng chẳng phải yến tiệc của quý tộc. Đây là một lễ hội thuộc về nhân dân. Hơn nữa, một buổi tụ tập lớn như vậy, thật sự là do một lãnh địa mới khai phá ở Bắc Cảnh tổ chức sao? Màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ trong thung lũng đột ngột giảm mạnh, cái lạnh của đêm thu như từ những ngọn núi xa xôi ập đến. Nhưng ngay lúc này, một ngọn lửa rực rỡ bỗng xé toang màn đêm. Châm lửa. Theo một mệnh lệnh ngắn gọn của Ngẩn, ba tháp đuốc bằng lúa mì được châm cùng một lúc, ngọn lửa men theo những thân lúa mì quấn quanh bùng lên, trong nháy mắt biến cả quảng trường thành một thế giới ánh sáng vàng đỏ ấm áp. Ngọn lửa cuồn cuộn, chiếu rọi những hoa văn trên lá cờ mạch lãng lấp lánh, những chiếc máy thổi gió được bố trí cũng khởi động cùng lúc. Vù một tiếng, thổi ra từng luồng hơi nóng tựa xương trắng, xua tan hết cái lạnh. Trong chốc lát, ánh sáng ấm áp như bình minh bao trùm khắp nơi, thung lũng tựa như biến thành một ngôi đền của sự bội thu. Ngay sau đó, tiếng trống vang lên, thùng, thùng thùng. Hàng chục tay trống xích chiều cùng lúc giáng rủi trống xuống, nhịp điệu ngày càng nhanh, vang vọng khắp thung lũng. Điều này chứng tỏ yến tiệc đã chính thức bắt đầu, đám đông bắt đầu di chuyển. Người già chậm rãi bước đi, trẻ con nhảy chân sáo chạy về phía trước, các bà mẹ dắt tay con. Các cặp nam thanh nữ tú ngồi ở những vị trí phía sau, tiếng cười, tiếng mong đợi, tiếng hò reo hòa cùng tiếng trống tạo thành một biển âm thanh. Những lão nông từ các ngôi làng xa xôi đến, cuốn chăn, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Đội ngũ 10 xã thôn đầu tiên chuẩn bị vào sân. Lên ra lệnh, nghi lễ chính thức bắt đầu. Theo nhịp trống thay đổi, đại diện của 10 xã thôn xếp hàng tiến vào sân, nhận khen thưởng. Mỗi người đều giơ cao một cây trượng gỗ được trang trí bằng hình bông lúa mì, khoác trên mình chiếc áo choàng đại diện do phụ nữ trong làng may, có cái nền xanh của lúa mạch, có cái viền đỏ, tuy thô sơ nhưng lại mang vẻ trang trọng mộc mạc. Đây không phải là vinh dự của một mình ta, một người đàn ông gần 50 tuổi giọng run run nhưng vẫn nói lớn, đây là thành quả mà xã thôn chúng ta đã dùng từng nhát quốc, từng giọt mồ hôi mà tạo ra. Xung quanh vang lên một tràng pháo tay và tiếng cười, tiếng hò reo của dân làng vang lên không ngớt. Thôn 13. Thôn 13. Thôn 4 chúng ta cũng không kém đâu. Năm sau vị trí đầu bảng phải đổi thành thôn 21 của chúng ta. Trên sân khấu, dân làng căng thẳng đến không nói nên lời, nhưng dưới sân khấu lại náo nhiệt như vỡ đê. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, phía sau khán đài, một bóng người khoác áo choàng đỏ đèn quen thuộc từ từ xuất hiện. Các kỵ sĩ đứng hai bên, ngọn lửa hắt xuống chiếc bóng cao rong ròng. là ngài lãnh chúa. Đống một tiếng hô vang lên, đám đông đột ngột im bặt. Tiếp theo là một tiếng hò reo như sóng thần, nhấn chìm mọi nhịp điệu và tiếng lửa cháy. Ngài lãnh chúa ba, Louis ba, đại nhân của chúng ta đến rồi ba. Louis bước lên khán đài, chỉ giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Tiếng trống từ từ dừng lại, thung lũng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa bập bùng. Thưa quý vị, giọng Louis không lớn, nhưng nhờ ma pháp mà truyền đi rõ ràng khắp thung lũng. Từ mùa thu năm ngoài đến nay, đã tròn một năm. Trong một năm này, chúng ta đã dọn dẹp đất hoang, đào kênh mương, trồng rau, nuôi bò và cùng nhau thu hoạch lúa mì. Có người thắp đèn reo mạ ban đêm, có người đội mưa tuyết vác phân bón ra đồng, có người trượt chân ngã xuống mương khi tới ruộng. Ta không thể nhớ hết tên từng người, nhưng nỗ lực của các ngươi đều đã thể hiện trên mảnh đất này. Louis ngừng lại một chút, ánh mắt từ từ lướt qua những đôi mắt đang nhìn hắn, có kích động, có căng thẳng. Ta rất vinh dự được công bố cho các ngươi tổng sản lượng thu hoạch của năm nay. Hắn giơ tờ giấy viết tay trong tay lên, cao giọng nói, 207,000 tấn. So với sản lượng năm ngoái, đã tăng gấp đôi. Ó a a a ba. Tiếng vỗ tay và la hét gần như bùng nổ ngay lập tức, vô số người ngẩng đầu giơ tay, có người cười ra nước mắt, có người ôm con khóc nức nở. Đây là mồ hôi của họ trong một năm, là vinh quang trực tiếp và thực tế nhất của họ. Nhưng giọng của Louis vẫn vững vàng át đi tiếng ồn của toàn trường, phần thưởng năm nay sẽ được phân phát theo bảng xếp hạng canh tác và thành tích cày cấy vụ xuân. Các xã thôn có thành tích xuất sắc sẽ nhận được hỗ trợ công cụ, giảm thuế, các hộ gia đình ưu tú sẽ được ưu tiên thăng tiến vào hàng ngũ quản lý. Vua cày sẽ được ban thưởng ruộng tư chất lượng cao, con của người lao động xuất sắc có thể được miễn học phí, miễn nghĩa vụ quân dịch. Hắn nhìn thẳng xuống dưới, câu nói cuối cùng nóng bỏng nhất, mỗi một người trong các ngươi, mỗi một giọt mồ hôi, xích chiều sẽ không quên, toàn bộ bắc cảnh sẽ không quên. Khoảnh khắc đó, cả thung lũng im lặng trong nửa giây, rồi sau đó là những tiếng hò reo cùng nhiệt đến tột độ. Ngài lãnh chúa ba, Louis Moon năm ba, xích chiều, xích chiều, xích chiều ba. Mỗi khuôn mặt được ánh lửa chiếu rọi, có người đang cười, có người đang khóc, nhưng tất cả đều đang ngước nhìn người đàn ông đứng trên khán đài. Không phải vì Louis mạnh mẽ đến đâu, mà vì họ biết hắn sẽ luôn như mặt trời, treo trên bầu trời lãnh địa. Sau những tiếng hoan hô, đêm đã hoàn toàn buông xuống, nhưng ánh sáng từ các tháp đuốc lại càng cháy rực rỡ hơn. Tại khu lều súp ở phía nam quảng trường, dòng người đã xếp thành hàng dài ngần nghèo. Mỗi chiếc nồi lớn đều đang hầm những món súp với hương vị khác nhau, súp bò hầm lúa mạch xanh, nồi nấm cừu muối, nồi hầm rau củ thập cẩm với sữa. Hương thơm lan tỏa trong không khí, không ngừng kích thích dạ dày của mỗi người. Xếp hàng bên này, trẻ con có thể chen ngang, các cụ già qua đây. Thêm một muỗng nữa. Hôm nay không tiết kiệm, ăn cho đủ. Dân làng tay cầm bát gỗ, chén gốm, vừa cười vừa gọi, mồ hôi và nụ cười hòa quyện vào nhau. Ở phía bên kia, hơn 10 chiếc bàn lớn đã được bày đầy xương bò hầm nóng hổi, đùi cừu nướng và bánh quy lúa mạch xanh mới ra lò. Các binh sĩ xích chiều chịu trách nhiệm tuần tra và duy trì trật tự, đảm bảo việc phân phát diễn ra có trật tự. Ban đầu, không phải ai cũng có thể hoàn toàn thoải mái, ví dụ như những người dân mới gia nhập lãnh địa xích chiều trong năm nay. Một người đàn ông trung niên đứng bên nồi, nhìn những miếng thịt bò lớn đang sôi sùng sục mà có chút chần chừ không dám tiến lên. Cái này thật sự cho chúng ta ăn sao? Ông lẩm bẩm, không thu tiền à? Người mẹ già sau lưng ông khẽ nói, nồi lớn thế này, nhiều thịt thế này, rượu này, cơm này, trước đây có bao giờ thấy những thứ này dành cho dân chúng ta đâu? Cứ cảm thấy quá xa xỉ. Ông nói xong câu này, trước mắt bỗng hiện ra cảnh tượng cả gia đình phải sống qua ngày bắn súp rêu trong trận bão tuyết năm ngoái. Nếu không có ngài lãnh chúa, chúng ta làm gì có ngày hôm nay? Rồi nhớ lại lời của thôn trưởng, ông lắc mạnh đầu, vứt bỏ cái suy nghĩ xa xỉ đó đi. Chúng ta ăn được. Đây không phải cho không, đây là do chúng ta dùng từng nhát liềm, từng nhát sẻng mà làm ra. Nói xong, ông ngửa cổ uống cạn bát súp bò, vị mặn thơm nóng hổi suýt nữa làm ông bật khóc. Trên khán đài, đại diện của 10 xã thôn hàng đầu đang tiến hành một nghi thức mời rượu đầy ý nghĩa. Họ một tay cầm bát rượu, lần lượt đi lên, túi người dâng lên Louis những món quà do phụ nữ trong làng dệt, đông lúa mì vàng, áo choàng viền đỏ, giải băng thêu. Tuy tiểu dáng thô sơ nhưng mỗi món đều chứa đầy thành ý. Đây là do làng chúng ta tự làm. Không sang trọng, nhưng mong ngài nhận cho. Chúng ta ăn no rồi, con gái cũng ăn no rồi. Louis nhận hết từng món, không từ chối một món nào, dù sao đây cũng là tấm lòng của dân làng. Sau đó, hắn cùng mỗi người uống cạn một ly rượu lúa mạch xanh. Dưới sân khấu lại vang lên một tràng hoan hô vang dội. Đúng lúc này, vài đứa trẻ hớn hở nhảy lên sân khấu chính, giọng nói non nớt nhưng không hề rụt rè, chúng tự biên tự diễn một vở kịch nhỏ mang tên Ngài Louis dắt chúng ta ăn no. Chúng vừa hát vừa nhảy, động tác hoa trương và hài hước, lời ca ngây ngô nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ. Ngài Louis dắt chúng ta đi trồng trọt trong canh bò hầm còn có nấm lát trẻ con không nói nữa, người già cũng ấm á lãnh địa xích chiều thật là một kho báu Ngài Louis dắt chúng ta ăn no. Ánh lửa chiếu lên gò má vui tươi của chúng, giọng hát vang vọng khắp thung lũng, hòa cùng hương súp nóng và dư vị của lúa mì. Dưới sân khấu lập tức cười rộ lên, ngay cả các kỵ sĩ cũng không nhịn được cười. Louis nhìn đám trẻ diễn một cách nghiêm túc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thoải mái hiếm thấy. Ban đầu chỉ có vài đứa trẻ hát cho vui, không biết ai là người hát theo đầu tiên, sau đó ngày càng có nhiều người tham gia hát theo. Giai điệu tuy không chuẩn, nhịp điệu cũng không đều, nhưng lời ca đơn giản, giai điệu dễ thuộc, dần dần lan truyền khắp quảng trường thung lũng. Lãnh địa xích chiều thật là một kho báu Ngài Louis dắt chúng ta ăn no. Trong ánh lửa, có người nâng ly, có người nhảy múa, trẻ con chạy vòng tròn, người già khẽ gật đầu, lắc vai theo nhịp. Ngay cả các kỵ sĩ xích chiều cũng bị lây nhiễm, vỗ tay theo nhịp. Đây không phải là vũ hội của quý tộc, cũng không phải nghi lễ cầu phúc của giáo hội. Đây là một ngày hội thực sự thuộc về người dân, một bữa tiệc của đất ai, một cuộc vui cuồng nhiệt của những người lao động cần cù. Chương 318, con đường và trở về thành, chương 318, con đường và trở về thành. Sáng sớm sau lễ tế, trên thung lũng của lãnh địa Mạch Lãng, những đống lửa tàn vẫn còn vương khói nhàn nhạt. Sau vụ thu hoạch là mấy ngày nghỉ, Lúc này đa số dân chúng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới có vài người dọn dẹp đang nhặt những vật trang trí rơi vãi trên quảng trường, di chuyển dụng cụ dùng trong lễ tế, nhẹ nhàng khôi phục lại quảng trường như cũ. Gần thì đã sớm đứng bên con đường dẫn lên lối mòn trên núi, dáng người thẳng tắp chờ đợi lãnh chúa đến. Louis cưỡi trên chiến mã, bộ kiếm treo bên hông, áo choàng khẽ bay theo gió nhẹ. Hắn đưa mắt quét qua thung lũng, dù trong lòng có chút không nỡ rời xa khung cảnh bội thu này, nhưng hôm nay phải lên đường. Bởi vì hắn đã hứa với Emily rằng sẽ sớm trở về thành Xích Triều. Dù sao thì nàng cũng đã mang thai một thời gian, phụ thân lại vừa qua đời, lúc này càng cần có người ở bên cạnh. Vì đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất là vụ thu hoạch, nên những việc khác không quá quan trọng trong lãnh địa có thể tạm gác lại để chuyên tâm ở bên Emily. Thứ hai, theo gợi ý của hệ thống tình báo hàng ngày, sứ giả của đế đô sắp đến thành Xích Triều để truyền đạt nội dung của hội nghị long tọa, cũng như việc thăng tước. Vì vậy, hắn phải trở về để đảm bảo thể hiện sự coi trọng trước mặt đế quốc, mặc dù hắn đã biết đại khái nội dung mà sứ giả sẽ báo lại nhờ vào hệ thống tình báo. Đương nhiên, trước khi rời đi, Louis vẫn phải đích thân dặn dò vài việc cuối cùng sau vụ thu hoạch. Hắn tin tưởng lệnh, nhưng đối với một lãnh địa quan trọng như Mạch Lãng, dặn dò thêm vài câu vẫn tốt hơn là để xảy ra sai sót sau này. Thế là hắn gọi lần đến bên cạnh, trong vòng 3 ngày, ngươi phải hoàn thành việc phát thưởng cho 10 thôn trấn đứng đầu bảng xếp hạng canh tác. Bản vẽ phân chia tư điền phải giao tận tay trưởng thôn, công cụ và gia súc phải phát theo danh sách, không được thiếu sót. Giấy chứng nhận miễn lao dịch, quyền miễn trừ cho con em công dân cũng phải lập thành sổ sách đầy đủ, dựng địa cáo thị ở trung tâm thôn trấn để đảm bảo thưởng phạt công khai. Công lao không thể chỉ hoãn việc ban thưởng. Ai cũng phải biết rằng, ta ghi nhớ từng giọt mồ hôi của người lao động. Lên gật đầu, ngòi bút trên cuốn sổ ghi chép trong tay khẽ phát sáng. Louis suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, công tác chuẩn bị cho mùa đông cũng phải khởi động. Tổ chức đội sửa chữa kênh mương, kiểm tra lại các kênh tưới tiêu cho vụ xuân, hồ chứa phân xương và đường ống điện nhiệt, dọn dẹp sạch sẽ bùn cát. Ngoài ra, phải thống kê rõ ràng mức độ hao mòn của công cụ và gia súc, phương án bổ sung trước mùa đông cũng phải sắp xếp sớm. Toàn bộ quy trình thu hoạch mùa thu phải được lập thành văn bản, sao chép thành 3 bản hồ sơ thu hoạch Mạch Lãng. Một bản gửi đến Sở Nông vụ ở thành chính Xích Triều, một bản lưu trữ tại lãnh địa Mạch Lãng, một bản dùng để hệ thống hóa quy trình sau này, nhân rộng mô hình Mạch Lãng sang các lãnh địa khác. Lên lặng lẽ ghi lại từng chỉ thị, trong lòng thầm khâm phục sự tỉ mỉ của lãnh chúa. Louis dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào những người di dân đang dọn dẹp ở phía xa. Đối với những người di dân gia nhập sau vụ thu hoạch, phải sàng lọc và phân bổ. Ưu tiên đảm bảo những người ở các thôn có mùa màng bội thu được ở lại, số còn lại có thể dần dần khai phá đợt đất hoang thứ hai. Còn nữa, hãy sơ bộ lập danh sách nhân sự cho lớp huấn luyện nông nghiệp mùa đông, sàng lọc ra những người con em nông dân sẵn lòng chuyển sang làm thợ thủ công hoặc kỹ sư. Gần hít một hơi thật sâu, ghi lại từng điều một. Đây đều là những yếu tố then chốt để lãnh địa Mạch Lãng có thể tiếp tục vận hành ngay cả khi không có lãnh chúa ở đó. Louis vỗ vai hắn, "Gần, đó là những yêu cầu của ta. Phần còn lại giao cho ngươi, lãnh địa Mạch Lãng giao cho ngươi ta cũng yên tâm." Gần lập tức cúi người, "Đáp, thuộc hạ đã hiểu, nhất định không phụ sự ủy thác của ngài." Phệ Dằn thì cưỡi ngựa đứng ở một bên thung lũng, tay nắm dây cương, lặng lẽ nhìn lần ghi chép và đối chiếu từng điều một. Hắn tuy chưa từng làm văn quan, nhưng ở bên cạnh SMO nhiều năm, mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng hiểu được logic vận hành của bộ máy hành chính. Nhìn Louis ra chỉ thị cho từng việc một. Lương thực, phần thưởng, dơm dạng, vật tư bổ sung, lớp huấn luyện. Mỗi một khâu đều rõ ràng mạch lạc, liên kết chặt chẽ với nhau. Quả nhiên sự vận hành trôi chảy ở đây không phải do ngẫu nhiên, mà là nhờ vào kế hoạch và năng lực thực thi của ngài Louis. Vị lãnh chúa trẻ tuổi này vững vàng mà không phô trương, phân công và giao phó mọi việc đều vừa phải, đúng là một lãnh chúa tốt. Đi thôi, về thành Xích Triều. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Louis vang lên từ bên cạnh. Phệ Dằn khẽ quay đầu lại, thấy Louis đã leo lên lưng ngựa, áo choàng khẽ bay trong gió sớm. Hắn khẽ đáp một tiếng, sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, rồi cũng leo lên lưng ngựa, đi theo sau Louis. Đường về thành Xích Triều còn mất vài ngày, nhưng trong lòng Phệ Dằn lại có một cảm giác phấn khích nhẹ. Nghe nói tòa thành đó còn hùng vĩ tráng lệ hơn, là một kỳ tích của Bắc Cảnh. Sau khi đã chứng kiến kỳ tích Mạch Lãng, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một tia mong đợi đối với kỳ tích Xích Triều. Khi tiếng vó ngựa đi vào khúc quanh của ngọn núi, phía trước đột nhiên vang lên một tràng âm thanh gầm rú và gõ đập. Tiếng đua sắt đập vỡ đá loảng xoảng, tiếng xe cút kít kéo kẹt, tiếng máy thổi hơi nước gầm gừ trầm thấp xen lẫn vào nhau, có chút hỗn loạn nhưng lại tràn đầy sức sống. Chỉ thấy một đội sửa đường vài trăm người đang bận rộn ở giữa cửa thung lũng. Các thợ thủ công vung đua sắt, đập từng tảng đá núi thành mảnh vụn để lắp vào những chỗ trũng. Dân phu đẩy xe cút kít, qua lại vận chuyển đá và cát đất, mồ hôi chảy dài trên sống lưng. Máy thổi hơi nước vận hành ầm ầm, hộp gió phù phù thổi ra luồng khí nóng, nung chảy chất keo đặc quấn rồi đổ vào các cái đá, từng chút một ra cố mặt đường. Còn ở chiếc bàn đá bên cạnh, các văn quan đang cắm túi viết lách, ghi chép giờ công và vật tư tiêu hao, sổ sách gọn gàng rõ ràng. Trước rào chắn có cắm một lá cờ nhỏ của Sở Giao Thương Xích Triều, trên cọc gỗ treo một tấm biển thông báo. Con đường này đang được xây dựng, có thể dùng công đổi lương thực, bao ăn bao ở, thời hạn thi công nửa năm. Khi nhóm người Louis vừa xuất hiện, các công nhân lập tức xôn xao. Nhiều người di dân vừa mới gia nhập đặc biệt kích động, họ vốn không có tay nghề gì, nếu ở các lãnh địa khác, đã sớm bị coi như nô lệ không công. Nhưng ở Xích Triều, họ được biên chế vào đội sửa đường, mỗi ngày có cơm ăn, có điểm công để quy đổi, thậm chí còn nhận được một ít tiền sắt và tiền đồng. Là ngài lãnh chúa. Có người nhận ra, khẽ reo lên. Đây chính là ngài Louis. Một thanh niên siết chặt cây búa trong tay, ánh mắt vừa căng thẳng vừa đầy tò mò. Họ đã nghe nhiều thợ thủ công láo làng khoác lác, ví như vị lãnh chúa vĩ đại của Hồng Triều có thể một mình địch lại 100 tên man tộc. Điều đó khiến người ta tò mò không biết rốt cuộc ngài trông như thế nào. Liệu có thật như lời đồn, vừa mai phong vừa bá đạo, có sức mạnh phi thường không? Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, họ lại phát hiện người đó chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa. Dung mạo thanh tú, dáng người cao giáo, thần thái lạnh lùng mà điềm tĩnh. không có khí chất thần thánh như trong truyền thuyết, cũng không có uy áp cao vời vợi. Chỉ là khi Louis đi ngang qua, ngài lại khẽ gật đầu với họ, nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó tựa như mặt trời hiếm hoi của ngày đông xuyên qua lớp mây dày chiếu xuống, ấm áp rải lên lồng ngực họ. Ai cũng cảm thấy rằng, ngài lãnh chúa đang cười với mình. Thế là những người di dân vốn đang mong chờ một cảnh tượng kỳ vĩ lại không hề cảm thấy thất vọng. Ngược lại, trong sự bình dị bất ngờ này, một cảm giác xúc động và thân thuộc sâu sắc hơn đã nảy sinh. Nhìn mặt đường đã hoàn thành được một nửa, Louis không hỏi han nhiều mà chỉ hỏi, tiến độ của đoạn đường này thế nào rồi? Một đốc công vội vàng đáp, thưa ngài Louis, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể trải xong hoàn toàn con đường núi, lúc đó đoàn xe từ Xích Triều có thể đi thẳng đến cửa thung lũng Mạch Lãng. Louis gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước. Lúc này, Phệ Dặn ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, con đường núi này rõ ràng vẫn đi được, tại sao phải tốn nhiều công sức sửa sang như vậy? Louis quay đầu lại, không chút do dự trả lời, đi được và đi tốt là hai chuyện khác nhau. Nếu chỉ dựa vào ngựa, người còn có thể miễn cưỡng đi được trong tuyết, nhưng đoàn xe ngựa, nếu gặp mưa tuyết hoặc bùn lầy, sẽ bị kẹt giữa đường. Hơn nữa, phần lớn thời gian ở Bắc Cảnh đều là ngày tuyết, đường xá là huyết mạch của lãnh địa. Hàng hóa và lương thực nếu không thể đến đúng giờ thì mọi thứ đều vô ích. Hắn đưa mắt về phía những người di dân đang dùng xe kéo đá ở phía trước, vì vậy, phải sửa. Phệ Dằn sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn con đường đá đang dần thành hình trước mắt. Đi qua con đường núi, rồi tiếp tục đi xuống, bụi đất và đá vụn dần trở nên bằng phẳng. Chưa đầy nửa ngày, một trạm dịch mới xây đã hiện ra trước mắt. Trạm dịch này được xây ở nơi giao nhau của các tung lũng sông, gạch xanh ngói xám, dưới mái hiên treo tấm biển có chữ trạm dịch Xích Triều. Trong sân có mười mấy chiếc xe lớn của một đoàn thương nhân đang đỗ, ngựa thong thả uống nước trong máng dài. Đó là một đoàn thương nhân từ phương Nam đến, trên thùng xe phủ vải bạt chống mưa, lờ mờ lộ ra hình dạng của những thùng rượu. Khói bếp lượn lờ trên bếp lò, những người đánh xe vây quanh đống lửa uống cháo loãng, thỉnh thoảng vang lên những tràng cười. Khi Louis và những người đi cùng bước vào trạm dịch, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Là ngài Louis. Có người khẽ bàn tán, nhưng không hề ồn ào, chỉ dùng ánh mắt kính trọng nhìn từ xa. Thương nhân trung niên dẫn đầu đoàn thấy Louis, bạo dạn tiến lên hành lễ, "Thưa ngài, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, lần này ta từ phương Nam đến, chuẩn bị đến thành Xích Triều để bán rượu vang đỏ." Sau vài câu chào hỏi, vị thương nhân không kìm được mà cảm thán, "Trên đường lên phía Bắc này, ta chưa bao giờ đi lại thuận lợi đến thế. Nếu ở Bắc Cảnh cũ, bánh xe lún vào tuyết là chuyện thường tình, nhưng bây giờ lại có thể đi thông suốt. Đường xá của Xích Triều quả thực còn thông thoáng hơn cả đường ở phương Nam." Vài người bên cạnh cũng hùa theo, "Đúng vậy, ở Xích Triều hàng hóa bán được, hơn nữa mọi người đều có tiền trong tay, mua nổi đồ. Nghe nói người đến thành Xương Kích ngày càng ít đi." Vài câu chuyện phiếm thường ngày của thương nhân lại khiến lòng Phệ Dằn khẽ thắt lại. Thành Xương Kích, tòa thành mà hắn đã phụng sự và bảo vệ cả đời, từng là trái tim của Bắc Cảnh, vậy mà giờ đây lại bị người ta bình luận một cách hời hợt rằng đã suy tàn. Hắn quay đầu nhìn dòng người qua lại không ngớt trong trạm dịch, dân chúng của Xích Triều, người di dân, thương nhân đi đi lại lại. Là đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Hàn Thiết, lẽ ra hắn nên vui mừng cho sự phồn thịnh của Bắc Cảnh, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút buồn bã. Thành Xương Kích mà hắn đã bảo vệ cả đời đang dần mất đi ánh hào quang xưa cũ. Còn vùng đất mới do Louis khai phá trước mắt lại đang trỗi dậy thành trung tâm thương mại mới của Bắc Cảnh. Phệ Dằn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ lẩm bẩm, có lẽ đây chính là thời thế đang thay đổi. Hắn đang chìm trong những cảm xúc phức tạp thì bên tai bỗng vang lên giọng nói của Louis. Đừng suy nghĩ nhiều, Phệ Dằn, nghỉ ngơi cho tốt, đi thêm hai ngày nữa là chúng ta sẽ đến thành Xích Triều. Louis chỉ nói một câu nhàn nhạt, ánh mắt vẫn bình thản, không có dấu hiệu nào cho thấy ngài đã nhận ra tâm tư của hắn. Phệ Dằn khẽ gật đầu, chút buồn bã trong lòng bị đè nén xuống, đi theo sau Louis. Hai ngày sau, sương sớm dần tan, trên đường chân trời xa xăm, bóng một tòa thành hùng vĩ từ từ hiện ra. Thành Xích Triều, nền tảng của Louis. Nó không lộng lẫy vàng son như đế đô, nhưng lại mang một khí chất trầm ổn và vững chắc riêng. Tường thành cao ngất, vố lượn theo sườn núi, tháp canh san sát, những lá cờ màu đỏ thẫm bay phấp phới, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tường thành bằng đá màu xám trắng phủ một lớp xương mỏng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, những thanh rầm hàn thiết cắm sâu vào lớp đá, giống như khoác lên cho thành trì một lớp áo giáp thép, tỏa ra một cảm giác gáp bức độc đáo. Cổng thành cao lớn và dày dặn, trên những tấm ván gỗ chi chít đinh hàn thiết, phản chiếu ánh nắng ban mai, tựa như những lưỡi dao sắc bén xếp hàng. Với con mắt của một kỵ sĩ, Phệ Dằn nhận thấy hệ thống phòng thủ của tòa thành này đã khá hoàn chỉnh. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với thành Xương Kích vững như bản thạch đã trải qua trăm năm lắng đọng, nhưng khi nghĩ rằng tòa thành này chỉ mất vài năm để thành hình, trong lòng hắn không thể không thừa nhận đây là một kỳ tích. Cổng thành Xích Triều từ từ đóng lại sau lưng họ. Những kỵ sĩ và thành viên của binh đoàn sắt lạnh đi theo suốt chặng đường còn chưa kịp ngắm kỹ sự phồn hoa và uy nghi của thành Triều đỏ thì đã thấy Louis dìm ngựa dừng lại. Hắn không đích thân dẫn đường như thường lệ, chỉ đơn giản ra lệnh một câu, "Vợ Dạ Ly, đưa họ đến nơi ở." Nói xong liền quay người rời đi, không một lời giải thích thừa thãi. Mọi người nhìn nhau. Điều này không giống phong cách hành sự của Louis, trước đây dù là lúc nào hắn cũng luôn điềm tĩnh và chú đáo, lễ nghi tiếp khách không bao giờ sơ suất, càng không thể bỏ mặc những kỵ sĩ lần đầu đến Xích Triều. Ngay lúc mọi người đang nhìn nhau, quản gia già Bợ Dạ Ly khẽ mỉm cười, giải đáp thắc mắc thay cho chủ nhân. "Thưa các vị, đừng suy nghĩ nhiều." Lao thấp giọng nói, "Ngài lãnh chúa vội đi gặp phu nhân. Dù sao thì phu nhân cũng sắp sinh rồi." À, mọi người chợt hiểu ra, trên mặt lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý. "Thì ra là vậy. Thế thì không có gì lạ." "Ừm, cũng phải, nên về ở bên cạnh tiểu thư Emily." Đặc biệt là mấy vị sĩ quan của kỵ sĩ đoàn Hàn Thiết, họ nhìn nhau, sự nghi ngờ trong lòng lập tức tan biến, ngược lại còn thêm vài phần đồng tình. Bởi lẽ đứa trẻ trong bụng không chỉ là người thừa kế của Louis, mà còn là cháu ngoại của cố công tước Emo. Đối với những kỵ sĩ Hàn Thiết như họ, điều đó cũng vô cùng quan trọng. Còn bản thân Louis thì gần như không dừng lại chút nào. Áo choàng phất lên trong gió, hắn đi thẳng về phía tòa nhà bằng đất ở phía Nam Thành. Kế hoạch xây dựng lâu đài ở Xích Triều đã được vẽ ra từ lâu, nhưng vì việc xây đường và các công trình phòng thủ cấp bách hơn nên nhân lực và thợ thủ công đều đã bị điều đi hết. Việc xây dựng lâu đài buộc phải trì hoãn, hiện tại hắn và Emily vẫn đang ở trong tòa nhà bằng đất ban đầu. Nhưng thực ra tòa lâu đài bằng đất đó cũng không hề đơn sơ, dù sao cũng mới xây được 2 năm, chỉ là vẻ ngoài trông có chút không đẹp mắt. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, lò sưởi trong nhà đang cháy ấm áp. Emily đang tựa ngồi trên ghế dài, bụng bầu đã gần 8 tháng, gò má ửng hồng dưới ánh lửa. Nữ hầu gái bên cạnh nhẹ nhàng chăm sóc, bưng nước, đắp chăn cho nàng. Sip thì ở bên cạnh nàng, trò chuyện cùng nàng cho khoái khoả. Thấy Louis trở về, giữa đôi mày của Emily lộ ra một nét yên tâm, giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng, "Ngươi đã về." Louis bước tới, đưa tay khẽ vuốt vai nàng, "Ừ, ta về rồi. Chỉ còn một tháng nữa là đứa bé ra đời, hơn nữa mùa đông cũng sắp đến." Nhìn bụng Emily nhô cao, trong lòng hắn đã có quyết định, trước khi mùa xuân năm sau đến, hắn sẽ không đi đâu nữa. Ít nhất là trong mùa đông này, hắn sẽ ở lại đây, ở bên cạnh hai mẹ con nàng. Chương 319, gián điệp của Hiệp hội Ngân bản, chương 319, gián điệp của Hiệp hội Ngân bản. Buổi chiều tại thành Xích Triều, quảng trường thương mại ồn ào náo nhiệt, những sạp hàng bằng gỗ xếp thành một hàng dài, treo đầy những lá cờ vải sặc sỡ. Mùi thịt hầm thơm nước, hơi nóng của bánh nướng, màu sắc của gấm dệt phương Nam hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh huyên náo không khác gì khu chợ ở Đế Đô. Trong đám đông chen chúc, hai thương nhân đến từ phương Nam đang sát lại gần nhau trò chuyện. "Phù, gió bắc này lạnh thật, nhưng cái thành này còn náo nhiệt hơn cả cổng đông Đế Đô mà ta từng thấy." Lão thương nhân vỗ vỗ túi rượu bên hông, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. "Ai mà ngờ được chứ? Cứ tưởng Bắc cảnh tiêu đời từ lâu rồi. Sau hai trận đại họa liên tiếp, cả đế quốc đều đồn rằng nơi đây chết chóc chỉ còn trơ lại xương trắng. Không ngờ vẫn còn một nơi như thế này, lại còn nuôi nổi nhiều người đến vậy." Một thương nhân mập khác vuốt râu, giọng điệu đầy cảm khái. Bọn họ đều là đoàn thương nhân đến từ tỉnh Tây Nam của đế quốc, đồng hương gặp nhau, không khỏi mừng rỡ, bèn đặt gian hàng cạnh nhau để tiện trò chuyện. Trên sạp hàng bày mấy tấm lụa từ phương Nam, ánh màu óng ả vẫn lấp lánh trong gió lạnh. Người qua đường dừng chân ngắm nghía, thỉnh thoảng lại móc tiền bạc ra thương lượng. Phía sau họ, một gã phụ tá gầy gò lặng lẽ sắp xếp vài vóc, từ đầu đến cuối không hề xen vào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ. "Ta nói cho ngươi nghe, nếu thật sự muốn làm ăn, nơi này còn tốt hơn cả thành Xương Kích. Bên đó đến lương thực còn phải ăn rẻ sẻn, còn ở đây thì hay rồi, dân chúng trong tay lại có tiền dư, còn dám mua mấy thứ này của chúng ta." Gã thương nhân mập hạ thấp giọng, cười đến mức bụng mỡ rung lên bần bật, "Ừm, quả nhiên lương thực mới là vốn liếng vững chắc nhất." Lão thương nhân gật đầu, nhìn dòng người tấp nập mà không khỏi thở dài, Bắc cảnh lại có một nơi như thế này, đúng là chuyện lạ. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi màn đêm dần buông xuống, đèn đuốc trên quảng trường thương mại của thành Xích Triều cũng lần lượt tắt ấm. Các sạp hàng lần lượt được dọn dẹp, tiếng giao hàng cũng xa dần, chỉ còn lại tiếng giày sắt của đội kỵ sĩ tuần tra. Hai gã thương nhân kia cũng thu dọn xong mấy tấm lụa cuối cùng, xếp vào thùng gỗ, dùng vải bạt bọc kín lại, rồi chào tạm biệt nhau, bóng lưng hòa vào dòng người tan tác. Gã thương nhân mập và đám tay chân không chọn quán rượu nào, mà rẽ vào một con hẻm vắng, đến một nơi ở hẻo lánh. Đây là khu nhà tập thể được xây dựng từ thời kỳ đầu của Xích Triều, một số căn chưa bị dỡ bỏ được cho các thương nhân từ nơi khác đến thuê, chủ yếu vì giá rẻ. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, nến được thắp lên, không khí lập tức thay đổi hoàn toàn. Gã thương nhân mập ban nãy còn mặt đầy mồ hôi dầu, cười nói không ngớt, giờ lập tức thu lại nụ cười, không người xuống, vẻ mặt đầy cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần hoảng sợ. "Thưa ngài, thành Xích Triều quả thực hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của Bắc cảnh." Lúc nói, ánh mắt gã thậm chí không dám nhìn thẳng vào người phụ tá gầy gò kia. Người đàn ông gầy gò im lặng suốt cả ngày, lúc này mới thực sự ngẩng đầu lên. Ánh lửa chiếu rọi một khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn, đôi mày sắc bén như dao, mang theo một vẻ âm trầm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn tên là Anthony, đặc vụ cấp cao của Hiệp hội Ngân bản thuộc Liên bang Phỉ Thúy. Hiện tại, mọi công việc ở khu vực Bắc cảnh của đế quốc đều do hắn tiếp quản. Bởi vì người tiền nhiệm của hắn, Cả Giản, đã chết một cách bí ẩn trong một chiến dịch 2 năm trước. Nhưng hiệp hội không từ bỏ mảnh đất này, nguyên nhân là vì những mỏ khoáng sản khổng lồ được đồn đại là chôn vùi dưới lớp đất đóng băng. Nếu có thể nắm trong tay các mỏ khoáng chưa được khai thác của Bắc cảnh đế quốc, điều đó đồng nghĩa với việc có thể đối đầu với hiệp hội Bích Huy, thậm chí viết lại bản đồ quyền lực trong nội bộ liên bang. Vì vậy, Anthony càng cần phải phụ trách nơi này. Hắn nổi tiếng là người hành sự cẩn trọng, do đó đã được chỉ định đến đây để dọn dẹp mớ hỗn độn mà Cả Giản để lại. Gã điệp viên mập mạp cúi người, liên tục báo cáo những gì mình biết được ở Xích Triều. Thuộc hạ đã ẩn mình ở thành Xích Triều hơn 1 năm, đến đây với thân phận thương nhân ngay sau trận dịch sâu bọ. Chỉ là thành Xích Triều này ngày càng kỳ lạ. Kho lương đầy ắp đến mức khó tin, dân chúng lại có tiền dư để mua lụa là, quả thực như ảo giác. Anthony chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu coi như đáp lại. Nói nhiều ắt có sai sót, cẩn trọng là bản tính của hắn, cho dù là thuộc hạ đã theo mình nhiều năm cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Chỉ cần một ngày quan sát, Anthony đã có thể nhìn ra manh mối ở thành Xích Triều. Đường phố ngăn nắp, an ninh nghiêm ngặt, sổ sách kho bãi được công khai, mọi khâu đều chính xác đến từng chi tiết. Đây tuyệt đối không phải là vận may từ trên trời rơi xuống, mà là có một bàn tay điều phối cực mạnh đứng sau. Nguyên nhân chính là vị lãnh chúa Xích Triều vĩ đại trong lời kể của người dân, Louis. Trước khi đến đây, Anthony đã xem qua hồ sơ của đối phương. Một người con trai tầm thường nhất trong gia tộc Cản Vịn, bị xem như một quân cờ bị loại bỏ và ném đến Bắc cảnh để khai hoang. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã liên tiếp lập công, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong trận dịch sâu bọ và cuộc tấn công của man tộc. Càng được lao công tức ẹp mở ổ trọng dụng, gả con gái cho, thậm chí trước lúc lâm trung còn giao quyền thống trị thực tế của Bắc cảnh vào tay hắn. Một nhân vật như vậy, không thể xem thường. Anthony thầm thì trong lòng. Vốn dĩ chuyến đi này của hắn còn có một nhiệm vụ bí mật khác. Đó là thiết lập liên lạc với quân cờ cấp cao đang ẩn mình trong đế quốc. Nhưng tình hình ở thành Xích Triều hiện tại phức tạp hơn nhiều so với dự kiến, hành động hấp tấp ngược lại có thể làm lộ tung tích, vẫn nên cẩn thận là hơn. Đây là tín điều duy nhất của hắn từ trước đến nay. Thế là Anthony âm thầm quyết định trong lòng, việc liên lạc với quân cờ kia tạm thời gác lại, đợi đến khi chuyển đến một nơi hẻo lánh hơn rồi sẽ tìm cơ hiệp hội hành động. Lần này mục tiêu chính là thăm dò bí mật của vị lãnh chúa xích chiều này. Lời bẩm báo của thuộc hạ dần dừng lại, trong phòng chỉ còn tiếng nến cháy lách cách. Anthony lặng lẽ lắng nghe, mặt không biểu cảm, cho đến khi đối phương hoàn toàn im lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Ta đã hiểu cả rồi. Giọng hắn trầm thấp nhưng không mang bất kỳ cảm xúc nào. Hắn dừng lại một chút, dường như suy nghĩ trong giây lát, rồi nói thêm một câu ngắn gọn, ngày mai ta sẽ đi dạo ở những nơi khác. Các ngươi cứ làm như bình thường, đừng để lộ sơ hở. Giờ thì đi nghỉ sớm đi. Dứt lời, hắn đã quay người đi vào phòng trong, không nói thêm một lời nào nữa. Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đáp lời lý nhí của thuộc hạ, chán dịn mồ hôi lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đêm khuya, trong căn nhà nhỏ tồi tàn, ánh đến chập chờn, Anthony vẫn chưa ngủ. Trên bàn trải một chồng giấy dày, bên trên là những thông tin vụn vặt mà gã điệp viên giả dạng thương nhân đã bí mật ghi lại, giá lương thực ở xích triều, việc điều phối hàng hóa, lộ trình tuần tra của kỵ sĩ. Tất cả đều được hắn đánh dấu và phân tích lại một lần nữa. Kho lương công khai sổ sách, hợp đồng ghi chép rõ ràng. Chế độ này còn chặt chẽ hơn cả sự cai trị của quý tộc ở đế đô. Muốn nhắm vào, không dễ chút nào. Trong lòng hắn dấy lên một ý nghĩ lạnh lẽo, đang định suy tính cách cải cắm gián điệp thì đột nhiên một luồng sát khí lạ lẫm như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Anthony đột ngột ngẩng đầu, đồng tử co rút lại. Trực giác của một kỵ sĩ siêu phàm lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ngay sau đó, rầm. Bức tường gỗ nổ tung, bụi đất bay mù mịt, cánh cửa bị một cước đá bay, đập vào vách đá rồi vỡ tan cảnh. Nửa căn nhà nghiêng ngả trong cơn chấn động dữ dội, bụi bặm rơi xuống lả tả. Tim Anthony thắt lại, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đấu khí bùng cháy ngay tức khắc. Ngọn lửa ánh bạc bùng lên quanh người, bóng hắn loáng một cái, cả người lùi nhanh về góc phòng. Ở góc phòng bên kia, chiếc tủ sắt nổ tung, ba kỵ sĩ mặc giáp đen cao lớn đồng thời bước ra. Két két. Tiếng ma sát của bộ giáp nặng nề mang theo vẻ lạnh lẽo, ánh mắt họ trống rỗng, nhưng cơ thể lại tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Mỗi người trong số họ đều là chiến binh tượng cấp kỵ sĩ siêu phàm, đã được hiệp hội cải tạo bằng dược tề và cổ ngữ. Ngay sau đó, hơn 10 hộ vệ mặc giáp xám có thực lực thấp hơn một chút cũng đồng loạt xuất hiện, ánh mắt họ cũng vô hồn, nhưng hành động lại vô cùng đồng đều, hệt như những con rối. Anthony quát khẽ, giết, mở một đường ra. Trong tiếng nổ vang, các chiến binh tượng đồng loạt bước tới, đấu khí màu bạc bùng nổ, cả căn phòng trong phút chốc như bị cuồng phong càn quét. Thế nhưng, kẻ địch còn nhanh hơn hắn tưởng. Giữa những bức tường vỡ nát, vài bóng người đột ngột nhảy vào, đấu khí bùng cháy trong đêm tối thành những luồng sáng xanh chói mắt. Luồng khí tức ấy, sắc bén, trầm ổn và vô tình. Đáy lòng Anthony chợt lạnh buốt. Tất cả đều trên cấp siêu phàm. Ánh sáng xanh và ngọn lửa bạc giao nhau trong chớp mắt, trận chiến nổ ra không hề có dấu hiệu báo trước. Một kẻ tấn công đột ngột lao xuống, trường đao chém rách không khí. Chiến binh tượng giáp đen vung cự kiếm lên nữa, khoảnh khắc đó phát ra tiếng kim loại va chạm vang trời, tia lửa bắn ra tung tóe. Thế nhưng ngay sau đó, mũi nhọn của đấu khí màu xanh đã chém toạc lớp giáp của chiến binh tượng. Cố kỵ sĩ cải tạo được hiệp hội xem như báo vật đó, lồng ngực cùng với lớp thép vỡ tung, ngã rầm xuống đất, cơ thể co giật rồi vỡ nát. Cái gì? Đồng tử Anthony co rút lại. Chưa kịp để hắn phản ứng, một kẻ tấn công khác đã như ảo ảnh lướt vào giữa đám hộ vệ giáp xám. Ánh đao lóe lên như chớp, đấu khí màu xanh xé toạc không khí, mang theo xương máu và mảnh vụn kim loại. Đám hộ vệ giáp xám đồng loạt ra tay, nhưng chỉ trong một thoáng đã bị đánh tan tác, máu tươi nhuộm đỏ nền đá. Cả căn nhà, chỉ trong vài hơi thở, đã biến thành địa ngục. Anthony nghiến răng gầm lên, đấu khí cuộn trào, cả người như một ngôi sao chổi màu bạc lao tới, gắng gượng xé ra một khe hở, cố gắng trốn thoát qua cửa sổ bên hông. Thế nhưng, một luồng áp lực nặng như núi đột ngột tập đến. Phía trước lại là một bóng người màu xanh, lưỡi đao rạch ngang màn đêm, mang theo tiếng rít lạnh lẽo. Anthony gắng gượng đưa kiếm ra đỡ, nhưng chỉ cảm thấy cánh tay chấn động mạnh, xương cốt như muốn nứt ra. Ngay sau đó, xương đầu gối chân trái của hắn bị đá một cú trời giáng, cả người ngã sấp xuống đất. A! Cơn đau dữ dội khiến hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng ý thức lại bị cưỡng ép chấn áp. Hắn điên cuồng giãy giụa, đấu khí màu bạc bùng cháy ở ngực, nhưng lại bị mấy luồng khí tức màu xanh vây lại và dập tắt ngay tức khắc. Ngay sau đó là lưỡi đao kề vào cổ, mấy sợi xích sắt đồng thời khóa lại, trói chặt hắn. Anthony thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Xong rồi, lòng hắn chìm vào cõi chết. Tại sao mình lại bị lộ? Là do gã thuộc hạ thương nhân mập mạp kia phản bội, hay là gián điệp do đế đô phái tới đâm sau lưng, hay là lãnh địa xích triều đã theo dõi mình từ lâu? Trong lòng đầy dây câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Kẻ địch không cho hắn cơ hiệp hội mở miệng, một cú đánh mạnh cuối cùng giáng vào gáy, mắt hắn tối sầm lại. Thân thể Anthony nặng nề ngã xuống đất, đấu khí màu bạc tan rã như khói xương tiêu tán trong màn đêm. Xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn những thanh xà gỗ gãy nát khẽ lay động. Viên kỵ sĩ giáp xanh dẫn đầu chậm rãi thu kiếm, tháo chiếc mũ sắt che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn. Chính là đoàn trưởng binh đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, Phệ Giản. Hắn bước lên, khẽ quỳ một gối, giọng điệu có vài phần thoải mái, báo cáo ngài lãnh chúa, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tên tù binh đang bất tỉnh trên đất, có chút bất đắc dĩ nói thêm, nhưng có một thuộc hạ không biết nặng nhẹ, đã đánh gãy chân hắn rồi. Louis đứng bên cạnh quan sát trận chiến, khẽ nâng cằm, vẻ mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như thường. Hắn lắc đầu, giọng điệu thản nhiên, không sao, chỉ cần miệng hắn còn nói được là được. Phệ Giản nhếch mép, vậy thì tốt. Về phần tra hỏi, việc này cũng có thể giao cho chúng ta. Trong binh đoàn kỵ sĩ có những thẩm vấn quan xuất sắc nhất Bắc Cảnh. Louis hướng mày, cười như cảm thán, không hổ là binh đoàn kỵ sĩ mạnh nhất Bắc Cảnh, ngay cả những trang bị này cũng đầy đủ cả. Phệ Giản túi người cười, ra lệnh cho thuộc hạ lôi Anthony đang bất tỉnh cùng đám tù binh đi. Cảnh này, thực ra đã nằm trong dự liệu của Louis từ lâu. Hắn đã sớm biết được trong thành có gián điệp của hiệp hội ngân bản ẩn náu thông qua hệ thống tình báo hàng ngày. Chỉ là hắn không bứt dây động rừng, mà kiên nhẫn giăng lưới, chờ con cá lớn tự mình nổi lên. Bây giờ, người phụ trách Bắc Cảnh là Anthony cuối cùng đã xa lưới, còn mang theo nhiệm vụ bí mật chưa hoàn thành. Vừa hay, Louis thầm nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười, vài ngày nữa khách quý từ đế đô đến, ta sẽ cho họ xem món quà ra mắt của Xích Triều. Xung quanh căn nhà nát, không ít cư dân bị tiếng động đánh thức đã ló đầu ra, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Đây là đang bắt trộm à? Nhìn kia, người của binh đoàn kỵ sĩ. Còn có, ngài lãnh chúa. Có người nhận ra bóng dáng cao thẳng đó, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức thu hút thêm nhiều người khác. Con hẻm dưới màn đêm nhanh chóng chật cứng người dân đứng xem, tiếng hô dần dần hợp lại. Ngài lãnh chúa, ngài Louis. Họ vẫy tay, tiếng hoan hô nhiệt liệt, trong mắt ánh lên vẻ kính trọng. Dù sao thì ngày thường, ngoài tòa thị chính ra, gần đây rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy vị lãnh chúa này. Đối mặt với sự vây quanh đột ngột này, Louis khẽ giơ tay, vẻ mặt ôn hòa nói, mọi người giải tán đi, chỉ là bắt vài kẻ xấu thôi, không cần kinh động. Mau về nghỉ sớm đi. Nói rồi hắn tung mình lên ngựa, áo choàng bay phần phật, dẫn mọi người rời đi. Gió đông phần phật, đoàn xe kéo dài mấy dặm. Chiếc xe ngựa được trang trí hoa văn vàng đen chậm rãi lăn bánh qua con đường núi gập ghềnh, kỵ sĩ đi trước và sau xếp thành đội hình vương vức, thể hiện uy nghi của đế quốc. Lớp tuyết dày bao phủ con đạo, móng ngựa thường lún sâu vào trong, những con vật kéo xe thở hổn hển như trâu. Thỉnh thoảng bánh xe bị trượt, đám tùy tùng lại phải xuống đẩy, chân lấm đầy bùn tuyết. Trong cỗ xe ngựa rộng rãi, các hiệu lệ dùng khăn tay che mũi miệng, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa là những đống đổ nát và tường thành sụp lở bị tuyết bao phủ, thỉnh thoảng có thể thấy vài cây cột gỗ cháy đen, đó là những ngôi làng bị dịch sâu bọ và chiến hỏa tàn phá. Đúng là cái nơi quỷ quái. Hắn không nhịn được mà phàn nàn khẽ khẽ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn. Không cho ở lại đế đô, lại cử ta đến Bắc Cảnh giám sát đặc sứ. Ha, nghe cứ như bị đi này vậy. Đám thủy tùng nhìn nhau, không dám hó hẽ. Lễ sắc phong vốn dĩ nên được tổ chức ở đế đô hoặc ít nhất là ở một thành phố đại diện, nhưng hiện giờ hoàng đế không rõ tung tích, hơn nữa Bắc Cảnh lại hoang tàn đổ nát, thành xương kích vẫn chưa được xây dựng lại xong, cuối cùng đành phải chọn phương án thay thế, tổ chức ở Xích Triều. Long Cam Hữu Lệ càng thêm bất mãn, Bắc Cảnh đã tan hoang thế này, còn cần phải đóng quân thường trực sao? Thành xương kích, cái pháo đài gần như bỏ hoang đó, lại sắp trở thành nơi đóng quân của ta trong mấy năm tới à? Nhưng trên thực tế, chuyến công tác quái quỷ này không phải bị ép buộc, mà là do chính hắn tự nguyện tranh giành lấy. Chương 320, hộ cơm, chương 320, hộ cơm. Cam Hữu Lệ số gìn, văn quan cung đình đế quốc, xuất thân từ viện giám sát, hiện là đặc phái viên giám sát Bắc Cảnh. Nghe thì có vẻ danh giá, nhưng thực chất lại là một công việc khổ sai, thử hỏi có vị quan nào ở đế đô lại muốn đến Bắc Cảnh bây giờ cơ chứ? Nhưng nhiều năm về trước, hắn không nghĩ như vậy. Khi đó, Cam Hữu Lệ vẫn chỉ là một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng ngời trong viện giám sát, ngày đêm bận rộn với việc sao chép hồ sơ, kiểm tra sổ sách, viết báo cáo. Hắn tin vào thể chế, tin rằng bằng lòng trung thành với hoàng đế và sự nỗ lực của bản thân, hắn có thể điều chỉnh lại hướng đi của quyền lực. Cho đến khi cơ hiệp hội thăng tiến đầu tiên đến gần, Cam Hữu Lệ nhìn thấy khe cửa của cánh cửa đó, trong khe cửa lấp lánh ánh sáng, nhưng thứ phát sáng không phải là lòng trung thành với hoàng đế, mà là vàng. Không có khoản tiền này, ngươi thậm chí còn không vào được danh sách ứng cử viên. Cấp trên vỗ vai hắn. Cạm Hữu Lệ do dự suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào một tiệm buôn nhỏ không mấy nổi bật ở con hẻm phía đông đế đô, hắn đã từng uống rượu với ông chủ ở đó vài lần. Sau này hắn mới biết, tiệm buôn nhỏ đó chính là một tổ chức của hiệp hội ngân bản thuộc liên bang Phỉ Thúy tại đế đô. Khoản vay chỉ là một con số nhỏ, đủ để mua vài món trang sức sang trọng tặng cho cấp trên, và nhờ đó hắn đã thuận lợi được thăng chức. Kể từ đó, khe cửa quyền lực đã hoàn toàn bị mở toang. Hương liệu, châu báu, những cuộc vui xác thịt trên chiếc giường mềm mại, giống như những con sóng không cần tốn sức, đẩy hắn từ trên bờ xuống làn nước sâu ấm áp. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, mọi người đều làm vậy cả. Hắn tự thuyết phục mình. Về sau, hiệp hội ngân bản bắt đầu nhờ hắn tiện tay chuyển một lá thư, tiện tay bỏ qua một trang sổ sách. Thế là hắn trở thành mắt xích đầu tiên trong sợi dây xiềng xích của hiệp hội ngân bản tại đế quốc. Và sức mạnh của đồng tiền cũng biến hắn từ một văn quan quèn không ai ngó ngàng trở thành một tử tước danh dự được săn đón nồng nhiệt ở đế đô. Hắn càng leo cao, hiệp hội ngân bản cũng càng siết chặt. Bản sao sổ sách, danh sách quà biếu, những cuộc gặp gỡ riêng tư, danh sách các ca kỹ đêm đó. Chỉ cần một trang bất kỳ cũng đủ để kéo hắn từ đỉnh cao danh vọng xuống vực thẳm không đáy. Vài tháng trước, tin tức đặc phái viên giám sát Bắc Cảnh tiền nhiệm là Mạ Sơ bị hội nghị Long Tọa cho thôi chức vì không đủ cứng rắn với quý tộc bản địa được chuyển đến. Cấp trên ở hiệp hội ngân bản cười nói với Cam Hữu Lệ, cơ hiệp hội đến rồi, chúng ta sẽ chi tiền, dùng quan hệ để ngươi trở thành vị đặc phái viên giám sát thường trú tại Bắc Cảnh này. Phải rời xa trốn ăn chơi hưởng lạc ở đế đô để đến vùng đất đóng băng chỉ có hoang tàn và đổ nát đó ư? Trong đầu Cam Hữu Lệ hiện lên cảnh tượng ác mộng với bao tuyết ngập trời, dã thú lằn vàng và tiếng gào thét của man tộc. Đó không phải là thế giới mà một người lịch thiệp có thể sống sót. Nhưng hắn biết rất rõ, từ chối hiệp hội chưa bao giờ là một lựa chọn của hắn. Hiệp hội ngân bản nắm chặt điểm yếu của hắn, hắn chỉ có thể nuốt sự bất mãn vào trong bụng, rồi đeo lên mặt nụ cười vui lòng phục vụ hiệp hội. Cảm Hữu Lệ hối hận, vô cùng hối hận, nhưng con đường này đã không còn lối quay lại, hắn chỉ có thể đi đến cùng. Lúc chia tay, cấp trên ở đầu đường vẫn vẽ ra một chiếc bánh cho hắn, chỉ cần lần này làm tốt, ngươi sẽ được giải thoát, thậm chí còn có thể nhận được một vị trí nghị viên cấp cao ở Liên bang Phỉ Thúy. Nghị viên cấp cao của Liên bang Phỉ Thúy có địa vị không hề thua kém, thậm chí còn vững chắc hơn vị trí đặc phái viên hiện tại của hắn. Quan trọng hơn là với thân phận đó, hắn có thể sống một cuộc sống xa hoa một cách quang minh chính đại, chứ không phải lén lút như bây giờ. Cạm Hữu Lệ bám chặt lấy lời hứa này, như kẻ đuối nước bám vào cọng rơm cuối cùng. Hắn hết lần này đến lần khác mường tượng ra viễn cảnh tươi đẹp đó trong đầu, để bản thân không hoàn toàn suy sụp trên cuộc hành trình giữa trời băng đất tuyết này. Trước khi khởi hành, cấp trên còn đặc biệt dặn dò hắn chi tiết về việc liên lạc. Người phụ trách ở Bắc Cảnh lần này sẽ gặp ngươi tại thành Xích Triều. Ngay sau đó, gã đưa cho hắn một bức phác họa, người trong tranh trông gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một con rắn độc quanh năm ẩn mình trong hầm tối không thấy ánh mặt trời. Các Nữu Lệ nhìn chằm chằm vào bức tranh hồi lâu, âm thầm ghi nhớ. Bánh xe ngựa lăn trên quan đạo, hoa cùng tiếng vó ngựa nặng nề theo nhịp, bóng dáng của thành Xích Triều cuối cùng cũng hiện ra trong màn sương sớm nơi xa. Các Nữu Lệ vén rèm xe, ánh mắt kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây là cái gọi là kỳ tích Bắc Cảnh ư? Chỉ là một thành phố mới xây mà thôi, sao có thể so với sự huy hoàng lộng lẫy của đế đô? Sao có thể sánh ngang với mấy thành phố cảng phồn hoa ở phương Nam? Nhưng khi đoàn xe dần tiến lại gần, nụ cười lạnh của hắn dần đông cứng lại. Tường thành dày nặng, tháp canh san sát, cờ hiệu màu đỏ thâm tung bay phân phật. Đường phố thẳng tắp, các quầy hàng ngăn nắp, người dân mặt mày tươi cười, trật tự đâu ra đó. Tuy không bằng đế đô, nhưng ở vùng đất đóng băng này, thành phố này quả thực là một đóa hoa nổi bật. Hoàn toàn không giống như một công trình mới được xây dựng trong vài năm ngắn ngủi. Các Nữu Lệ thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng ngay lập tức hất cằm lên, che giấu chút cảm xúc đó dưới vẻ ngạo mạn. Hừ, cũng thường thôi. Hắn khẽ hừ một tiếng, như thể đang tự nói với mình. Trước cổng thành, Bợ Dạ Lý đích thân ra đón. Lão quản gia đứng thẳng tắp, lễ nghi không chê vào đâu được. Nhưng Cảm Hữu Lệ chỉ khẽ gật đầu, mỹ mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Chỉ là một tên đầy tớ quèn, cũng dám ra vẻ thế này sao? Trong mắt hắn, người Bắc Cảnh dù có quy củ đến đâu cũng chỉ là lũ mọi rợ mà thôi. Nhưng ngay sau đó, một đám trẻ con nhảy chân sáo chạy ra, tay cầm hoa tươi, đồng thanh hô lớn, chào mừng đặc phái viên đại nhân. Trái tim Cảm Hữu Lệ hơi ấm lên, cảm giác nghi thức này khá hợp ý hắn. Tuy Louis không đích thân ra mặt, nhưng sự phô trương này cũng khiến hắn nở mày nở mặt. Sau khi đến thành Xích Triều, các Hữu Lệ trước tiên được hưởng một khoảng thời gian chiêu đãi chú đáo. Đường phố trong thành đã được quét dọn sạch sẽ, những phiến đá lấp lánh ánh sáng nhạt dưới nắng mai. Trong phòng khách sạn, than sưởi cháy rực, giường được trải bộ chăn nệm bằng lụa, ngay cả rèm cửa cũng là vải mới rệt, đường kim mui chỉ gọn gàng không tìm ra một lỗ nhỏ. Trên bàn ăn còn bày đầy thịt ma thú nướng thịnh soạn, còn đặc biệt chuẩn bị cả rượu ngon vận chuyển từ phương Nam đến. Tất cả những điều này khiến lòng hư vinh của Cảm Hữu Lệ được thỏa mãn tột độ. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, cử chỉ cố tình duy trì sự ngạo mạn. Đây là đạo làm quan của hắn. Chỉ khi tỏ ra cao hơn người khác một bậc, hắn mới không bị lãnh chúa địa phương xem thường. Chỉ khi khiến đối phương tin rằng mình mãi mãi ở trên cao, hắn mới có không gian để đòi hỏi nhiều lợi ích hơn trong các cuộc đàm phán. Vì vậy, hắn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nhưng lại keo kiệt đến mức không thốt ra một lời khen ngợi. Tuy nhiên, sâu trong lòng, hắn không thể không thừa nhận, thành Xích Triều quả thực làm rất tốt. Tuy không thể so sánh với sự phồn hoa của đế đô, cũng không bằng vẻ hoành tráng của các trọng trấn phương Nam, nhưng trên mảnh đất vốn chỉ có tường siêu vách đổ và tuyết trắng này, xây dựng được một thành trì như vậy đã có thể coi là một kỳ tích. Chỉ có điều kỳ lạ là người liên lạc do hiệp hội ngân bản cử đến mấy ngày nay lại không hề xuất hiện. Lúc đầu Cảm Hữu Lệ không để ý, nhưng theo thời gian trôi qua, một cảm giác bất an không tên dần dâng lên trong lòng hắn. Vài ngày sau, Louis cuối cùng cũng mở tiệc tại đại sảnh dinh thự thành chủ để tiếp đãi vị đặc phái viên giám sát đế quốc từ xa tới. Đại sảnh thắp đầy nến, đèn chùm lưu ly phản chiếu những vầng sáng vàng nóng dưới ánh lửa. Trên tường treo cờ hiệu màu đỏ của Xích Triều, làm nổi bật cả đại sảnh trong không khí ấm áp và trang nghiêm. Giữa chiếc bàn dài, mùi thơm của thịt ma thú nướng lan tỏa, đĩa bạc đựng súp nấm tươi ngon và thịt bò hầm, rượu ngon phương Nam sóng sánh ánh hổ phách trong ly pha lê. Cảm Hữu Lệ chậm rãi bước vào, khoác chiếc áo choàng lông cáo dày cuộn, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, bước chân cố tình đi rất chậm. Bợ Dạ Lý cúi đầu chào, Louis đứng dậy đón tiếp, cử chỉ đúng mực. Cảm Hữu Lệ chậm rãi bước vào, khoác chiếc áo choàng lông cáo dày cuộn, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Bước chân của hắn cố tình đi rất chậm, như thể cả đại sảnh này chỉ được bày ra cho một mình hắn. Bợ Dạ Lý cúi đầu chào, Louis đứng dậy đón tiếp, cử chỉ đúng mực. Đặc phái viên đại nhân, Xích Triều đã chờ đợi nhiều ngày, cuối cùng cũng mong được ngài giá lâm. Giọng điệu của Louis không tự ti cũng không kiêu ngạo, mang phong thái của chủ nhà, nhưng không hề có chút khúm núm nào. Cảm Hữu Lệ khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu, không đội vàng ngồi xuống ghế phụ bên cạnh ghế chủ tọa, "Hừ, coi như các ngươi biết lễ nghĩa." Sau ba tuần rượu, Cảm Hữu Lệ mới thong thả đặt ly rượu xuống, hắng giọng, "Ta phụ mệnh nhiếp chính vương và hội nghị long tọa, đặc biệt đến đây để tuyên bố ba việc." Hắn giơ một ngón tay lên, giọng điệu mang vẻ tự tin kể cả, "Thứ nhất, thừa nhận Louis Cambin được thăng lên tước vị bá tước." Ngay sau đó, hắn lại giơ ngón thứ hai, ánh mắt lướt qua cả sảnh, như một lời cảnh cáo không lời, "Thứ hai, lãnh địa dưới trướng bá tước Cambin có nghĩa vụ phối hợp với sự giám sát của viện giám sát, chấp nhận sự kiểm soát của đế quốc." Cuối cùng, hắn cố ý dừng lại một chút, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Thứ ba, hoàng tử điện hạ sẽ trở thành đặc phái viên tái thiết Bắc Cảnh, toàn quyền phụ trách các vấn đề tái thiết Bắc Cảnh." Lời vừa dứt, ánh đến trong cả đại sảnh dường như cũng im lặng trong giây lát. Cảm Hữu Lệ hạ tay xuống, nheo mắt lại, chăm chú nhìn vị lãnh chúa trẻ tuổi của Xích Triều. Đây mới là điều hắn thực sự muốn xem, người thanh niên đã vươn lên nhờ những kỳ tích sau thảm họa và chiến công với man tộc này, sẽ lộ ra vẻ mặt gì vào lúc này? Là tức giận, là không cam lòng, hay là một vẻ mặt hoảng sợ? Tức là hắn đã không đợi được cảnh tượng mình muốn. Louis chỉ cười nhạt, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng bâng cơ như một lời xã giao tùy ý trong bữa tiệc, chỉ dụ của bệ hạ và nhiếp chính vương, ta tự khắc ghi trong lòng. Cử chỉ không hề có chút hoảng loạn nào, ánh đến phản chiếu trong đáy mắt hắn, đôi mắt ấy sâu như nước không thấy đáy. Đầu ngón tay Cảm Hữu Lệ khẽ gõ lên ly rượu, trong lòng hơi trùng xuống, đây không phải là phản ứng hắn mong đợi. Ngược lại, sự bình tĩnh này lại khiến trong lòng Cảm Hữu Lệ dấy lên một tia bất an khó tả. Nhưng sự bất an này không kéo dài quá lâu. Sau khi nói xong chuyện chính, hai người liền thuận thế trò chuyện về những chủ đề thoải mái hơn. Ngoài dự đoán, vị lãnh chúa trẻ tuổi của Xích Triều này cũng khá am hiểu về rượu ngon, đá quý và đồ xa xỉ. Khi nói về năm sản xuất của rượu ngon phương Nam, hay kỹ thuật cắt gọt của một loại đá quý nào đó, hắn đều có thể nói vênh vách. Cạm Hữu Lệ vốn mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng giữa những lần cụ ly, trong lòng lại không thể không thừa nhận, cuộc trò chuyện này lại vui vẻ một cách bất ngờ. Đối phương quả không hổ là xuất thân từ gia tộc Cạm Bỉn, khác với lũ mọi dợ bản địa này, vẫn có những quy tắc quý tộc nhất định. Louis thì không tự ti cũng không kiêu ngạo, những lời tân bốc đều được chừng mực vừa phải. Dáng vẻ khi hai người nâng ly, trông thật giống như những quyền quý trong xã hiệp hội thượng lưu, thậm chí còn phảng phất khí thế chỉ điểm giang sơn. Trong lòng Cạm Hữu Lệ có thêm vài phần tán thưởng đối với người thanh niên này. Chỉ là những đứa trẻ này có lẽ không hiểu quy tắc, những thứ cần có, vậy mà vẫn phải để mình chủ động ám chỉ. Cạm Hữu Lệ đặt dao nĩa xuống, nhìn đĩa bánh ngọt lấp lánh châu báu trên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng, "Ừm, những món điểm tâm phương Bắc này ở Đế Đô là hàng hợp đấy. Nếu có người thường xuyên mang đến, cũng có thể coi là một chút tâm ý." Lời vừa dứt, hắn uống cạn ly rượu trong tay, vẻ mặt có vẻ tùy ý, nhưng thực chất lại mang theo sự ám chỉ. Quả nhiên, tâm tư của hắn không hề uổng phí. Louis chỉ cười nhẹ, vẫy tay. Bỡ Dạ Lý hiểu ý, túi người hành lễ, ra lệnh cho người dâng lên một chiếc hộp thức ăn tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cạm Hữu Lệ. Chiếc hộp cơm đó được điêu khắc tinh xảo từ gỗ mun, bề mặt khảm những đường chỉ vàng, thân hộp chia làm hai tầng trên dưới, trông có vẻ nặng trịch. Cạm Hữu Lệ nhìn chiếc hộp cơm, trong lòng thầm cười. Quả nhiên biết điều. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc khóa đồng, đầu ngón tay khẽ ấn một cái, một tiếng cạch giòn tan vang lên, tầng trên của hộp cơm từ từ bật mở. Cùng với việc nắp hộp được mở ra, một luồng ánh sáng chói mắt bắn ra. Chỉ thấy cả một tầng được phủ kín bằng đủ loại đá quý, lấp lánh dưới ánh nến, như thể làm cho cả mặt bàn trở nên rực rỡ sắc màu. Cạm Hữu Lệ nhẹ nhàng nhón lấy một viên hồng ngọc to bằng ngón tay, xoay xoay dưới ánh nến, rồi mới đặt lại vào hộp, như thể đang chậm rãi thẩm định. Hắn khẽ nói, giọng điệu mang một vẻ tán thưởng không hề che giấu. "Không tệ, thật sự không tệ, vị bá tước trẻ tuổi này quả là có chút thẩm mỹ." Hắn đóng nắp hộp lại, rồi từ từ mở khóa đồng của tầng dưới. Động tác vẫn tao nhã, ung dung, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nếu tầng thứ nhất đã tốt như vậy, thì tầng thứ hai tự nhiên không thể kém hơn những viên đá quý này, hắn rất mong đợi. Cùng với một tiếng cạch giòn tan, tầng thứ hai từ từ được đẩy ra. Thế nhưng, thứ sộc thẳng vào mặt lại không phải là ánh sáng của đá quý, mà là một luồng khí tanh nồng lạnh lẽo. Động tác của Cạm Hữu Lệ đột ngột cứng đờ, vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn lập tức đông cứng. Dưới ánh nến, trong hộp rành rành bày ra một cái đầu người. Vết máu đã được lau sạch, nhưng đôi mắt chết không nhắm mắt đó vẫn trợn trừng, mang theo nỗi kinh hoàng không thể xóa nhòa. Tim Cạm Hữu Lệ trùng xuống, hơi thở đột nhiên rối loạn, hắn nhận ra khuôn mặt này. Bức phác họa mà cấp trên đã đưa cho hắn trước khi khởi hành. Vị tổng phụ trách các vấn đề của hiệp hội ngân bản tại Bắc Cảnh. Cạm Hữu Lệ không thể duy trì được vẻ tao nhã đó nữa, đầu ngón tay khẽ run, ngay cả hơi thở cũng trở nên hoảng loạn. Sự đắc ý và tự mãn ban nãy, trong phút chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng lạnh sống lưng. Trái tim như bị ai đó bóp mạnh, máu dồn lên thai kêu ong ong. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại chết? Hắn làm sao mà bị lộ? Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Cạm Hữu Lệ, hắn đột nhiên nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả cái đầu người. Nếu đối phương có thể mang đầu của gã đó đến trước mặt mình, vậy thì mối quan hệ giữa mình và hiệp hội ngân bản e rằng đã bị nắm bắt hoàn toàn. Thân phận gián điệp của mình đã bị bại lộ. Ý nghĩ này như một mũi dùi băng đâm thẳng vào tim, khiến hắn suýt nữa nghẹt thở. Cạm Hữu Lệ không dám nhìn vào cái đầu đó nữa, cổ họng nghẹn lại, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hồi lâu sau, hắn mới lấy hết can đảm, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua ánh nến, nhìn thấy vị bá tước trẻ tuổi ở phía đối diện bàn. Louis vẫn giữ vẻ thản nhiên, khoe miệng nở một nụ cười quý tộc đúng mực. Cứ như thể thứ đặt trong hộp cơm không phải là cái đầu người đẫm máu, mà chỉ là một món tráng miệng bình thường. Ngay sau đó, hắn nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng ra hiệu với Cạm Hữu Lệ, động tác tao nhã và ung dung. Chương 321, lễ sắp phong. Từ nửa tháng trước, Louis đã nắm bắt được một thông tin quan trọng từ hệ thống tình báo hàng ngày. Anthony, người phụ trách Bắc Cảnh của Hiệp hội Ngân bản, sẽ đích thân đến thành Xích Triều để gặp mặt lần đầu với đặc phái viên giám sát của đế quốc, Cạm Hữu Lệ. Thông tin này quả là một niềm vui nhân đôi. Thứ nhất, Anthony đích thân xuất hiện, có nghĩa là thế lực của Hiệp hội Ngân bản ở Bắc Cảnh sẽ bị phơi bày hoàn toàn ngay trước mắt. Thứ hai, mối liên kết giữa Cạm Hữu Lệ và Hiệp hội Ngân bản không còn là những giao dịch bề nổi, mà đã ăn sâu vào tận xương thủy. Gần như có thể khẳng định vị đặc phái viên giám sát được Đế Đô cử đến này đã hoàn toàn trở thành một gián điệp do liên bang mua chuộc. Tuyệt vời hơn nữa là cả hai lại chọn gặp mặt ở thành Xích Triều. Louis đọc xong tin tình báo, không nhịn được bật cười, đúng là đỡ tôn công. Hắn thậm chí không cần phải vượt biên giới để truy bắt, đối phương đã tự mình chui đầu vào rọ. Khi Anthony tỉnh lại trong phòng giam bí mật, tứ chi đã bị những sợi xích sắt nặng trịch khóa chặt, ghế đá dưới thân lạnh buốt thấu xương. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt tỉnh táo và lạnh lùng, không hề hoảng loạn. Đối mặt với ánh sáng lạnh lẽo của dụng cụ tra tấn, hắn chỉ bình tĩnh lên tiếng, nếu muốn giết ta thì cứ ra tay thẳng thừng đi. Nghe lời hắn nói, Louis chỉ cười nhạt, giao cho các ngươi cả. Nói rồi hắn quay người rời đi, rốt cuộc, ngài Cạn Vịn là người nhân hậu, không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Cuộc tra tấn bắt đầu. Các thẩm vấn quan của binh đoàn Hàn Thiết từ lâu đã học được đủ mọi thủ đoạn từ Tuyết Thệ giả, Tộc Manji, và thậm chí cả từ những cuộc thẩm vấn của bộ quân sự đế quốc. Từng thùng nước lạnh được dội xuống, khiến Anthony run lên bần bật trong cái lạnh thấu xương, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Chiếc kìm sắt từ từ siết chặt các đốt ngón tay, xương cốt phát ra tiếng răng rắc khẽ khẽ. Chất độc dạng bột được hòa vào nước uống, khiến dây thần kinh bị giằng xé giữa tê liệt và bỏng rát, làm người ta không phân biệt được trước mắt là mơ hay thực. Lúc đầu Anthony vẫn giữ được bình tĩnh, nghiến chặt răng, các ngươi sẽ không moi được bất cứ thứ gì đâu. Nhưng ngày qua ngày, trong căn hầm đá không bao giờ phân biệt được ngày đêm. Nước lạnh và lửa nóng thay phiên nhau hành hạ, nỗi đau từ xương cốt và thần kinh không ngừng chồng chất. Ánh mắt của Anthony cuối cùng cũng bắt đầu vận động, vẻ lạnh lùng trên khóe môi không còn là nụ cười khẩy, mà là sự run rẩy nhẹ nhẹ. Dưới những cơn đau đớn và sự ăn mòn của thuốc, Anthony, một kỵ sĩ siêu phàm cuối cùng đã hét lên trong bóng tối, dừng, dừng lại, ta nói hết. Giọng hắn khàn đặc, nhưng mang theo sự sụp đổ đã bị dồn nén từ lâu. Thành Xích Triều, khu chợ, nội gián, bọn chúng ngụy trang thành một đoàn thương nhân từ phương nam đến, thường trú ở chợ, lấy việc buôn lậu làm vỏ bọc. Thẩm vấn quan lạnh lùng ghi chép, rồi búng tay một cái, người trợ lý bên cạnh lại một lần nữa hắt nước lạnh xuống, đừng dừng lại, nói tiếp đi. Anthony run bắn người, răng va vào nhau lập cập, mấy quý tộc khai hoang ở Bắc Cảnh đã bị mua chuộc. Họ bí mật vận chuyển lương thực và khoáng sản giúp chúng ta. Lúc này hắn vẫn còn mang tâm lý may mắn, nhỡ đâu nói ra vài thông tin, đối phương sẽ tha cho mình thì sao? Nhưng khi thanh sắt đung đỏ một lần nữa áp lên da thịt, cổ họng hắn cuối cùng cũng hét lên như bị xé toạc, biên giới phía đông nam có một cứ điểm vật tư. Một khi chiến tranh nổ ra, nó có thể dùng làm bàn đạp. Thẩm vấn quan vẫn chưa hài lòng, lạnh lùng nói, chi tiết. Anthony vừa khóc vừa hét, khai ra tọa độ, loại vật tư, thậm chí cả tên của người phụ trách. Đến đêm thứ 8, giọng hắn đã gần như vỡ nát, nhưng vẫn tiếp tục bị tra hỏi. Trong một lần sụp đổ hoàn toàn, hắn cuối cùng đã hét lên. Trong thành có một phòng mật, còn có một túi tài liệu. Bên trong có mật hiệu liên lạc, phương thức truyền tin. Còn có tài liệu và sổ sách của cạm dự lệ. Hắn, đó là bằng chứng thép. Dứt lời, cả người hắn như bị rút cạn sức lực trong nháy mắt, ánh mắt tan rã, khóe miệng không ngừng trào máu. Nhưng các thẩm vấn quan không dừng lại vì sự sụp đổ của hắn. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Chi tiết, chi tiết, chi tiết. Họ lặp đi lặp lại câu hỏi, ngay cả khi Anthony đã hóa điên, họ cũng phải vắt kiệt chút thông tin cuối cùng từ miệng hắn. Nhưng phương pháp tàn khốc này quả thực có cái giá của nó. Chưa đầy nửa tháng, Anthony hoàn toàn không chịu nổi nữa, chết trên ghế tra tấn. Hắn gục xuống chiếc ghế, toàn thân đầy thương tích, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, miệng vẫn lẩm bẩm những mật hiệu và cái tên. Và tất cả những gì hắn khai ra đã được sắp xếp thành mấy tập hồ sơ dày cộm, đặt trên bàn làm việc của Louis. Dĩ nhiên, thi thể của hắn cũng không bị lãng phí, chiếc đầu lâu được đặt vào một hộp thức ăn tinh xảo. Vì vậy, khi đoàn người của Cam Hữu Lệ hùng hổ kéo đến thành Xích Triều, thứ chờ đợi họ chỉ là vài ngày trì hoãn khách sáo. Lý do bề ngoài là mùa thu hoạch đang bận rộn, lãnh chúa bận rộn công vụ, nhưng đó chỉ là lời nói cho có lệ. Nguyên nhân thực sự là trong phòng giam dưới lòng đất của thành Xích Triều, tiếng hét thảm của Anthony vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Louis gấp cuộn giấy ra lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng, thậm chí không cần phải nói lời đe dọa, không cần dùng đến vẻ mặt giận dữ, cũng không cần tỏ ra hùng hổ dọa người. Chỉ cần đặt cái đầu người vẫn còn vương vết máu đó vào trong hộp thức ăn trên bàn tiệc, cũng đủ để vị đặc phái viên giám sát của đế quốc cao cao tại thượng cảm hiệu lệ kia lập tức hiểu ra. Ở Bắc Cảnh này, không phải viện giám sát, cũng không phải nhiếp chính vương, mà Louis mới là người thực sự nắm giữ quyền sinh sát. Sau khi trở lại bàn tiệc, cảm hiệu lệ vẫn giữ thái độ của một đặc phái viên, cố gắng duy trì vẻ mặt kẻ cả. Hắn lắc ly rượu, giọng điệu nhàn nhạt, lô đá quý này được cắt gọn, cũng tạm được. Chỉ là, so với tay nghề ở đế đô thì vẫn còn kém một chút. Rồi lại như vô tình nhắc đến chuyện bí mật của một vị phu nhân bá tước ở đế đô, tiếng cười gượng gạo, nói đông nói tây không đầu không cuối. Giọng hắn vẫn còn vẻ tự cao, nhưng ngón tay lại run rẩy vì căng thẳng, rượu suýt nữa thì tràn ra ngoài. Còn Louis chỉ mỉm cười không nói, ung dung trò chuyện với hắn, thậm chí còn mang theo một chút lễ phép của bậc hậu bối, như thể chẳng nhìn thấu điều gì. Nhưng càng như vậy, lòng Cam Hữu Lệ càng lạnh đi. Hắn hiểu rằng mình có thể yên ổn ngồi đây chỉ vì đối phương tạm thời chưa muốn ra tay. Cuối bữa tiệc, Louis nhàn nhạt nhắc đến chuyện chính là lễ sắp phong, nghi lễ sẽ bắt đầu vào ngày mai, cứ làm đơn giản là được. Cam Hữu Lệ vội vàng gật đầu, nụ cười cứng đờ, rất hợp lý, rất hợp lý. Giọng điệu gấp gáp như một con vật kéo xe mong sớm được nghỉ ngơi. Lúc rời đi, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà quên mất hộp thức ăn trên bàn. Vợ dạ lì nhắc một câu, đặc phái viên đại nhân, quà của ngài. Cảm hiểu lệ sức người một lúc, rồi mới đột ngột quay lại, mặt đỏ bừng, vội vàng ôm lấy chiếc hộp. Lúc mới bước vào phòng tiệc, hắn còn ra vẻ khinh khỉnh, dường như núi sông Bắc Cảnh đều nằm dưới chân hắn. Vậy mà chỉ hai canh giờ trôi qua, bóng lưng hắn đã hơi còn xuống, bước chân run rẩy, như thể đang đi trên băng mỏng, sợ rằng bước tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu. Thật nực cười. Lúc trước kiêu ngạo, lúc sau cung kính, chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Louis nhìn bóng lưng vội vã ôm hộp thức ăn rời đi của Cảm Hữu Lệ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn dĩ nhiên sẽ không bạch trần thân phận gián điệp của Cảm Hữu Lệ ngay bây giờ. Làm vậy chỉ khiến đối phương chó cùng rất dậu, trở mặt ngay tại chỗ, ngược lại chẳng có lợi lộc gì. Dù sao cũng không đổi, trong tay hắn đã nắm giữ tất cả bằng chứng do Anthony cung cấp, bằng chứng rành rành như núi. Cảm Hữu Lệ lúc này chẳng khác nào cá nằm trên tớt, mặc cho hắn định đoạt. Việc thực sự cần làm không phải là hủy hoại hắn, mà là lợi dụng hắn. Ví dụ như tại hội nghị Long Tọa, với tư cách là đặc phái viên giám sát, hắn sẽ đứng ra bảo chứng cho Xích Triều. Ngay dưới mí mắt của nhiếp chính vương, hắn sẽ tự mình tô hồng thành tích cho Louis. Trong các vấn đề tái thiết Bắc Cảnh, hắn sẽ biến thành một kẻ phụ họa cho chính sách của Louis. Càng sợ chết, Cảm Hữu Lệ sẽ càng ngoan ngoãn. Càng muốn sống, hắn sẽ càng bán mạng. Louis khẽ nhấp một ngụm rượu, ý cười trên môi càng sâu hơn. Quảng trường liệt triều, thành Xích Triều, trên đài cao. Đài nghi lễ không quá lộng lẫy, chỉ treo hai lá cờ, một là cờ kim long của đế quốc, lá còn lại là cờ đỏ thẫm của Xích Triều. So với những nghi lễ phức tạp ở đế đô, nó trông vô cùng đơn sơ. Vợ dạ Ly đứng ở một góc trên đài cao, mày nhíu chặt. Trong mắt vị quản gia già cổ hủ này, một đại lễ sắp phong phải trông như thế nào? Lụa màu treo khắp nơi, tù và vang dội, những bài thơ ca tụng vang lên không ngớt, tiếng trống nhạc vang dội khắp phố phường. Như vậy mới xứng với vinh quang của một quý tộc. Thế nhưng bây giờ, trên đài cao chỉ có hai lá cờ bay phần phật trong gió, trên quảng trường cũng chỉ có dân chúng chen chúc đứng nhìn. Louis lại chỉ nói một câu nhàn nhạt, làm cho có lệ là được. Thế là, hơn nửa quy trình bị cắt bỏ không thương tiếc. Vợ dạ Ly thầm thở dài trong lòng. Đây quả thực là lãng phí buổi lễ trọng đại của Louis. Vị lãnh chúa trẻ tuổi này chỉ mất vỏn vẹn 4 năm, từ một nam tước khai hoang gần như bị gia tộc dồn bỏ, đã tự mình gây dựng nên một vùng lãnh địa. Giờ đây lại được Nhiếp Chính Vương và hội nghị Long tọa công nhận, thăng lên làm bá tước. Nếu ở Đế đô, một đại lễ như thế này sẽ hoành tráng đến mức nào? Các thi nhân sẽ ca tụng công lao của hắn vào sử sách, các quý tộc sẽ chen nhau vỡ đầu để dâng lên lễ vật chúc mừng. Vậy mà lại ở vùng Bắc cảnh lạnh lẽo này, trong mắt ông chỉ còn lại sự đơn sơ và vội vã. Bỡ dạ Lý không khỏi cảm thấy tiếc cho Louis, nhưng nghĩ lại, có lẽ thái độ không màng hình thức này mới chính là điểm đáng tin phục nhất ở vị lãnh chúa trẻ tuổi của nhà mình. Dưới quảng trường, người đông như biển. Tin tức về lễ sắc phong vừa được loan ra, toàn bộ dân chúng thành Xích Triều đều đổ về, chen chúc đen kịt cả quảng trường liệt triều. May mà các kỵ sĩ Xích Triều đứng thành hai hàng dọc theo đại lộ, miễn cưỡng duy trì trật tự. Những đứa trẻ được cha cõng trên vai, giương dài cổ để nhìn cho rõ ngài lãnh chúa. Một bà lao chống gậy, mắt rưng rưng, thật sự thành bá tước rồi. Còn những người thợ thủ công, nông dân trẻ tuổi thì ánh mắt rực lửa, hơi thở dồn dập, như thể chính mình cũng sắp được sắc phong vậy. Từ trên đài nhìn xuống, dù nghi lễ đơn sơ, nhưng lại có một sự chân thành và nồng nhiệt mà những buổi lễ ở Đế đô hiếm khi có được. Và ngay khi tiếng trống vang lên, nghi lễ sắp bắt đầu, trong đám đông vang lên một tràng kinh ngạc nhỏ nhỏ. Emily, với chiếc bụng bầu lớn, được xịp dịu, từ từ bước lên đài cao. Ánh nắng chiếu lên gò má nàng, khiến cho vẻ dịu dàng do mang thai một sinh mệnh mới càng thêm trang trọng. Xịp khoác tay nàng, giữa hai hàng lông mày mang theo một vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, như một vệ sĩ quét mắt khắp toàn trường. Nàng vốn không thích sự náo nhiệt này, nhưng trong mắt lại có một niềm tự hào không thể che giấu dành cho Louis. Emily đi đến bên cạnh Louis, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Nàng ngẩng cao cằm, nhìn xuống biển người đông đúc dưới đài, khóe môi cong lên một nụ cười kiêu hãnh. Nụ cười đó như một lời tuyên bố không lời, đây là chồng của ta, là vị bá tước bảo vệ Bắc cảnh. Xịp đứng ở phía bên kia, hai tay đan vào nhau trước người, tư thế cung kính. Hai người vợ đứng hai bên trái phải, bóng dáng Louis trên đài cao, trong khoảnh khắc càng thêm một phần uy nghiêm không thể lay chuyển. Dân chúng dưới quảng trường nhìn thấy cảnh này, cảm xúc bùng nổ dữ dội. Có người rưng rưng nước mắt, có người lớn tiếng hô ngài lãnh chúa, cũng có người chắp tay lại như đang cầu nguyện. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, trong những tiếng hô đó, thực ra còn xen lẫn nhiều niềm vui giản dị hơn. Phu nhân sắp sinh rồi, Xích Triều sắp có người thừa kế rồi, tương lai của chúng ta đã có chủ của rồi. Đối với những người dân đã trải qua chiến loạn, đói kém, lưu lạc khắp nơi này, tước vị chẳng qua chỉ là một chuyện xa vời ở Đế đô. Thứ thực sự khiến lòng họ yên ổn, chính là vị nữ chủ nhân với nụ cười hiền hậu, bụng mang dạ chửa và sinh mệnh mới sắp chào đời. Sự ra đời của đứa trẻ có nghĩa là Xích Triều sẽ không bị đứt đoạn, có nghĩa là mảnh đất được khai phá vất vả này sẽ có một tương lai thực sự. Vì vậy, những tràng pháo tay và tiếng reo hò của họ, so với sự trang trọng của lễ sắc phong, càng giống như những lời chúc phúc dành cho đứa con tương lai của Xích Triều. Emily rõ ràng đã nghe thấy tiếng reo hò của đám đông. Nàng sững người một lúc, rồi mím môi cười, từ từ giơ tay lên, khẽ gật đầu với dân chúng dưới quảng trường. Hành động của nàng không khoa trương, nhưng lại mang một sức hút gần gũi tự nhiên. "Cảm ơn các ngươi." Nàng khẽ nói. "Đứa trẻ này là tương lai của Xích Triều, cũng là tương lai của các ngươi." Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng như thể đánh trúng vào trái tim của tất cả mọi người. Dưới quảng trường im lặng trong giây lát, rồi ngay sau đó, những tiếng reo hò như núi lở biển gầm đột ngột bùng nổ. "Xích Triều vạn tuế, phu nhân đại nhân bình an. Đứa trẻ nhất định sẽ mang lại hy vọng cho Bắc cảnh." Sự cuồng nhiệt và chân thành đó khiến cả quảng trường liệt triều như đang rung chuyển. Khi Cảm Hữu Lệ nhìn thấy cảnh này, tim hắn chợt run lên dữ dội. Hắn đã thấy vô số lễ sắc phong và vũ hiệp hội ở Đế đô, đã thấy những tràng pháo tay giả tạo và những lời chúc mừng rối trá của giới quý tộc, nhưng chưa bao giờ thấy lãnh chúa của một lãnh địa nào lại được toàn bộ dân chúng ủng hộ bằng sự tôn trọng và nhiệt thành từ tận đáy lòng như Louis. Lòng dân này thật đáng sợ. Lúc này, dù bề ngoài hắn vẫn duy trì thái độ của một đặc phái viên, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Mối liên kết của mình với hiệp hội ngân bản đã bị bại lộ. Louis không vạch trần ngay lập tức, mà chỉ đưa ra lời cảnh cáo ngay trước mắt. Điều này có nghĩa là mình vẫn còn giá trị lợi dụng, ít nhất là tạm thời sẽ không sao. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, ép mình phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào, Cảm Hữu Lệ, chỉ cần còn sống là còn có thể xoay sở. Tiếng trống lại vang lên, lễ sắc phong chính thức bắt đầu. Cảm Hữu Lệ từ từ mở chiếu thư, giọng cố ý cao lên, mang theo một chút hào hùng. Phụ mệnh bệ hạ Nhiếp Chính Vương, Louis Cảm Vìn, kể từ hôm nay được tấn phong làm bá tước của Đế quốc Thiết Huyết. Dứt lời, hắn cầm thanh trường kiếm của Đế quốc, nhẹ nhàng điểm lên hai vai của Louis. Lưỡi kiếm lạnh lẽo, ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tượng trưng cho việc bảo vệ Bắc cảnh, bảo vệ hoàng quyền. Ngay sau đó, thị tòng dâng lên chiếu thư và chiếc nhẫn long văn. Cảm Hữu Lệ trao chúng cho Louis, miệng đọc, đây là quyền uy của Đế quốc, ban cho bá tước Xích Triều, để điều động quân chính. Louis quỳ một gối xuống, dõng dạc tuyên thệ, ta, Louis Cảm Vìn, thề dùng thân này trung thành với Đế quốc, bảo vệ Bắc cảnh, tuân theo hoàng mệnh. Trong và ngoài quảng trường ngay lập tức bùng nổ những tiếng reo hò như sóng thần. Ngài lãnh chúa, Xích Triều vạn tuế, bá tước vạn tuế. Sóng âm vang dội khắp quảng trường liệt triều, mãi không tan. Cảm Hữu Lệ bề ngoài cố gắng duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng, đây không phải là một buổi lễ sắc phong của Đế quốc, mà là một lễ đăng quang. Chàng trai trẻ trước mắt này đã trở thành vị vua thực sự của Bắc cảnh. Chương 322, vật tư qua đông, chương 322, vật tư qua đông. Buổi lễ sắc phong diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ một câu cứ làm đơn giản của Louis đã khiến tất cả các khâu rườm rà bị cắt bỏ. Không có long tổ chủ trì ngâm thơ, không có đoàn diễu hành dài, thậm chí cả yến tiệc mừng công đã định sẵn cũng bị hủy bỏ, điều này khiến Bợ Dạ Lý nhíu chặt mày. Theo hắn thấy, đây là một cột mốc mới của Xích Triều, đáng lẽ phải tổ chức thật linh đình. Nhưng dù trong lòng bất mãn, hắn cũng chỉ nhỏ giọng khuyên vài câu, cuối cùng vẫn thở dài chấp nhận. Dĩ nhiên, ngoài Bợ Dạ Lý ra, trong thành Xích Triều không hề có bất kỳ tiếng nói phản đối nào. Tất cả văn quan, Kỵ sĩ cho đến dân chúng đều ủng hộ quyết định của Louis vô điều kiện. Còn các quan viên do đế đô cử đến thì sao? Ánh mắt họ liên tục liếc về phía Cam Hữu Lệ, chỉ cần Cam Hữu Lệ không lên tiếng, họ tuyệt đối không dám đưa ra ý kiến khác. Và sự thật là, Cam Hữu Lệ lúc này hoàn toàn không có dũng khí để chống đối. Louis bảo họ làm gì, hắn liền làm theo đó, ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả yến tiệc chúc mừng cũng không chuẩn bị, Cam Hữu Lệ cũng không một lời oán thán, ngược lại còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc càng nhanh, mình càng sớm rời khỏi tòa thành nột ngạt này. Sáng sớm ngày thứ 2 sau buổi lễ, Cam Hữu Lệ liền cáo từ. Lý do hắn đưa ra là còn phải đến nơi đóng quân của Lục hoàng tử để tuyên đọc phần thưởng, cũng như thân phận đặc sứ tái thiết Bắc Cảnh. Louis không giữ lại, chỉ cười nhạt, phất tay ra hiệu cho đi. Cỗ xe ngựa sóc này trên con đường núi phủ đầy băng tuyết. Cam Hữu Lệ tựa vào tấm nệm mềm, mồ hôi lạnh vẫn chưa khô hẳn. Cảnh tượng của chuyến đi này cứ lần lượt hiện về trong đầu hắn. Cái đầu người đó, tiếng hoan hô như núi lở biển gầm đó, tất cả đều hóa thành nỗi sợ hãi đè nặng khiến hắn hô hấp khó khăn. Nhưng hắn dù sao cũng là người đã lăn lộn trong quan trường đế đô, đầu óc nhanh chóng bắt đầu hoạt động. May mắn là Louis không trở mặt ngay tại chỗ, điều này có nghĩa là mình vẫn còn giá trị. Chỉ cần còn giá trị, mình sẽ sống sót. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt dần khôi phục vẻ lạnh lùng. Thôi cũng được, nếu Louis đã cần ta, ta sẽ giả vờ phục tùng. Có lẽ đợi ta đến gặp Lục hoàng tử, sẽ có lối thoát. Tình hình đế quốc bây giờ phức tạp, luôn có người cần những quân cờ như ta. Dù sao thì đế đô đã sớm có lời đồn, cặp sao đôi mới của Bắc Cảnh chính là Louis của Xích Triều và Lục hoàng tử Asta. Nếu thành Xích Triều có thể phồn thịnh đến thế, vậy thì với tư cách là hoàng tử, điện hạ Asta tự nhiên cũng sẽ không kém cỏi đến đâu. Trong lòng Cam Hữu Lệ vẫn còn run rẩy, nhưng hắn ép mình dùng những toan tính này để khoác lên một lớp áo giáp mỏng như giấy. Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phương xa, ngoài xe gió tuyết gào thét, đất trời hoang vắng. Lãnh địa Sương Long, lãnh địa của Lục hoàng tử. Ngọn lửa hai hương của Man tộc đã qua hơn nửa năm, trên những tàn tích cháy đen, khói bếp đã lác đác bốc lên. Bên cạnh những bức tường thành đổ nát, những ngôi nhà gỗ mới mọc lên san sát, và trên những mảnh đất hoang vu, cũng có người gieo trồng trở lại, dù cho thu hoạch mong manh. Điều kiện ở đây vẫn còn gian khổ, nhưng Asta không vì thế mà từ bỏ. Hắn đích thân chấn giữ điều phối, cứ như vậy từng chút một vực dậy lãnh địa, bên cạnh cũng quy tụ được một nhóm dân tị nạn mới. Và cửa ải lớn nhất hiện giờ vẫn là lương thực và vật tư. Ban đầu, thành Xích Triều còn gửi đến một lô lương thực và vải vóc, giúp hắn vượt qua nạn đói trước mắt. Nhưng kể từ khi hắn được bổ nhiệm làm đặc sứ tái thiết Bắc Cảnh, sự viện trợ của Xích Triều đã giảm đi rõ rệt. Người dưới trướng phàn nàn trước mặt hắn, rằng Xích Triều đang cố tình chèn ép hoàng tử điện hạ. Nhưng hạ Stã lại không nổi giận, ngược lại còn tỏ ra có phần cảm kích. Giữa các quý tộc vốn dĩ là cuộc tranh đoạt đẫm máu, vẫn còn có vật tư viện trợ, Louis đã rất hào phóng rồi. Huống hồ, phía đế đô đã hứa hẹn, trước khi mùa đông đến, sẽ có một lượng lớn vật tư được vận chuyển đến lãnh địa của hắn, mặc cho hắn phân phát. Số vật tư này sẽ là cơ hiệp hội để hắn lật mình, có thể giảm bớt căng thẳng về lương thảo, cũng có thể giành được sự ủng hộ của các quý tộc. Vì vậy, khi đoàn vận chuyển thực sự đến lãnh địa Sương Long, Asta đứng trước nhà kho, nhìn từng xe hàng hóa chậm rãi được dỡ xuống, trong lòng có chút mong đợi. Nhưng khi hắn đích thân bước vào nhà kho, hy vọng trong lòng liền tan vỡ trong nháy mắt. Lương thực chất đống trong kho chỉ là một phần nhỏ so với dự tính ban đầu của hắn. Đây là chuyện gì? Asta khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ngày càng âm trầm. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tâm lý, số vật tư này chắc chắn sẽ bị các quan viên ở đế đô bớt xén đi một ít, dù sao thì đám quý tộc này chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hiệp hội bóc lột nào. Nhưng hắn không ngờ, lương thực thực tế được vận chuyển đến lãnh địa Sương Long lại ít đến vậy, vài trăm bao lương thực chỉ đủ cho vài trăm người ăn trong vài ngày, còn lại chẳng qua là một ít vải vóc cũ nát và vài thùng thịt khô trông đã mốc meo. Phần lớn hàng hóa trong kho gần như không có giá trị gì. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Asta quay đầu lại, sắc mặt tái mét, lạnh giọng chất vấn người phụ trách vận chuyển, đây là lượng vật tư khổng lồ mà các ngươi đã hứa hẹn sao? Người phụ trách cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, điện hạ, thật sự là, trên đường vận chuyển đã xảy ra vấn đề. Đường đến Bắc Cảnh bị tắc nghẽn, rất nhiều vật tư không thể đến nơi thuận lợi. Asta vừa nghe, lửa giận càng bùng cháy, gần như không nhịn được mà xông lên túm lấy cổ áo người kia. Thầy Sifter bên cạnh hắn bước lên một bước, bình tĩnh nói, điện hạ, xin hãy bình tĩnh. Asta đột ngột quay lại, trong mắt tràn đầy thất vọng và phẫn nộ, bình tĩnh. Ta phải bình tĩnh thế nào? Đống đồ bỏ đi này có thể giúp ta sống qua một mùa đông sao? Chỗ thức ăn này thậm chí không đủ nuôi sống một nửa dân chúng lãnh địa Sương Long. Sifter phân tích một cách điềm tĩnh, việc vận chuyển quả thực đã xảy ra vấn đề. Đầu tiên, trở ngại trên tuyến đường Bắc Cảnh là có thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự mục nát của đế quốc, khiến cho số vật tư này mãi không được gửi đến. Hơn nữa, những kẻ ở đế đô đó, chúng vốn không có ý định thực hiện lời hứa. E rằng Nhiếp Chính Vương cũng không hề coi trọng tương lai của Bắc Cảnh. Sắc mặt Asta càng trở nên khó coi, vậy chúng ta phải làm sao để qua được mùa đông này? Sifter thở dài, trường hợp xấu nhất là sau mùa đông, một nửa dân chúng lãnh địa Sương Long sẽ chết. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là lo cho bản thân mình sống tốt trước đã. Còn những người khác, chúng ta không còn được. Asta không nói gì, chìm vào im lặng một lúc lâu. Số vật tư này, căn bản không thể chu cấp cho dân chúng của hắn, ngay cả một nửa nhu cầu cũng không đáp ứng nổi. Dĩ nhiên, hắn không quan tâm những thường dân đó có chết đói trong mùa đông hay không, họ chẳng qua chỉ là công cụ, là những quân cờ dùng để đổi lấy quyền lực lớn hơn cho mình. Điều thực sự khiến Asta bận tâm là làm thế nào để tối đa hóa nguồn lương thực có hạn này nhằm lôi kéo các đồng minh dưới trướng. Ta phải tích lũy đủ sức ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Asta khẽ lẩm bẩm, số lương thực này tuyệt đối không thể chia hết cho dân thường. Thứ có thể cho họ chỉ là một chút ít, phần còn lại phải dùng để giao dịch với đám quý tộc kia. Hắn nghĩ đến những đồng minh này, nếu không có đủ vật tư, những người ủng hộ hắn sẽ lập tức ngã về phía Louis. Đã đến lúc phải cân nhắc cách phân phát rồi. Asta khẽ cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng đã bắt đầu tính toán nước cờ tiếp theo của mình. phân phát lương thực cho những quý tộc đó, cho họ đủ sự đảm bảo, đổi lấy sự ủng hộ của họ. Hắn cười một tiếng tự giễu, còn về dân thường, số phận họ không tốt, có thể trách ai được chứ? Seifer nhìn hắn, trong ánh mắt mang vài phần sâu xa. Đã có một thời, đứa trẻ này vẫn còn chút ngây thơ, luôn nghĩ đến việc làm cho dân chúng sống tốt hơn một chút, nghĩ đến trách nhiệm của hoàng thất. Thế nhưng sau khi đến Bắc Cảnh, Asta dần thoát khỏi sự ràng buộc của đế đô, bắt đầu nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn từ một hoàng tử theo chủ nghĩa lý tưởng, từng bước trưởng thành thành một lãnh chúa lạnh lùng. Biết cách bày mưu tính kế, biết cách tối đa hóa nguồn lực trong tay để chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Nhưng trong lòng Seifer không có quá nhiều thất vọng, ngược lại còn có phần tán thành. Trò chơi quyền lực, trước nay chưa bao giờ là thứ mà chủ nghĩa lý tưởng đơn thuần có thể đảm đương nổi. Sự quyết đoán của Asta chính là phẩm chất mà hắn phải có. Seifer chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng thầm tán thưởng quyết định của Asta. Trên thành xích triều, gió lạnh mang theo tiếng sột soạt của vải bạt lướt qua. Xung quanh quảng trường liệt triều, các nhà kho chất đầy những bao lương thực nặng trĩu, những thùng gỗ xếp ngay ngắn, những bọc da thú dày cộm và những thùng sắt bóng loáng. Vật tư chưa được phân phát, nhưng khung cảnh đã vô cùng ngăn nắp. Bé ôm một bọc hàng nặng trịch đặt xuống sau bàn phân phát, vừa buông tay, lòng bàn tay đã chuyển đến một trận tê dại. Hắn thở hổn hển, tháo găng tay ra nghỉ một lát, nhưng ánh mắt bất giác lại rơi vào chiếc thùng gỗ đang mở ở bên chân. Chậc chậc, nếu chuyện này mà ở lãnh địa của Nam Tức Phổ Lôi Từ Đốn, ngay cả kỵ sĩ cũng phải đợi đến lễ hiệp hội thu hoạch mới được ăn một miếng. Ở đây lại nhiều thế này. Bé lẩm bẩm, không thể tin nổi. Trong thùng là những bao lúa mì vàng nóng được bó gọn gàng, mỗi bao đều được bịt miệng bằng vải lanh mịn, còn cuốn hai vòng dây da bò, trên đỉnh dán một nhãn đỏ. Mới thấy chút đồ tốt đã kinh ngạc rồi hả? Một giọng nói sang sảng vang lên từ bên cạnh. Bé ngẩng đầu, thấy đó là người đàn ông trung niên tên Jack, ăn mặc xuề xòa nhưng ra dáng, thậm chí dưới chân còn đi một đôi ủng da. Đôi giày của ngươi? Bé kinh ngạc. Jack toe toét cười, nhấc chân lên, hôm qua phát cho đám người cũ xích chiều chúng ta đấy, hàng của xưởng thợ ra, da bò lớp 1, đi trên tuyết không chân trượt, đạp lên đầu bọn man tộc cũng không lọt gió. Bé ngẩn ra một lúc, vẫn kinh ngạc nói, thế này thì tốt quá rồi. Thế này mà gọi là tốt à? Jack hừ một tiếng, chỉ tay về phía nhà kho. Ngươi vào xem mấy giỏ thịt khô và cá hun khói trong đó đi. Còn có thịt muối, củ cải muối, nấm khô mới đóng gói sáng nay. Đội chúng ta phụ trách chia cho mỗi hộ một túi đấy. Bé im lặng một lúc, nhìn hàng dài những chiếc xe gỗ chất đầy ắp ở cách đó không xa, cái này cũng phát cho toàn bộ người trong thành sao? Ai cũng có. Giác hạ giọng ghé sát lại, không chỉ thế, nhà có trẻ em và người già còn được thêm một túi, là túi trợ cấp có dán nhãn xanh. Bé nhất thời không nói nên lời. Hắn từng là một dân tự do có ruộng đất, trong nhà thậm chí còn có 3 con bò, những năm đầu còn có thể biếu chút quà cho quan thu thuế. Dù cuộc sống vẫn eo hẹp, mùa đông vẫn phải chịu đói, nhưng hai họa man tộc đã hủy diệt tất cả. Nửa năm trước, hắn chạy trốn đến thành Xích Triều, vì biết chữ và có kinh nghiệm quản lý nên được đặc cách đề bạt làm quan quản lý vật tư cấp cơ sở. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự tiếp xúc với việc công gia phát lương. Không có quan lại quát tháo, không có thuộc hạ ăn cắp, cũng không có các tầng lớp bớt xén. Chỉ có từng xe hàng hóa được đóng gói cẩn thận, từng tờ danh sách ngay ngắn và một đám dân chúng vừa làm việc vừa cười nói. Giáp vô vai bẹt, nụ cười toát lên vẻ tự hào, mấy năm trước làm gì có đãi ngộ này. Lúc đó ta vẫn còn là một nô lệ. Bữa ăn ngon nhất vào mùa đông chẳng qua là hai bát canh rau khô, trong canh vớt được vài mẩu xương vụn nấu như đã là lòng tổ phù hộ rồi. Không chết quóng, không chết đói đã là tạ ơn trời đất. Bét một người, đang định lên tiếng an ủi thì phát hiện trong mắt Giác không có một tia oán hận nào, ngược lại còn ánh lên niềm tự hào. Là ngài lãnh chúa đích thân mua ta về từ chợ nô lệ. Giác nói câu này, lưng thẳng tắp, cảm hơi nhún lên, hôm đó ta gầy như que tuổi nằm song xoài trên đất, chính ngài đã đưa cho ta miếng bánh mì đầu tiên. Hắn toe toét cười, để lộ hàm răng ố vàng, bây giờ nhìn xem, nhà kho này, vật tư này, còn cả tòa thành Xích Triều này nữa. Ta là người có thâm niên từ ngày đầu tiên, cùng ngài Louis xây dựng nên nơi này từ một vùng đất hoang đấy. Các ngươi là những người đến sau, chưa chắc đã hiểu được cái khổ mà chúng ta từng nếm trải và sự tốt bụng của ngài lãnh chúa đâu. Bé không nhịn được cười. Người này rõ ràng là đang khoe khoang thâm niên, hơn nữa còn khoe một cách hùng hồn, không hề che giấu. Hắn vốn định phản bác vài câu, muốn nói mình dù sao cũng từng là dân tự do, có đất có bò, sao có thể bị một kẻ từng làm nô lệ như ngươi so sánh được. Nhưng bẹt chợt nhớ lại những mùa đông trước khi đến lãnh địa Xích Triều, dù hắn vẫn còn ruộng đất, gia súc, cuộc sống cũng chưa chắc đã tốt hơn. Bò gầy trơ sương sườn, nhà trống hoác đến mức nghe được cả tiếng chuột chạy qua. Cả lãnh địa thay phiên nhau ăn cháo loãng, được ăn chút lương khô đã xem như ăn mừng lễ hiệp hội. Lần lạnh nhất, hắn thậm chí còn tận mắt chứng kiến anh em nhà hàng xóm chết có ngay trong nhà. Lúc đó, hắn cứ ngỡ mình là người có địa vị, là dân tự do cao hơn nô lệ một bậc. Nhưng giờ đây, nhìn đống lúa mì, thịt khô, than tuổi chất cao như núi và những người từng là nô lệ đang đi những đôi ủng mới, bẹt mới nhận ra thân phận dân tự do có lẽ chẳng đáng một xu. Thứ thật sự quyết định ngươi có thể sống có phẩm giá hay không, chính là ngươi đang đứng trên lãnh địa của ai. Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa bứt giá lặng lẽ nảy sinh, sớm biết thế này, ban đầu đã không nên cố sống cố chết giữ lấy mấy mảnh đất rách nát đó. Nếu sớm chạy đến thành Xích Triều, không biết bây giờ hắn đã sống vẻ vang đến mức nào. Nhưng nói thật, năm nay đúng là năm tuyệt vời nhất. Lời của Giác kéo suy nghĩ của Bẹt trở về. Ngươi nhìn kia kìa. Giác giơ tay chỉ sang một bên, nhà kho sắp không chứa nổi nữa rồi, ngay cả ngài Bợ Dạ Lỷ cũng phải cảm thán, may mà đã cho mở rộng từ trước, nếu không bây giờ phải chất ra cả quảng trường. Bẹt nhìn theo hướng hắn chỉ thấy mấy chục thiếu niên đang khuân vác tuổi và các bọc da thú qua lại. Đó là học sinh của thành Xích Triều, mấy ngày nay tình nguyện giúp vận chuyển vật tư. Nhìn những xe gỗ, bao lương, hồng thuốc được xếp ngay ngắn, còn có áo khoác da thú và ủng da do xưởng sản xuất. Bé không nhịn được hỏi nhỏ, nhưng nhiều đồ như vậy, thật sự đều chia hết sao? Giác nghe vậy, không trả lời ngay, chỉ nhìn những người đang bận rộn, ánh mắt đông trở nên nghiêm túc hơn một chút. ngài lãnh chúa đã nói rồi. Hắn hạ thấp giọng, như thể đang bắt chước ngữ điệu thường ngày của Louis, chỉ khi dân chúng ăn no mà cấm, bằng lòng ở lại, tòa thành này mới có thể tồn tại mãi mãi. Chương 323, họ sẽ ở Calvin, chương 323, họ sẽ ở Calvin. Đã đến thời điểm phát vật tư hàng năm, nhưng quảng trường liệt triều không hề có cảnh người đông chen chúc. Dân số trong thành năm nay quá đông, nếu thật sự để mọi người xếp hàng, e rằng sẽ tắc nghẽn suốt 3 ngày 3 đêm. Vì vậy, Louis đã ra lệnh, vật tư sẽ do các quan vật tư cấp cơ sở dẫn đội, chia thành từng nhóm nhỏ, giao đến tận từng nhà. Bẹt và Rắc cũng được phân vào một trong số đó, đẩy xe gỗ, men theo con đường tuyết đi vòng qua phía sau nhà kho, tiến vào góc đông nam của thành Xích Triều. Khu vực này có địa thế hơi thấp, nhà cửa là những căn nhà gỗ bán hầm được xây dựng cấp tốc từ 3 năm trước. Nhưng thực ra cũng không thể coi là sơ sài. Mái nhà được lợp bằng một lớp cỏ tranh và da thú dày cộm, vừa cản gió vừa giữ ấm. Từ ống thông gió tỏa ra từng luồng hơi nóng, mang theo một cảm giác ấm cũng rất đôi lời thường. Rắc phủi lớp xương vụn trên tấm vải gai, để lộ danh sách đã ghi rõ số nhà, vừa đi vừa giới thiệu, khu này đa số là dân tị nạn theo dòng người vào thành từ nửa năm trước. Cũng may là thành Xích Triều đang thiếu công nhân nên mới cho họ định cư ở đây, nếu không thì chỗ này đã bị dỡ bỏ rồi. Bẹt gật đầu, đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ đầu tiên. Ai đó? Bên trong vọng ra một giọng nói khàn khàn. Người của sảnh chính vụ đây, vật tư chú đông đã được giao đến rồi. Rắc cao giọng hét lên. Két một tiếng, cánh cửa được đẩy ra. Một người phụ nữ trung niên lưng còng thò đầu ra, khi nhìn thấy bọc đồ lớn thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, những thứ này là cho chúng ta sao? Đúng vậy, đây là mệnh lệnh của ngài Louis. Rắc đặt bọc đồ xuống trước cửa, mỗi nhà một phần, và đây mới chỉ là đợt đầu tiên, nửa tháng sau sẽ phát đợt thứ hai. Bên trong có lúa mì, thịt khô, gói nấm, còn có cả thịt muối nữa. Nhà bà có đánh dấu xanh, nên còn có thêm một gói trợ cấp. Người phụ nữ sững sờ một lúc lâu, vành mắt đã đỏ hoe, bà ngồi xổm xuống ôm bọc đồ vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, cuộc sống này thật sự là ngày càng tốt hơn rồi. Bà run rẩy quay người vào nhà, trong nhà lập tức vang lên tiếng xôn xao. Không lâu sau, mấy đứa trẻ thò đầu ra, quần áo tuy cũ kỹ nhưng đứa nào đứa nấy mắt sáng long lanh. Chúng nhảy cất lên nói, cảm ơn ngài, cảm ơn lãnh địa Xích Triều, cảm ơn ngài Louis, cảm ơn mặt trời của Bắc Cảnh. Giác không nhịn được mà toe toét cười, khẽ đáp, cứ đi theo lãnh chúa, ngày tháng tốt đẹp vẫn còn ở phía sau. Bé không nói gì, chỉ nhìn những khuôn mặt nhỏ bé lấm lem ấy, và đột nhiên cảm thấy bọc hàng trong tay mình nặng trĩu hơn nhiều. Tiếp đó, họ đi sâu hơn vào bên trong, mỗi khi đến một nhà, gần như đều nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc không thể tin nổi, những thứ này đều là cho nhà chúng ta sao? Cái này, đây vẫn chưa phải là tất cả sao? Còn có đợt sau nữa. Ngài Louis đúng là sứ giả của Long Tổ mà. Những bao lương thực, thịt khô, hồng thuốc, bọc da thú này ở nơi khác có lẽ phải tốn tiền công mấy tháng mới mua được một phần nhỏ, vậy mà ở đây lại được chở từng xe đến tận cửa. Điều gây chấn động hơn nữa là, lần nào Jack cũng nhấn mạnh, đây mới chỉ là đợt đầu tiên. Còn có đợt phân phát giữa đông và cuối đông nữa. Sẽ không để mọi người bị đói đâu. Một câu nói luôn đổi lại được những giọt nước mắt nhẹ nhõm trong ánh mắt của cả gia đình. Bẹt đứng bên cạnh quan sát, lòng dâng lên những cảm xúc trào dâng như sóng vỗ. Bước vào những căn nhà này, nhìn thấy những bàn tay run rẩy của người dân khi nhận lấy khẩu phần lương thực, hắn mới một lần nữa nhận ra rằng, trong bối cảnh Bắc Cảnh sau thảm họa, một cuộc sống có phẩm giá tự nó đã trở thành món quà xa xỉ nhất. Khi đến nhà thứ bảy, trời đã về chiều. Đây là một căn nhà gỗ cũ, một bà lão khoảng 50 mấy tuổi đang ngồi trên ngưỡng cửa, nhắm mắt sưởi nắng. Vật tư đến rồi đây. Rắc cao giọng gọi. Bà lão mở mắt, nhìn rõ huy hiệu Xích Triều trên người hai người, lập tức run rẩy đứng dậy, là của ta sao? Bẹt gật đầu, đặt gói vật tư xuống trước cửa. Bà lão ngồi xổm xuống, từ từ mở miệng túi ra. Ánh nắng chiếu vào những túi lúa mì, cá hương khói, rau củ được gói ghém ngay ngắn, thậm chí còn có cả một chai thuốc trừ hàn. Bà sững sờ trong giây lát, rồi vành mắt đỏ lên. Ta đã sống hơn 50 năm rồi. Lần đầu tiên có một lãnh chúa cho đồ ăn, chứ không phải cướp đồ ăn, bà khẽ lẩm bẩm. Những ngón tay bà run rẩy, cẩn thận nhét từng gói trở lại vào túi, buộc chặt miệng túi, rồi lại buộc thêm một lớp nữa. Ta không dám để hàng xóm nhìn thấy, lỡ họ cướp mất thì ta cũng không giành lại được. Ôi, đây không phải là mơ chứ? Thấy cảnh này, nhất thời không nói nên lời. Hắn chợt nhớ đến mẹ mình. Bà đã qua đời vài năm trước vì một trận cảm lạnh rồi suốt mấy ngày liền. Lúc đó Bẹt đã tốn rất nhiều tiền để mời bác sĩ của lãnh chúa đến khám, nhưng ông ta chỉ nói cứ cố gắng vượt qua là được. Nhưng bà đã không qua được, nếu lúc đó mình có thể có được một chai thuốc nhỏ như thế này. Bẹt im lặng hồi lâu, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại đến khó chịu. Đột nhiên bà lão như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền từ hỏi, "Ta nghe nói con của lãnh chúa sắp chào đời rồi phải không?" Bẹt gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì, Giáp đã cười đáp lời, "Đúng vậy. Tiểu chủ nhân tương lai của lãnh địa Xích Triều chúng ta sắp chào đời rồi." Bà lão nhìn lên bầu trời tuyết ngày một dày đặc ngoài kia, từ từ giơ tay lên, thành kính làm một nghi thức cũ của tín ngưỡng Long Tổ trước ngực. Cầu cho đứa trẻ được sinh ra bình an, vĩ đại như cha của nó. Đêm đã khuya, tòa lâu đài bằng đất ở trung tâm thành Xích Triều được những lò sưởi cháy suốt đêm không tắt soi rọi. Emily đã mang thai tháng thứ 10, bụng nô cao, nàng đang yên lặng tựa vào chiếc ghế dài bằng gỗ bên cạnh lò sưởi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dù đây là căn phòng khiến nàng an tâm nhất, nhưng trong mắt nàng vẫn ẩn chứa một nỗi lo âu sâu sắc. Hôm nay nó đạp nhiều quá. Nàng khẽ thì thầm, tay từ từ vuốt ve bụng, không biết là sợ lạnh hay là đã muốn ra ngoài xem thế giới này rồi. Louis ngồi bên cạnh, khoác một chiếc áo đông, trông không giống một lãnh chúa, mà lại giống một người chồng bình thường đang chờ vợ sinh. Ta đã hỏi phu nhân Elena rồi, hắn kéo lại chiếc chăn len cho Emily, bà ấy nói đây là dấu hiệu bình thường. Đứa bé này chỉ là quá khỏe thôi. Emily mỉm cười, nhưng không che giấu được một thoáng ngứa nứt nơi khóe mắt, ngươi có căng thẳng lắm không? Căng thẳng lắm. Louis ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng. Sáng sớm, tuyết vẫn chưa tạnh, cái lạnh của Bắc Cảnh len lỏi qua những bức tường dày. nhưng phòng sinh được thiết lập bên trong pháo đài chính đã được sưởi ấm từ lâu. Đây là một căn phòng sinh được bài trí theo nghi lễ cũ của quý tộc đế quốc, do lão y nữ Helena, người đã theo hệ mỹ lì từ thành xương kích về làm của hồi môn, đích thân chủ trì. Chính bà là người đã tự tay đỡ đẻ cho hệ mỹ lì, và giờ đây cũng sẽ một lần nữa chào đón sự tiếp nối của dòng máu này. Trong phòng, rèm cửa được kéo kín, lò sưởi luôn cháy sáng, lư hương ở góc tường đang đốt loại hương an thần được điều chế từ lá đằng xương, không khí tràn ngập một mùi hương hơi chắc nhưng dịu dàng. Hệ mỹ lì đã nằm trên giường, mặc một bộ đồ sinh rộng rãi, tựa vào chiếc đệm dày và lặng lẽ hít thở mùi hương thuốc. Có lẽ là hơi ấm từ lò sưởi, hoặc có lẽ là những chuyển động ổn định của thai nhi trong bụng đã khiến nàng không còn căng thẳng như trong tưởng tượng. Khi thấy mẹ kế bước vào phòng, nàng thậm chí còn khẽ mỉm cười, đưa tay về phía bà, "Mẹ, người đến rồi." Phu nhân Helena là mẹ kế của Emily, nhưng lại chăm sóc nàng chu đáo như mẹ ruột. Vừa bước vào phòng, bà liền kiểm tra từng chi tiết trong phòng sinh, vải tẩm quần đã thay mới chưa? Dao cắt rốn đã được đun sôi chưa? Tỷ lệ trong lư hương, là ai điều chế vậy? Helena ôn tồn đáp, "Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch." Trông cậy cả vào bà, Helena trầm giọng nói, rồi lại nhìn về phía Emily. Bà chưa kịp nói, Emily đã nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. "Con ổn, thật đấy." Emily cười nhìn bà, "Có người và Helena ở đây, con rất yên tâm." Helena sững người, bà chợt nhận ra, Emily đã không còn là cô bé cần được bảo vệ nữa. Louis đứng ở hành lang bên ngoài, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa, như thể muốn dùng ánh mắt xuyên thủng lớp gỗ dày. Sau cánh cửa mơ hồ truyền đến tiếng thì thầm và tiếng bước chân, là các nữ y đang chuẩn bị, là Helena đang chỉ huy. Theo tục lệ cũ của đế quốc, trước khi đứa trẻ chào đời, đàn ông không được vào phòng sinh, nếu không sẽ mang lại điều không may. Cho dù sinh nở thuận lợi thì sau này cũng sẽ mang đến tai họa. Là một người xuyên không, dĩ nhiên Louis không tin vào những điều mê tín này. Nhưng Emily tuy không mê tín, lại vẫn giữ một vài thói quen được lưu truyền qua nhiều thế hệ của đế quốc. Vì vậy, Louis không bước vào phòng sinh, không phải vì truyền thống, mà chỉ để Emily được yên lòng. 3 ngày trước, hệ thống tình báo hàng ngày đã dự đoán hôm nay mẹ con sẽ bình an. 1-3 ngày sau, con trai đầu lòng của Louis Cản Vịn sẽ thuận lợi chào đời. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì những thông tin thuộc loại tiên tri đều có thể bị phá vỡ. Vì vậy hắn đứng bất động, ngay cả hơi thở cũng nén lại thật nhẹ, chờ đợi khoảnh khắc ấy đến. Hoa, a. Cho đến khi một tiếng khóc trong trẻo vang lên. Đó không phải là tiếng gào khóc xé lòng, mà là một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ và vang dội của sự sống, như một tia nắng ban mai chiếu rọi vào đêm dài tăm tối. Gần như cùng lúc, trong phòng vọng ra tiếng hô lớn của nữ y, là một mẹ trai. "Mẹ tròn con vuông." Louis đứng ở cửa, phải mất một nhịp mới phản ứng lại được. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đôi mày khẽ giãn ra, bờ vai cũng theo đó mà thả lỏng. Hắn bước một bước về phía cửa, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở. Bên trong lập tức có người đáp lại, là một nữ y trẻ tuổi, trên mặt vẫn còn nét vui mừng không thể kìm nén. "Ngài lãnh chúa, ngài có thể vào được rồi." Louis gật đầu, bước vào phòng sinh. Gần phía giường, mấy nhân viên y tế đang đưa một bọc tã đã được lau rửa sạch sẽ cho người hầu gái bên cạnh. Emily đã được sắp xếp lại ổn thỏa, đang tựa vào chiếc đệm dày, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười. Và trên giường là một đứa bé nhỏ xíu, được quấn kỹ càng. Đứa bé đang khẽ hừ hừ, không khóc, chỉ thỉnh thoảng nhăn mũi, như thể đang thích nghi với thế giới này. Louis dừng lại trước giường, tối đầu nhìn đứa trẻ. Đó là một sinh mệnh ấm áp, đường nét trên mặt chưa thành hình, làn da hơi ửng đỏ, mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ động. Louis cúi đầu nhìn đứa trẻ, bất giác nín thở, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh này. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn lại phát hiện mình không thể nói nên lời. Hắn thử đưa tay bế đứa trẻ lên, nó nhẹ và nhỏ đến mức gần như không thật, giống như một cục đông mềm mại áp vào ngực hắn. Hắn bất giác siết chặt lòng bàn tay hơn một chút, ôm đứa trẻ vững vàng hơn. Rồi một niềm vui chưa từng có từ từ lan tỏa khắp tâm trí, đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của phu nhân Helena vang lên bên cạnh hắn, "Hãy đặt cho nó một cái tên đi." Louis quay đầu nhìn bà một cái, rồi lại nhìn Emily đang yếu ớt tựa vào giường. Nàng đang nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy ý cười. Louis gật đầu, không một chút do dự nói, cứ gọi là Oseus. Oseus Cản Vịn. Hắn dừng lại một chút, xác nhận lại, ý nghĩa là ánh bình minh trỗi dậy, người dẫn lối hy vọng từ trong bóng tối. Emily khẽ mỉm cười, mắt không rời khỏi đứa bé trong lòng. Helena đứng bên cạnh, nhìn đứa bé trai sơ sinh, khẽ gật đầu, là một cái tên hay. Khi tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh vang lên, những người hầu và vệ binh vốn đang im lặng đứng nghiêm ngoài phòng sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người khẽ trò chuyện, có người đỏ hoe vành mắt, nhưng tất cả đều kìm nén không dám làm ồn, sợ làm phiền những người bên trong. Vợ dạ lì đứng ở cuối hành lang, vẻ mặt thường ngày vững chãi như núi lúc này cũng lộ rõ vài phần vui mừng. Không lâu sau, một người hầu gái bước nhanh đến, ghé vào hai ông báo cáo nhỏ, mẹ tròn con vuông, là một bé trai. Vợ dạ lì khẽ gật đầu, rồi quay người, đi về phía chàng kỵ sĩ trẻ đang đứng chờ bên cột gỗ. Vợ, có mặt. Vợ đứng thẳng tắp, nhưng vẻ mặt không giấu được sự phấn khích và căng thẳng. Vợ dạ lì nói với giọng không cho phép nghi ngờ, ngươi hãy đến tháp trùng gióng ba hồi, sau đó đến tòa nội vụ. Thông báo cho họ lập tức soạn thảo thông cáo. Tối nay phải để cả thành xích triều biết tin này. Vừa nuốt nước bọt, nhỏ giọng xác nhận, là bé trai, phải không ạ? Bỡ dạ lì gật đầu, giọng điệu hiếm khi dịu dàng trong giây lát, bé trai, mẹ tròn con vuông. Con trai trưởng của ngài Louis, họ sẽ ớt. Vừa gật đầu thật mạnh, rồi quay người chạy đi như bay. Không lâu sau, tiếng chuông trên tháp cao của pháo đài chính vang lên. Đong. Hồi thứ nhất. Trầm hùng và rõ ràng, xuyên qua gió tuyết, vang vọng khắp bầu trời thành xích triều. Đong. Hồi thứ hai. Trên khắp các con phố, ngõ hẻm, mọi người đều đồng loạt dừng công việc đang làm. Dù là những người thợ đang thử nghiệm động cơ hơi nước trong xưởng, những nữ công đang phân loại dược liệu dưới lán thuốc, hay đội học sinh đang vận chuyển thùng gỗ ở quảng trường liệt triều, tất cả đều ngẩng đầu lên. Đông. Hồi chuông thứ ba vang lên ngay sau đó. Ba hồi chuông liên tiếp, tín hiệu truyền thống của Xích Triều, có đại sự xảy ra. Là thiếu gia chào đời rồi. Những người phản ứng đầu tiên là các quan chức của sảnh chính vụ, sau khi biết tin, họ chạy ra khỏi cổng, chạy dọc các con phố, con hẻm, chuyến đi tin vui này đến khắp các phường. Từ quảng trường Liệt Triều đến xưởng mộc rồi xưởng cá hút khói, từ xưởng dệt, doanh trại binh lính phòng thành, đến kho lương thực mới đang được xây dựng ở phía bắc. Ngày càng nhiều người dừng công việc trong tay, hỏi han xác nhận lẫn nhau, một đồn 10, 10 đồn 100. Thế là cả thành Xích Triều như được thắp lửa. Người thợ trong lò rèn tháo găng tay, lãnh chúa của chúng ta cuối cùng cũng có người thừa kế rồi. Bà lão sống ở góc phố mở cửa sổ, nhìn về phía tháp chuông xa xa đang vang vọng, xúc động đến không ngậm được miệng, trời phù hộ cho lãnh chúa của chúng ta, cuối cùng ngài cũng được làm cha rồi. Đó không phải là con của một quý tộc nào đó mà là con của vị lãnh chúa vĩ đại của họ, Louis. Là người đàn ông đã giúp họ sống sót từ trong đống cho tàn, là người đã cho họ cơm ăn, giày đi, cho họ sống trong phẩm giá. Các lãnh dân có người vành mắt đỏ hoe, có người cất tiếng cười vang. Họ vui mừng cho lãnh chúa, cũng vui mừng cho chính mình. Bởi vì từ hôm nay, thành phố mà họ đã dựng nên bằng chính đôi tay của mình đã có một tương lai. Chương 324, người dân của Bắc Cảnh, chương 324, người dân của Bắc Cảnh. Tại phố xưởng cá ở góc tây bắc thành Xích Triều, một cụm kiến trúc thấp nhưng có quy mô khổng lồ đang bốc hơi nghi ngút trong gió lạnh. Đó là xưởng cá khô Xích Triều, hiện đã là một trong ba ngành sản xuất chính của thành phố. Hiện nay, cá hun sản xuất mỗi ngày ở đây không chỉ cung cấp cho toàn bộ lãnh địa Xích Triều mà còn được bán sang Nam Cảnh thông qua các tuyến đường thương mại của thương hội Cản Vịn, thậm chí còn được giới quý tộc phương Nam tôn là hương vị Bắc Cảnh hiếm có doanh số bán ra cực kỳ tốt. Vào những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, bên trong xưởng là một khung cảnh bận rộn. Rửa cá, mổ bụng, ướp muối, treo lên, hun khói, các công đoạn lần lượt được tiến hành, hơi nước và khói than quyện vào nhau thành một màn sương ấm áp, hơi nóng mang theo mùi thơm cháy lan tỏa ra ngoài. Phía tây khu xưởng, một nữ công nhân trung niên đang ngồi xổm bên lò hun để kiểm tra nhiệt độ của dàn treo. Nàng quàng một chiếc khăn vải thô, động tác gọn gàng dứt khoát, trên người khoác chiếc áo da cừu do xưởng Xích Triều cấp phát, tay áo sắn lên rất cao, đôi tay hằn đầy vết muối và dầu cá. Nàng tên là Hẻo Y, là tổ trưởng của xưởng cá khô, cũng là một trong những lãnh dân đầu tiên của Xích Triều. 4 năm trước, khi man tộc Nam Hạ cướp bóc Bắc Cảnh, ngôi làng nơi Hủy sinh sống đã bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Nàng một mình dắt theo đứa con trai ở mới 10 tuổi trốn vào rừng, ẩn náu suốt 3 ngày, cuối cùng vẫn bị bọn buôn nô lệ bắt được trong tình trạng đói rét cùng cực. Họ bị đưa đến chợ xương kích như một món hàng, lúc đó nàng đã chuẩn bị sẵn cho kết cục tồi tệ nhất. Thế nhưng ngày hôm đó, một chàng trai trẻ tóc đen khoác áo choàng đã đến, đó là ngài Louis. Hắn không nói một lời, trực tiếp mua lại cả nhóm người đó, bao gồm cả nàng và lờ. Không chỉ mua lại, hắn còn cho họ thức ăn, công việc, quần áo, thậm chí cả một ngôi nhà riêng. 4 năm trôi qua, giờ đây nàng đã là một quản lý nhỏ trong xưởng cá khô Xích Triều, được xem là tầng lớp khá giả ở lãnh địa Xích Triều. Mà niềm tự hào lớn nhất của nàng chính là con trai mình, hiện là kỵ sĩ hộ vệ thân cận của lãnh chúa Xích Triều. Mỗi khi người khác nhắc đến lờ, họ đều tỏ ra ngưỡng mộ vì nàng có một đứa con trai tài giỏi như vậy. Chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông. Tiến độ công việc hôm nay vẫn được sắp xếp kín mít. Những người trẻ tuổi trong xưởng đã sớm đếm ngược đến ngày nghỉ, thì thầm với nhau không biết trong vật tư mùa đông có mật đường không, lần này phát dậy ra chắc sẽ đến lượt nhóm chúng ta rồi, thỉnh thoảng còn lén bẻ một miếng cá hun đã xong để nếm thử. Nhưng vì không có thời gian để ý đến những chuyện này, nàng đứng bên lò than, vừa canh chừng nhiệt độ, vừa thành thạo dùng kẹp sắt gạt những viên than lớp. Thỉnh thoảng nàng lại ra lệnh, dàn bên phải tầng thứ 3, lửa không để ở. Lô gia vị ướp đó thay lần nữa đi, không còn tươi nữa. Lửa trong lò kêu lách cách, khói trắng lờ mờ bay lên từ mái nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Vong. Ngắn gọn. Chầm đục, nhưng đủ sức xuyên thấu cả tòa thành. Toàn bộ công nhân trong xưởng cá khô đồng loạt dừng tay, có người còn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, như thể có thể nhìn xuyên qua những xà gỗ nặng trịch. Tiếng thứ hai, thứ ba nối tiếp vang lên. Là 3 tiếng, có người khẽ nói. Là chuyện lớn, một người khác tiếp lời, không lẽ trong thành xảy ra chuyện gì rồi? Theo ý đứng bên lò, động tác trên tay chợt khựng lại, trong đầu đông lóe lên một câu mà lờ đã lỡ lời khi về nhà ăn cơm nửa tháng trước, phu nhân sắp. Nàng khẽ động ánh mắt, trên gương mặt chưa lau vết dầu mỡ hiện lên vẻ kích động khó che giấu, là con của ngài Louis. Đã chào đời rồi sao? Ngay lúc đó, bên ngoài vọng đến tiếng vó ngựa. Một kỵ sĩ Xích Triều phi ngựa đến dừng trước cổng xưởng, lớn tiếng thông báo, con trai của ngài lãnh chúa hôm nay đã chào đời. Mẹ tròn con vuông. Lời vừa dứt, cả xưởng im lặng trong giây lát, rồi vỡ hòa trong tiếng hoan hô. Chào đời rồi. Là thiếu gia chào đời rồi. Tốt quá rồi, phu nhân bình an, tạ ơn trời đất. Kheo ý không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật dài, làm xong việc trên tay rồi nghỉ thôi, hôm nay cũng hoàn thành đủ rồi. Ngày mai đi sớm một chút, đừng bỏ lỡ nghi lễ của thiếu gia. Sáng sớm hôm sau, người dân từ khắp nơi tự phát kéo đến quảng trường Liệt Triều để chúc mừng. Ban đầu chỉ có vài chục người, chưa đầy nửa giờ sau đã biến thành một biển người lên đến hàng nghìn. Thợ mộc mang đến chiếc nôi nhỏ, thợ rèn lấy ra chiếc vòng tay tự tay rèn, thợ săn dâng lên tấm da hồ ly bạc vừa mới lột, còn có các bà lao mang đến những bó hoa cỏ khô, nói rằng có thể trừ tà giúp ngủ ngon. Những đứa trẻ đặt những món đồ gỗ điêu khắc mà chúng yêu thích nhất vào giữa quảng trường, gọi đó là vật bảo hộ cho tiểu chủ nhân lớn lên. Đống quà chúc phúc được chất ở trung tâm quảng trường Liệt Triều ngày càng cao, cuối cùng các quan chức phải đứng ra tổ chức vận chuyển, từng xe thu gom lại để kiểm đếm. Vợ dạ lì báo cáo với Louis với vẻ mặt phức tạp, số người vượt quá dự kiến. Louis im lặng một lát, khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ sẫm rồi bước ra đài cao của quảng trường. Hắn không có một bài diễn văn dài dòng, chỉ nhìn những gương mặt đang ngước lên nhìn mình, "Ta biết các ngươi đến đây vì đứa con mới chào đời của ta, cũng cảm ơn những lời chúc phúc của các ngươi." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt rơi trên một chiếc áo choàng nhỏ theo hình mặt trời rồi nói, "Tên của thằng bé là Hosea ở Cản Vịn, tượng trưng cho ánh dạng đông." Lời vừa dứt, quảng trường Liệt Triều bùng nổ những tiếng hoan hô thực sự. Ose ợt và thuế. Ánh dạng đông của Bắc Cảnh. Người thừa kế của ngài lãnh chúa. Cầu mong tiểu chủ nhân bình an lớn lên. Theo y đứng giữa đám đông, cũng đang gào thét, gào đến khản cả giọng. Trong mắt nàng rực lên ngọn lửa nóng bỏng, cổ họng khô rát vì gió lạnh, nhưng từ tận đáy lòng lại trào dâng một sự cuồng nhiệt mà chính nàng cũng không nhận ra. Không phải vì đứa bé đó xinh đẹp thế nào, cũng không phải vì có ai phát tiền cho lương thực, mà bởi vì nàng nhớ rất rõ, 4 năm trước, hai mẹ con nàng và Lở đã trải qua mùa đông ở khu chợ nô lệ như thế nào. Nếu không có ngài Louis, giờ đây họ chẳng qua chỉ là những kẻ thấp hèn làm công việc bẩn thỉu trong trang viên của một quý tộc nào đó, có lẽ đã chết quóng, chết đói từ lâu, ngay cả tên cũng không ai nhớ đến. Còn bây giờ, trên người nàng là chiếc áo da mới do xưởng cấp, trong nhà có than để sưởi ấm, bản thân còn có một nhóm công nhân nhỏ để chỉ huy. Và con trai nàng là hộ vệ thân cận của ngài lãnh chúa. Tiếng hoan hô này không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là một lựa chọn mang theo ký ức. Nàng liếc nhìn những người xung quanh, những người dân Xích Triều đang giơ cao cánh tay giữa trời tuyết. Bất kể là người bản địa, thợ thủ công từ phương Nam đến, hay những người vốn xuất thân từ nô lệ, mỗi gương mặt đều đang tỏa sáng. Tiếng hoan hô của họ đều có nguồn cơn, là bởi vì cuộc sống của chính họ đang tốt lên một cách rõ rệt. Louis trên đài cao từ đầu đến cuối không ngăn cản đám đông, cũng không lớn tiếng chỉ huy, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Mãi đến cuối cùng, hắn mới bình thản nói một câu, "Mọi người về sớm đi, tuyết sắp rơi dày rồi." Lúc Huy rời khỏi quảng trường, trời đã gần tối. Nàng đang định rẽ vào khu dân cư ở trung tâm thành phố thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa khẽ vang trên nền tuyết. Quay đầu nhìn lại, là Lở. Hắn dắt ngựa, áo choàng trên người cởi một nửa, tóc mái hơi ẩm, ngón tay vẫn nắm chuôi kiếm, nhưng vẻ mặt đã thả lỏng hơn nhiều. "Sao con lại về giờ này?" Theo ý có chút kinh ngạc, dù sao để bảo vệ phu nhân Emily, cậu đã hơn nửa tháng không về nhà. "Ngài Louis bảo tối nay cho con về nhà trước chàng kỵ sĩ trẻ gái đầu," cười có chút ngượng ngùng, "ngài nói mẹ chắc đã đợi mấy ngày rồi." Theo ý vốn định mắng cậu vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, chỉ hỏi, "Con đã gặp tiểu thiếu gia chưa?" Lở gật đầu, rồi hạ mắt vẫn chưa mở được, nhưng rất khỏe mạnh. Cậu dừng một chút, rồi nói nhỏ, "Con sẽ bảo vệ cậu ấy." Câu nói này tự nhiên đến lạ, vừa như một lời hứa, vừa như một lời thề. Theo ý nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt dịu đi đôi chút, thằng nhóc con này ở bên cạnh ngài lãnh chúa đã học được tinh thần trách nhiệm rồi. Chàng trai trẻ không nói gì, chỉ ho khan một tiếng. Hai người một trước một sau, đội gió tuyết, đi về phía nhà. Còn ở một đầu khác của Bắc Cảnh, ngoại ô lãnh địa Sương Long, gió lạnh đang thổi qua những bức tường đổ nát. So với quảng trường liệt triều của thành Xích Triều, nơi đây không có tiếng hoan hô, cũng chẳng có lời chúc phúc. Chỉ có vài người dân quấn vải rách túi đầu đi qua con đường tuyết lầy lội. Họ gánh trên vai cỏ khô, cành cây mục và vài củ rễ rau, đó là toàn bộ thu hoạch của ngày hôm nay. Cả ngôi làng không có mấy nhà nổi khói bếp, chỉ có vài bóng người gầy gò tụ tập bên cạnh lò nấu. Họ vây quanh chiếc lò đó, vẻ mặt đờ đẫn, nước canh trong nồi bốc hơi nóng, nhưng loãng như nước bùn, thỉnh thoảng có vài cọng rễ cây màu đen không rõ tên nổi lên xoay tròn trong canh. Một thiếu niên rụt cổ, ho dữ dội, ho đến mức hai má tái xanh. Mẹ cậu bưng bát của mình lên, không nói một lời, chỉ im lặng đổ canh vào bát của con trai. Không có oán giận, cũng không có phàn nàn. Họ đã học được cách chịu đói trong im lặng. Một chiếc xe ngựa lắc lư chạy qua con đường bùn đóng băng, bánh xe cuộn lên những vệt bùn trong tuyết. Cạm Hữu Lệ ngồi trong khoang xe, tay bọc một lớp da trồn, nhưng sắc mặt không hề ấm áp. Hắn vén một góc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài những người dân với ánh mắt trống rỗng đang đứng trong gió lạnh, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Xem ra bên này không trông mong được gì rồi. Cạm Hữu Lệ lẩm bẩm, vô cùng thất vọng. Lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một cảm xúc không nói nên lời. Hắn không hẳn là thương hại, mà là một cảm giác so sánh gần như niềm ai. Hắn bỗng nhớ lại quảng trường liệt triều của thành Xích Triều hơn 10 ngày trước, hắn đứng trên đài cao của buổi lễ sắp phong, còn vạn dân thì hô vang ngài lãnh chúa vạn tuế, ánh lửa soi sáng cả bầu trời, tiếng hoan hô hợp thành như núi kêu biển gầm. Còn những người trước mắt này, chỉ đơn thuần là đang sống, hoàn toàn không có sức lực để nói chuyện, càng đừng nói đến hoan hô. Cạm Hữu Lệ từ từ thu lại ánh mắt, dựa người vào để mềm. Dù cho hắn có sợ Louis đến đâu, cũng không thể không thừa nhận rằng, về mặt tài trị dân chúng, Asta và Louis hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một lúc sau, xe ngựa từ từ dừng lại, trước mắt là cái gọi là chính sảnh tạm thời. Hai tòa công sở cũ kỹ được ghép lại một cách thô bạo, lớp sơn xám mới quét bên ngoài vẫn chưa khô hẳn, mùi sơn hỏa cùng gió lạnh bay ra. Trước cửa dựng ba lá cờ, lá ở giữa có thêu hình rồng màu vàng nhạt, trông hơi phai màu. Ít nhất cũng bày ra được vẻ ngoài. Cạm Hữu Lệ vén rèm xe, khoe miệng nết lên một nụ cười mỉa mai khó nhận ra. Dưới mái hiên có một người đang đứng. Áo choàng xám được thắt ngay ngắn, tóc hai gọn gàng, đôi ủng được lau bóng loáng. Đó là Lục hoàng tử, Asta. Rõ ràng đang đứng giữa trời tuyết, nhưng phong thái lại trang nghiêm như đang ở trong cung đình. Hắn bước lên một bước, nở một nụ cười vừa phải, "Ngài Cạm Hữu Lệ từ xa tới đây, đại diện cho ý chí của đế đô, cũng là hy vọng tái thiết Bắc Cảnh, sao ta có thể không đích thân nên đón?" Nói xong, hắn chủ động đưa tay phải ra. Cạm Hữu Lệ sững người một lúc, rồi lập tức mỉm cười đáp lại, đưa tay ra bắt, "Hoàng tử điện hạ quá khách sáo rồi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc." Hắn đương nhiên hiểu rõ ý đồ thực sự của màn thân chinh nên đón này. Hoàng tử điện hạ đây là đang lôi kéo mình. Trước khi hội nghị tái thiết Bắc Cảnh được triệu tập vào năm sau, hắn đang rất cần tranh thủ sự ủng hộ về dư luận và tài nguyên từ phía đế đô. Mà mình, với tư cách là giám sát đặc sứ, chính là người trung gian thích hợp nhất. Nhưng cho ta xem những thứ này, là tưởng ta thật sự là một thằng ngốc không biết hàng hay sao? Cạm Hữu Lệ nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt vẫn cung kính khách sáo, mỉm cười đi theo Asta vào trong chính sảnh. Màn đêm hoàn toàn bao trùm nghị chính sảnh Sương Long. Bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa và hương liệu hòa quyện thành một ảo ảnh ấm áp. Cơ hiệu rồng treo cao, hai bên là các quý tộc và kỵ sĩ tùy tùng ăn mặc sang trọng. Phần lớn là quý tộc chư hầu của Asta, còn có vài vị rõ ràng là từ các lãnh địa xung quanh cố tình đến góp mặt. Cạm Hữu Lệ nhìn quanh một vòng, lặng lẽ ngồi vào vị trí bên phải ghế chủ tọa. Chiếc bàn dài bằng gỗ đã được lau bóng loáng, bộ đồ ăn bằng bạc được xếp ngay ngắn, ánh nến nhảy múa trên đĩa bạc. Thức ăn trên bàn vô cùng tinh xảo, thịt mai ngâm mật, súp nấm dại hầm, rượu táo đông có pha đường tuyết, còn có một đĩa thịt ma thú lớn dày, rõ ràng không phải thứ mà người thường có thể ăn được. Asta điện hạ đích thân chủ trì, tự mình nâng ly, hôm nay tuyết rơi dày đặc, cũng không thể ngăn cản bước chân của ngài cảm dự lễ. Vì sự tin tưởng và nguyện vọng tái thiết bắc cảnh này, cạn ly. Hắn không nói nhiều, mà uống cạn ly rượu. Cảm dự lễ cười nhạt, nâng ly đáp lễ. Bữa tiệc này từ món ăn đến chỗ ngồi, từ hương liệu đến nghi thức, tất cả đều là để thể hiện, để cho vị giám sát đặc sứ này thấy được thiện chí và năng lực của hoàng tử. Không hổ là hoàng tử điện hạ. Chỉ là cuối cùng vẫn quá gượng ép. Hắn không phủ nhận sự dụng tâm của bữa tiệc này, cũng nhìn ra đây là tất cả những gì Asta có thể huy động, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong bữa tiệc, hai người ăn nói chừng mực, bàn về việc tái thiết bắc cảnh, chính sách của đế đô và vấn đề hợp nhất các cựu quý tộc, không khí luôn được duy trì ở mức cân bằng giữa lịch sự và giả tạo. Asta cử chỉ tao nhã, phong thái quý tộc không chê vào đâu được. Nhưng Cảm Hữu Lệ biết rõ sự ung dung này không hề có sức mạnh. Tiệc đêm kết thúc, Cảm Hữu Lệ được thị vệ đưa về nơi ở dành cho khách quý đã được sắp xếp. Vừa đẩy cửa vào, một màu đỏ lọt vào mắt, một hộp quà có hoa văn tinh xảo đang yên lặng đặt trên chiếc bàn trước lò sưởi, dường như vừa mới được mang đến không lâu. Hắn dừng bước, ánh mắt khẽ lóe lên một cách khó nhận ra. Ồ cũng biết điều đấy. Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng không lập tức tiến lại gần. Bởi vì sâu trong tâm trí hắn bất giác lóe lên khoảnh khắc chiếc hộp điểm tâm được mở ra, cái đầu người đẫm máu hiện ra trước mắt. Lòng bàn tay bỗng hơi lạnh đi, hắn thở dài, ép mình bước lại gần, từ từ mở nắp hộp. May mà không có mùi máu tanh. Là vài viên đá quý trong suốt lấp lánh, một chiếc vòng tay bằng vàng ròng, kèm theo một lá thư không để tên, dâng tặng vị khách quý của đế quốc. Cảm Hữu Lệ cười khẽ, đúng là đủ thông minh. Hắn đậy nắp hộp lại, ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn. Cảm Hữu Lệ đã nhìn thấu bản chất của tất cả những chuyện này, muốn sống sót ở Bắc Cảnh, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Louis một cách vô điều kiện. Chương 325, hội nghị gia tộc Cản Vịn, chương 325, hội nghị gia tộc Cản Vịn. Công tước Cản Vịn ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm một bức thư được cắt xén ngay ngắn. Nơi ký tên là con trai thứ 8 của hắn, Louis Cản Vịn. Bức thư này gần như đúng hẹn 3 tháng một lần, được gửi từ thành Xích Triều xa xôi ở Bắc Cảnh đến phủ đệ Cản Vịn ở phía đông nam. Chà, đứa trẻ này cũng biết điều đấy chứ? Giọng công tước Cản Vịn có chút trầm biếm. Hắn ung dung mở thư ra, ánh mắt lướt qua những lời lẽ quen thuộc ở phần đầu. Vô cùng cảm kích sự bảo hộ và chu cấp của gia tộc, lãnh địa Xích Triều được cai trị ổn định, quý này vận hành tốt, dân tình yên ổn, việc chuẩn bị cho mùa đông đã đầy đủ. Còn nửa sau của bức thư chính là phần mọi tiền đây. Gần đây do cần xây dựng cảng mới, dự định mở rộng xưởng tàu, hiện còn thiếu thợ đóng tàu lành nghề và kỹ sư, mong gia tộc điều động hỗ trợ. Sau khi cảng hoàn thành, hàng hóa từ Nam Cảnh và Bắc Cảnh có thể đi thẳng bằng đường biển, tránh được việc mất quá nhiều thời gian. Dự kiến có thể tiết kiệm hơn 3 lần thời gian vận chuyển, nâng cao năng lực giao thương đối ngoại của Xích Triều, đồng thời tạo ra sự liên kết hỗ trợ cho chi nhánh phía đông nam của thương hội gia tộc. Công tước Cản Vịn bất giác gật đầu tán thành. Đây không phải là chuyện mấy con ngựa hay mấy bao lương thực, mà là năng lực vận chuyển, tuyến đường, thậm chí cả quyền thương lượng giá cả từ Bắc Cảnh đến các tỉnh khác, đặc biệt là tỉnh đông nam, đều sẽ bị tác động theo. Nhưng đứa con trai này thật đúng là tham lam, thợ đóng tàu lành nghề đâu phải là lao động có thể tùy tiện nhặt được ngoài đường. Gia tộc trước đây đã điều 2 đợt người qua đó, bây giờ còn nói không đủ. Người cũng dám đòi nhỉ? Công tước hừ lạnh một tiếng, nhưng đôi mày lại nhướng lên vài phần thích thú. Chớ trêu thay, công tước Cản Vịn lại thật sự phải cân nhắc, nếu Louis thực sự có thể xây dựng được cảng biển đó, sau này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian giao thương Nam Bắc, điều này mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc. Hơn nữa, lãnh địa Xích Triều và thương hội của gia tộc sẽ hoàn toàn bị trói buộc lại với nhau, trở thành một cộng đồng chung vận mệnh và lợi ích, đó cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi cân nhắc lợi hại, công tước Cản Vịn vẫn sẽ cử người đi. Nhân lực sẽ cho, thiết bị cũng có thể duyệt, nhưng điều kiện kèm theo cũng không thể thiếu. Để ngươi mở rộng cảng không thành vấn đề, nhưng quyền hàng hải chính, cửa khẩu thu thuế thương mại và quyền kiểm soát các cứ điểm, gia tộc phải giữ lại mấy phần. Công tước Cản Vịn tiếp tục đọc xuống dưới, đã chính thức được sắc phong làm bá tước Bắc Cảnh con trai út đã chào đời trong tháng này, mẹ tròn con vuông, cảm tạ phúc lành của gia tộc. Đọc xong toàn bộ bức thư, khoe miệng công tước nhếch lên, đặt lá thư lại trên bàn. Bức thư này viết không nóng không lạnh, vừa không thân thiết, cũng chẳng hề xa cách, giống như đang báo cáo theo thủ tục. Ngay cả chuyện con chào đời cũng chỉ dùng một câu khô khốc cảm tạ phúc lành của gia tộc dường như chỉ đang hoàn thành một quy trình. Được phong ba tước, có con trai rồi, một mặt thì luôn miệng cảm ơn gia tộc, mặt khác lại chạy ngày càng xa, tính toán cũng thật khôn khéo. Đáng tiếc là, đứa con trai khôn khéo này rõ ràng không hề có ý định thực sự gần gũi với gia tộc. Ban đầu gửi hắn đến Bắc Cảnh, chỉ là để đối phó với lệnh khai hoang của hoàng đế, tìm một kẻ thừa thãi để lấp chỗ trống mà thôi. Nào ngờ cái thứ thừa thãi này, giờ đây lại thật sự cắm rễ ở Bắc Cảnh, trở thành rắn đầu ở địa phương. Bây giờ ngay cả kỵ sĩ, quý tộc, thế lực thương hội cũng bắt đầu ngả về phía hắn. Hai mắt mà chính mình cử đi, không bị thu nạp thì cũng bị bài xích. Còn tự cho mình là người nhà Cản Vịn sao? Công tước Cản Vịn cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng người dậy. Làm được đến bước này, chứng tỏ đứa trẻ này quả thực có bản lĩnh, nhưng cũng có nghĩa là đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Những thông tin thực sự mà hắn có thể biết được đều đến từ thương hội của gia tộc, mỗi một thành tựu mà Louis đạt được đều khiến hắn kinh ngạc. Lãnh địa Xích Triều hiện nay đã kiểm soát phần lớn mỏ khoáng sản và hồ muối ở Bắc Cảnh, nắm giữ hơn 1/3 dân số Bắc Cảnh, ngay cả các quý tộc cũ của Bắc Cảnh cũng bị hắn lôi kéo đến mức răm rắp nghe theo. Louis đã biến vùng đất hoang đó thành vương quốc của riêng mình. Công tước Cản Vịn tựa vào chiếc ghế lưng cao, gõ tay lên mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề mà gần đây hắn thường chăn trở. Người thừa kế tộc trưởng, rốt cuộc nên là ai? Vốn dĩ điều này không cần phải cân nhắc. Con trai cả gù Cản Vịn bất luận là cấp bậc kỵ sĩ, tài năng quân sự, hay khả năng xử lý chính vụ, đều là tộc trưởng tương lai được mọi người kỳ vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Gai U đã mất tích cùng với hoàng đế, lành ít dữ nhiều, về cơ bản cũng không còn khả năng kế thừa gia tộc Cản Vĩ nữa. Nhìn đến con trai thứ ba, Eduardo, vì một lý do đặc biệt, hắn đã bị chính mình gửi đến giáo hội Kim Vũ Hoa từ khi còn nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy, đứa trẻ này ngay từ đầu đã định sẵn không thể trở thành người thừa kế gia chủ. Còn những đứa còn lại, Xeo Tổng, quả thực khôn lanh, biết làm ăn, lòng dạ độc ác cũng không hề nương tay. Nhưng tầm nhìn quá hẹp, tư duy lại quá nhỏ, luôn cho rằng những người khác đều là một đám ngu ngốc không có não. Ngay cả chuyện Louis trỗi dậy động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng cho rằng đó là do may mắn, gặp thời. Có tiểu xảo, không có đại cục. Hắn lắc đầu. Còn những đứa con trai khác, công tước Cản Vĩ thở dài, đỡ chán, ánh mắt rơi xuống cuốn da phả bên cạnh bàn. Rốt cuộc mình đã sinh bao nhiêu đứa con trai? Mười mấy? 12? 15? Hắn cũng không nhớ do nữa. Nhưng những người thực sự ra hồn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, kẻ ít được coi trọng nhất hắn khẽ nói, bây giờ lại trở thành điểm tựa duy nhất mà gia tộc còn có thể trông cậy. Louis, bá tước của Bắc Cảnh, chúa tể của Xích Triều. Mẹ là một nữ hầu xuất thân hèn mọn, còn hắn bây giờ lại dựa vào sức mình, bắt đầu từ một đất phong xa xôi hẻo lánh nhất, gắng gượng biến một vùng đất hoang thành trung tâm của Bắc Cảnh. Đứa trẻ phù hợp nhất hiện nay. Đây là kết luận mà hắn không muốn nói ra trong lòng. Đáng tiếc là trong huyết quản rõ ràng khắc ghi cái tên Cản Vĩ nhưng lại luôn tỏ ra như đang cố gắng vạch rõ ranh giới, luôn giữ một khoảng cách như gần như xa, thậm chí còn thân thiết với gia tộc Emo hơn. Mấy năm nay, những quân cờ được cử đến Xích Triều gần như toàn quân bị diệt. Có người bị thu phục, trở thành tâm phúc của Louis, có người bị xa lánh, không dò la được chút tin tức cốt lõi nào, có người mất liên lạc, ngay cả báo cáo cũng không viết. Sống chết không rõ. Toàn bộ Xích Triều giống như một chiếc thùng sắt kín không kẽ hở, ngay cả vòi bạch tuộc của hắn cũng không thể thò vào được. Có phải ngươi quá thông minh không? Hắn thì thầm, túi đầu nhìn chằm chằm vào lá thư, vẻ mặt phức tạp. Hắn gấp lá thư lại, từ từ ném vào lò sưởi. Ngọn lửa liếm lên giấy, từng chữ từng câu hóa thành tro bụi. Nhìn chằm chằm vào những con chữ đang cháy rủi, khóe miệng công tước Cản Vĩ lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, ngươi muốn thoát khỏi gia tộc. Đừng quên, là ai đã trải đường cho ngươi. Giọng điệu mang theo một tia chế nhạo, nhưng lại không che giấu được một niềm vui mừng mơ hồ nào đó. Đứa con trai này, cái gã từng bị hắn xem như đồ thừa thai gửi đến Bắc Cảnh, giờ đây đã là một bá tước đường đường, người nắm giữ binh lực mạnh nhất Bắc Cảnh. Thật khiến người ta bất ngờ. Ngài công tước. Ngoài cửa vang lên tiếng nói nhỏ của thị vệ, hội nghị gia tộc sắp bắt đầu, các vị đại nhân đã vào chỗ. Biết rồi. Công tước Cản Vĩ chậm rãi đứng dậy, sửa lại tay áo, vẻ mặt trở lại vẻ trầm ổn thường ngày. Phòng họp được đặt trong một mật thất sâu trong phủ đệ, tường đá dày cuộn. Chỉ những thành viên cốt lõi nhất của gia tộc mới được tham gia, không có thư ký, cũng không được mang theo cố vấn. Chủ đề bề ngoài là phân tích tình hình đế đô sau khi hoàng đế mất tích, đánh giá năng lực thống trị của nhiếp chính vương, nhưng chủ đề thực sự chỉ có một câu, gia tộc Cản Vĩ chúng ta nên đặt cược vào vị hoàng tử nào. Đặt cược đúng, địa vị của tám đại gia tộc sẽ tiếp tục vững như Thái Sơn. Đặt cược sai, e rằng ngay cả địa bàn ở tỉnh Đông Nam cũng chưa chắc giữ được. Công tước Cản Vĩ đẩy cửa bước vào, trầm ổn ngồi xuống ghế chủ tọa. Hai bên chiếc bàn dài đã ngồi đầy mấy người anh em của hắn, vài vị trưởng lao gia tộc có địa vị không thấp và mấy người con trai là trụ cột của thế hệ sau. Ánh nến soi rọi lên khuôn mặt mỗi người, có kẻ tham vọng, có kẻ khôn lanh, có kẻ im lặng. Nhưng trong mắt công tước Cản Vĩ, tâm tư của họ gần như đã viết hết lên mặt. Đặc biệt là đứa con trai kia của hắn, Xeo Tổng Cản Vĩ. Thanh niên trẻ tuổi phất lên nhờ con đường thương mại của gia tộc này, hiện đang kiểm soát gần 3 phần 10 lợi nhuận của thương hội gia tộc. Mọi hành động đều tràn đầy tự tin, ngồi ở đó, cứ như thể chiếc ghế chủ tọa sớm muộn gì cũng là vật trong túi của hắn. Nhưng hắn không biết ván cờ thực sự đã sớm đi theo một hướng khác, thậm chí ai là người chơi cờ, ai là quân cờ, hắn còn chưa hiểu rõ. Công tước Cản Vĩ lướt mắt qua mọi người, giọng điệu thản nhiên mở lời, đế đô gió mây nổi lên đột ngột, xem ra nhiếp chính vương không trụ được bao lâu nữa rồi. Tối nay chúng ta sẽ bàn xem, nên đặt cược của chúng ta vào vị hoàng tử nào. Lời vừa dứt, cả phòng họp chìm trong im lặng. Xeo Tổng Cản Vĩ ngồi ngay ngắn ở phía đầu bên phải bàn dài, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Những người này, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành vai phụ trên vương vị tương lai của hắn. Hắn là con trai thứ ba trong nhà, nắm giữ 3 phần hệ thống thương mại của gia tộc, kiểm soát 4 tuyến đường thương mại liên tỉnh quan trọng nhất. Xét về thực quyền, ngoài phụ thân ra, ở đây cũng không mấy ai có thể lấn át được hắn. Anh cả gãi ủ, hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ, ngay cả hoàng đế cũng không biết tung tích. Louis, Xeo Tổng thừa nhận gã đó là một kẻ phiền phức. Dựa vào một vùng đất hoang ở Bắc Cảnh vốn là tử địa mà lại gây dựng nên cơ đồ. Bây giờ không chỉ được phong bá tước, mà còn nắm trong tay mấy kỵ sĩ đoàn và một nửa tầng lớp quý tộc Bắc Cảnh, thậm chí còn lợi dụng ngược lại mấy tuyến đường cũ của thương hội gia tộc. Từ một kẻ thừa thãi mà vươn lên được như ngày hôm nay, nếu nói không có bản lĩnh thì đúng là lừa quỷ. Nhưng hắn đã cắm rễ ở Bắc Cảnh rồi. Vậy thì cứ để hắn ngoan ngoãn ở lại Bắc Cảnh, càng xa tỉnh Đông Nam càng tốt. Dù có chút thế lực, cũng chỉ là một mối đe dọa xa xôi. Còn những người anh em còn lại, một đám tôm cá thối tha khoác lên mình họ của gia tộc mà thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một cơ hội để thể hiện. Và bây giờ chính là cơ hội để ta lên ngôi, Xeo Tổng lòng dạ biết rõ. Phụ thân. Xeo Tổng lên tiếng đúng lúc, giọng điệu có vài phần sắc bén, con cho rằng chúng ta phải xác định rõ lập trường, ủng hộ vị hoàng tử nào là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, hắn tiếp tục, tứ hoàng tử thân thiết với viện giám sát, hệ thống quan văn vững chắc, có thể bảo vệ bên trong đế đô. Nhị hoàng tử có lực lượng quân đội, có thể ổn định bên ngoài biên giới. Thái tử yếu đuối vô năng, như một con rối giống tuyết, ngũ hoàng tử càng không đáng tin, theo thông tin tình báo thì hắn còn qua lại mờ ám với thế lực nước ngoài. Nếu chúng ta đặt cược sai, nền tảng trăm năm của gia tộc sẽ bị hủy trong chốc lát. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, quét mắt nhìn toàn trường, vì vậy, con chủ trương chọn kẻ mạnh trong số các hoàng tử để phó tá. Chúng ta không phải nhà từ thiện, phải ủng hộ bên có thể đoạt được quyền lực. Những lời này đanh thép, logic rõ ràng, nghe có vẻ rất vững chắc. Hai bên bàn dài, không ít trưởng lão gật đầu lia lịa, thậm chí có người còn khẽ khen nói có lý. Xeo tổng trong lòng vui mừng. Nhưng công tước Cản Vĩn ngồi ở ghế chủ tọa lại trước sau không hề thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ túi đầu nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, trong lòng đã có đánh giá, nói năng quá an toàn. Thằng nhóc Xeo tổng này trước nay luôn giỏi đoán ý cấp trên, nhưng cũng chính vì vậy mà mãi không thể lên được sân khấu lớn. Những lời này nói ra cũng như không, câu nào cũng như đang phân tích tình hình, nhưng thực chất những lời hữu ích gần như không có, chỉ toàn dùng tiểu xảo. Công tước Cản Vĩn đặt ly rượu xuống, giọng điệu không đổi, ý kiến của ngươi ta ghi nhận rồi, trước hết hãy nghe ý kiến của người khác. Xeo tổng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đầu ngón tay đã bất giác siết chặt vào đầu gối, lặng lẽ ngồi lại vào chỗ. Hắn hiểu, phụ thân không hài lòng, nhưng lại không muốn bác bỏ hắn trước mặt mọi người. Anh cả. Bá tước ố bật lên tiếng đầu tiên, người em trai này của công tước trước nay luôn giả dặn thận trọng. Nhị hoàng tử tuy nắm giữ quân quyền, nhưng người đắc tội cũng không ít. Viện giám sát, bộ tài chính, phe quan văn đều có hiểm khích với ngài ấy, nếu ba bên liên thủ phản công, e là họa phúc khó lường. Ta lại thấy tứ hoàng tử cũng đáng để quan tâm. Con trai thứ 9 mở rằng nhỏ giọng chen vào từ chỗ ngồi của mình. Ha, có người cười lạnh, tứ hoàng tử. Cái gã mọt sách suốt ngày trốn trong thư phòng viết đề án cai trị đế quốc đó ư? Đế quốc này nói chuyện bằng quân công thực tế, chứ không phải lời văn hoa Mỹ. Không khí nhất thời có chút mùi thuốc súng. Cho đến khi trưởng lão Isaac chậm rãi lên tiếng, thật ra, vẫn còn một số tiếng nói đang bàn luận về ngũ hoàng tử. Bên bàn dài im lặng trong giây lát. Đây là vị hoàng tử mất tích nhiều năm, gần đây mới trở về đế đâu nghe đồn có qua lại mờ ám với Kim Vũ Hoa của giáo hội, dĩ nhiên là không có bất kỳ bằng chứng nào. Con đường đó quá mạo hiểm. Công tước cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không ai nghe ra được thái độ của hắn. Không ai biết, khoảnh khắc này trong đầu hắn đang lóe lên nội dung của một bức mật thư. Bức thư đó do chính em gái Elinor gửi đi, đến một trang viên ở ngoại ô đế đô. Đó chính là cứ điểm bí mật mà hắn sắp xếp để liên lạc với phe phái của ngũ hoàng tử. Và quan trọng hơn, Eduardo đã sớm quy thuận giáo phái Kim Vũ Hoa, trở thành nhân vật cốt lõi của giáo hội và có chút giao tình với ngũ hoàng tử. Mà tất cả những điều này, những người ngồi đây hoàn toàn không hay biết. Ngay khi mọi người đang đưa ra ý kiến của mình, công tước chuyển ánh mắt về phía một ông lão ở cuối bàn. Cutter Canvin, một trong những trưởng lão lớn tuổi nhất của gia tộc, ít khi lên tiếng, nhưng lời nói lại có đủ sức nặng. Cutter chậm rãi gật đầu, giọng điệu ung dung, nếu nhất định phải chọn một người, lão phu cho rằng nhị hoàng tử đáng để đánh cược. Trong quân đội có người, danh tiếng cũng còn vang dội, đế đô vẫn còn nhận ra nhân vật này. Công tước Canvin không lập tức đáp lại. Hắn chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Nhưng hành động này, trong mắt mọi người có mặt, lại giống như một con dấu, nhẹ nhàng đóng lên mục của nhị hoàng tử. Có người ánh mắt sáng lên, cũng có người âm thầm suy tính. Không ai biết, nội tâm của công tước Cản Vĩn lúc này không hề thực sự đồng tình với lời phát biểu này. Đây là một tin giả, một lần thả câu. Câu nói gia tộc Cản Vĩn nghiêng về nhị hoàng tử chính là mồi câu do chính tay hắn tung ra. Nếu trong vòng vài ngày, tin đồn này đột nhiên xuất hiện ở đế đô, tiểu như nghe nói gia tộc Cản Vĩn định ủng hộ nhị điện hạ thì hắn có thể lần theo manh mối, tìm ra con sói trong cuộc họp này rốt cuộc đang ẩn nấp ở góc nào. Trước khi cơn bão quét qua đế quốc này ập đến, hắn phải dọn dẹp con tàu của mình trước.